Chương 794, ngươi phải an toàn trở về, ta chờ ngươi. Chương 794, ngươi phải an toàn trở về, ta chờ ngươi. Bàn tỷ nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường nói ra, nhưng ta đã trước mặt mọi người tuyên bố, ta mặc kệ. Triệu Phàm, ngươi phải an toàn trở về, ta chờ ngươi. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Đối với cái này có chút để người dở khóc dở cười nữ nhân, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phản ứng nàng đi, tựa hồ có chút không thích hợp, không để ý nàng đi, lại có vẻ quá mức vô tình. Đúng lúc này, võ quản gia bóp nát truyền tống phủ, chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, sau đó, ba người bị đạo ánh sáng này trụ bao vây lấy xông lên trời. Bàn tỷ đứng tại chỗ, nhìn qua cột sáng kia biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng cùng không bỏ. Mấy hơi sau đó, Triệu Phàm, Võ Hề Hề, võ quản gia ba người đi tới một tòa lớn sơn trang tiền. Cái này sơn trang chiếm diện tích có vạn mẫu rộng, trung quanh cổ mục che trời, buồn bực mê mang. Tại xanh tươi bóng cây thấp thoáng phía dưới, chính là từng dãy xen vào nhau tinh tế phong ốc. Những thứ này phong ốc hợp thành tất cả lớn nhỏ biệt tử, phía trên lại có một đạo mịt mở phòng ngự đại trận bao phủ tất cả sơn trang. Sơn trang dựa vào núi, ở cạnh sông, vùng trời mây mù lở lở, linh khí nồng nặc phảng phất muốn hóa lỏng giống như. Mà ở giữa sân nhỏ càng là hơn xen vào nhau tinh tế, trong đó đình đài lầu cắt chênh lệch dựng đứng, đá xanh đường mòn uốn lượn khúc chiết. Mỗi một viên cục gạch xanh ngói cũng lộ ra xưa cũ cùng bất phàm khí thế. Xa xa, nước chảy róc rách, lượn lờ hội tụ thành bích đầm thanh tịnh tới đáy, từng bầy con cá ở trong đó vui sướng lêu lổng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nơi này không chỉ phong cảnh như vẽ, càng là hơn tàng long ngọa hồ nơi. Trong gia tộc võ giả cùng các tu sĩ tại đây phiến linh tú nơi tu luyện, đeo đổi võ đạo cực hạn cùng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí, giống như liền hô hấp đều có thể khiến cho người tâm thần thanh hẳn, tu vi tinh tiến. Nơi này là vô số huyền huyễn tiểu thuyết trung anh hùng hào kiệt mộng bắt đầu chỗ, cũng là truyền kỳ cùng thần thoại không ngừng trình diễn sân khấu. Rất nhanh, ba người vòng qua hành lang, võ quản gia mang theo Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đi tới trong đại sảnh. Đại sảnh bố cục tự nhiên không cần nhiều lời, chính giữa một cái to lớn võ chữ thình lình đang nhìn, hiện lộ rõ ràng võ tộc uy nghiêm cùng vinh quang. Ngồi phía dưới một lão giả, hắn hàm râu màu xám bạc, trên người thì mặc trường bào màu xám bạc, buộc lên dây lưng màu đen. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như có thể nhìn rõ lòng người giống như. Tộc trưởng, người mang đến. Võ quản gia tiến lên hạ thấp người hành lễ, sau đó lui sang một bên. Võ tộc trưởng nhìn chăm chú Triệu Phàm, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần uy nghiêm cùng xem kỹ, chính là ngươi, trên người mang theo cao giai Triệu Hoán Phủ. Triệu Phàm nhìn lão giả, hơi cười một chút, ngươi sao xác định trên người của ta có cao giai Triệu Hoán Phủ? Trong giọng nói mang theo vài phần tò mò cùng nghiền ngẫm. Võ tộc trưởng sững sờ, lập tức nói ra, ta nghe nói, Thạch tộc có một thiếu niên vì lực lượng một người hàng phục Lý tộc không nói, còn nhường một con trâu yêu hoàng túi đầu xưng thần. Người kia chẳng lẽ không phải ngươi? Triệu Phàm gật đầu, là ta. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tự hào cùng lạnh nhạt. Võ tộc trưởng tiếp tục nhìn chăm chú Triệu Phàm, đã như vậy, ngươi vì sao không thừa nhận? Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hoài nghi cùng khó hiểu. Triệu Phàm cười ha ha, ta có thể hàng phục Lý tộc trưởng là bởi vì hắn kiến thức rồi ta có thể hàng phục Nưu Yêu Hoàng thực lực. Nhưng ta hàng phục Nưu Yêu Hoàng cũng không phải là dựa vào cao giai Triệu Hoán Phủ. Thanh âm bên trong mang theo vài phần phóng khoáng cùng tự tin. Võ tộc trưởng sầm mặt lại, ngươi trẻ tuổi, lúc đó hiện trường đánh nhau ta có thể đều nghe được. Ngươi giết Lý tộc hai đại thế hệ tuổi trẻ thiên tài còn giết phụ thân của bọn hắn cùng tộc trưởng. Chẳng lẽ không phải ngươi Triệu Hoán Nưu Yêu Hoàng để nó ở một bên giúp ngươi? Trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn cùng chỉ trích. Triệu Phàm lắc đầu, nếu ngươi không tin có thể để người ta thử một chút hoặc là ngươi tự mình đến. Ta không cần triệu hoán ai giết người với ta mà nói quá đơn giản. Ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang phảng phất đang nói cho võ tộc trưởng hắn cũng không hề nói dối. Võ quản gia nghe vậy nghiêm nghị quát, làm càn. Đây là bốn tộc trưởng của đại gia tộc. Người trẻ tuổi ngươi lại ăn nói linh tinh cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thanh âm bên trong mang theo vài phần uy hiếp cùng đe dọa. Võ Hề Hề thấy thế đổi nhanh lên tiếng nói, chờ một chút. Thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng cùng lo lắng. Nàng nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ. Triệu Phàm nhìn nàng một cái không nói chuyện nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra mấy phần cảm kích cùng ôn hòa. Hắn hiểu rõ tại cái thế giới xa lạ này trong có thể gặp được như vậy một tín nhiệm chính mình, người ủng hộ mình là cỡ nào khó được sự việc. Võ tộc trưởng nhìn về phía Võ Hề Hề, ngươi là ai? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tò mò cùng xem kỹ. Hắn xem xét quản gia, ta có nói để ngươi mang những người khác tới sao? Nhìn nàng hình thể hình như không phải thạch tộc người. Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hoài nghi cùng khó hiểu. Võ quản gia vừa muốn nói chuyện Võ Hề Hề liền mở miệng nói, ta họ Vũ, ta cũng vậy võ tộc. Thanh âm bên trong mang theo vài phần kiên định cùng tự hào. Cái gì? Võ tộc trưởng cùng quản gia nghe vậy hai mắt cũng trừng lên. Bọn hắn chằm chằm vào Võ Hề Hề phảng phất muốn nhìn thấu nàng giống nhau. Quả nhiên ta cảm nhận được một tia quen thuộc huyết mạch khí tức. Võ tộc trưởng trầm giọng nói. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kích động cùng vui sướng. Võ quản gia cũng đội vàng nói, tộc trưởng lão nô thì có này cảm giác. Thanh âm bên trong mang theo vài phần khẳng định cùng xác nhận. Võ tộc trưởng nhìn về phía Võ Hề Hề, nhưng ta võ tộc không hơn vạn người này, vạn người từ trên xuống dưới ta dường như đều biết. Ngươi là ở nhà ai con gái? Thanh âm bên trong mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong. Võ Hề Hề bộ nói, kỳ thực ta là từ bên ngoài đi vào. Thanh âm bên trong mang theo vài phần ngượng ngùng cùng bất an. Nàng biết mình sau đó phải nói chuyện có thể biết nhường võ tộc trưởng cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Võ tộc trưởng nghe vậy đột nhiên một chút đứng lên, ánh mắt của hắn kích động dị thường, hai mắt tỏa ánh sáng quát, ngươi nói thế nhưng tiểu thế giới bên ngoài, cái này làm sao có khả năng? thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin cùng kinh ngạc. Võ Hề Hề gật đầu, ta chính là từ bên ngoài đi vào. Chẳng những ta, Triệu đại ca cũng là bị hỏa tộc thông qua truyền tống trận bắt đi vào. Thanh âm bên trong mang theo vài phần kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng hiểu rõ hiện tại nhất định phải nói ra chân tướng mới có thể để cho võ tộc trưởng tin tưởng bọn họ. Võ tộc trưởng nghe vậy hướng quản gia làm một thủ thế, quản gia ngay lập tức đi ra. Hắn hiểu rõ hiện tại cần thời gian đi tiêu hóa tin tức này cũng nghiệm chứng Võ Hề Hề lời nói là thật hay không. Võ tộc trưởng đi về phía Võ Hề Hề, bước tiến của hắn bên trong mang theo vài phần nội vàng cùng chờ mong. Võ Hề Hề rút lui mấy bước nhưng rất nhanh lại đứng xuống, nàng nhìn qua võ tộc trưởng cũng không nửa phần khiếp ý. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng tự tin, nàng biết mình là võ tộc người, đây là không cách nào sửa đổi sự thực. Nếu như là hỏa tộc bắt các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện tại thạch tộc? Võ tộc trưởng hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tò mò cùng khó hiểu, hắn muốn biết nguyên do trong này cùng trải qua. Võ Hề Hề đành phải sẽ tiến vào tiểu thế giới chuyện phát sinh nói một lần. Nàng giảng thuật bọn hắn làm sao theo hỏa tộc trong tay đào thoát, lại như thế nào bị thạch tộc cứu, cùng với bọn hắn cùng thạch tộc ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Chuyện xưa của nàng tràn đầy mạo hiểm cùng cảm động, nhường võ tộc trưởng nghe được cảm xúc bành trướng, nước mắt lưng tròng. Võ tộc trưởng trầm ngâm tựa hồ tại cha tìm Võ Hề Hề trong lời nói lỗ thủng. Chương 795, ta có thể ngồi xuống hay không uống một chén? Chương 795, ta có thể ngồi xuống hay không uống một chén? Võ tộc trưởng muốn xác nhận cố sự này là có hay không thực có thể tin, có tồn tại hay không, nhìn cái gì giấu giếm hoặc lừa gạt chỗ. Hồi lâu sau đó hắn về tới trên chỗ ngồi, ngồi xuống nâng chung trà lên chậm rãi uống trà. Trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm, vừa có đúng Võ Hề Hề tán đồng cùng tiếp nạp thì có đúng Triệu Phàm cảm kích cùng kính nể. Hắn hiểu do nếu như không có Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề xuất hiện, võ tộc có thể vĩnh viễn cũng không cách nào biết được tình huống ngoại giới, cũng vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Triệu Phàm nhìn về phía võ tộc trưởng, ta có thể ngồi xuống hay không uống một chén? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần thoải mái cùng hài lòng. Hắn hiểu rõ không khí bây giờ đã hòa hoãn lại, có thể bắt đầu đảm một ít chuyện chính. Đối với uống trà, Triệu Phàm có một loại không nói ra được yêu thích. Hắn thích trà mùi thơm ngát cùng bận bị, thích hơn tại thưởng thức trà trong quá trình cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo cùng yên tĩnh. Võ tộc trưởng sửng sốt nhưng rất nhanh hắn hướng chính mình cái ghế đối diện một chỉ. Động tác của hắn bên trong mang theo vài phần ưu nhã cùng ung dung, phảng phất là tại mời một vị khách nhân tôn quý nhập tọa giống như. Triệu Phàm ngồi xuống, hắn tiếp nhận võ tộc trưởng đưa tới ly trà, bưng lên đến chậm rãi phẩm một chút, sau đó khẽ lắc đầu, quả thực không bằng phía ngoài lá trà dễ uống. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tiếc nuối cùng tiếc hận. Hắn hiểu rõ nơi này lá trà mặc dù cũng không tệ nhưng so với ngoại giới lá trà hay là có chênh lệch không nhỏ. Cái này cũng khó trách các ngươi tại đây ngàn dặm xung quanh trong tiểu thế giới có thể tự cấp tự túc đã không tệ. Triệu Phàm đã hiểu nói. Hắn hiểu rõ tiểu thế giới này mặc dù tài nguyên phong phú nhưng so với ngoại giới hay là có chênh lệch không nhỏ. Võ tộc trưởng liếc một chút Triệu Phàm chữ giới, ngươi đây là chữ vật giới chỉ. Thanh âm bên trong mang theo vài phần tò mò cùng xem kỹ. Hắn chú ý tới Triệu Phàm chữ giới ẩn chứa linh khí đạo ẩn, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải phàm phẩm. Không hổ là tu tiên giả, võ tộc trưởng liếc mắt liền nhìn ra rồi Triệu Phàm chữ giới chỗ bất phàm. Hắn hiểu rõ cái này chữ giới nhất định có lai lịch phi phàm cùng công dụng. Triệu Phàm hơi cười một chút, không tệ. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tự hào cùng lạnh nhạt. Hắn hiểu rõ cái này chữ giới là hắn theo ngoại giới mang tới bảo bối một trong, cũng là hắn tại trong tiểu thế giới này quan trọng nhất ỷ vào một trong. Võ tộc trưởng gật đầu, tất nhiên mang chữ vật giới chỉ chắc hẳn này bên trong chứa không ít. Lá trà đi. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần trêu chọc cùng tò mò. Hắn muốn biết Triệu Phàm trong chữ giới rốt cục cất giấu bao nhiêu bảo bối cùng bí mật. Võ tộc trưởng vốn trong lòng muốn nói là chứa không ít chân quý dược liệu hoặc là hiếm thấy khoáng thạch. Nhưng nghĩ lại, những kia vô cùng trực tiếp để lộ ra hắn đối với ngoại giới sự vật tò mò cùng khát vọng, dường như cũng không phù hợp hắn thân làm tộc trưởng trầm ổn hình tượng. Thế là, lời của hắn tại đầu lưỡi đánh một vòng, cuối cùng vẫn ôn nhu địa rơi vào rồi lá trà hai chữ bên trên, giống như hai chữ này, vừa năng lực thể hiện hắn kiêm tốn, cũng có thể xảo diệu ẩn tàng lên kia phần không dễ dàng phát giác tò mò. Không còn nghi ngờ gì nữa, võ tộc trưởng biết rõ tại thế giới cường giả vi tôn này trong, quá nhiều lòng hiếu kỳ thường thường bị coi là nhược điểm, nhất là tại đối mặt một mới đến, lại tựa hồ như cũng không đơn giản khách tới thăm lúc, như Triệu Phàm như vậy. Triệu Phàm trong tươi cười cất giấu mấy phần thâm thúy, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại nói, không sai, quả thực có lá trà. Mặc dù những thứ này lá trà có thể không xứng với ngài như vậy cấp cao chữ giới, nhưng ta xưa nay yêu thích thường trà, trà chi nhất đạo, năng lực tinh tâm, có thể ngộ đạo. Võ tộc trưởng nghe vậy, nét miệng lên một vòng hiểu ý cười, giống như tại thời khắc này, hắn cùng Triệu Phàm trong lúc đó thành lập rồi một loại vi diệu cộng minh. Đã nhìn ra, ngươi vừa đến đây, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào ta kia trên chén trà, kia phần từ đáy lòng thưởng thức, là không giả được. Hắn nói xong, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần đắc ý cùng thưởng thức. Phản phất là tại vì có người có thể đọc hiểu hắn tiểu tiểu lịch sự tao nhã mà cảm thấy vui vẻ. Triệu Phàm hơi cười một chút, tiện tay vung lên, một hộp đóng gói tinh xảo lá trà liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy hướng võ tộc trưởng, nói ra, nếm thử ta sao? Có thể cho ngươi đem lại không giống nhau cảm thụ. Võ tộc trưởng vui vẻ tiếp nhận, lập tức phân phó người làm trong nhà mới pha rồi một bình trà. Hương trà lượn lờ dâng lên, cùng trong phòng xưa cũ khí tức đan vào một chỗ, tạo nên một loại khó nói lên lời yên tĩnh không khí. Hắn lại lần nữa vì chính mình đổ đầy một chén, nhẹ nhàng bưng lên, khẽ nhấp một cái, trong nháy mắt. Trên mặt của hắn tách ra như hài đồng thuần chân nụ cười, giống như cả người đều bị một dòng nước ấm bao vây, thần thái ở giữa tràn đầy vô cùng hướng tới cùng say mê. Trà ngon, trà ngon. Trà này hương thành thật chất phác mà không án, dư vị kéo dài, thật là trong trà cực phẩm. Nói xong, hắn lại không tự chủ được đem kia hộp đựng trà tử chăm chú ôm vào trong lòng, như cái hài tử đạt được rồi yêu thích đồ chơi cười nói, tốt như vậy chả, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tặng cho ta? Tất nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ta võ tộc tài nguyên, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một ít xem như trao đổi. Triệu Phàm cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe ra rộng rãi cùng chân thành, nhìn ra được, ngươi cũng vậy cái yêu trả người, về phần tài nguyên nha, thì không cần để. Tại trong biển người mênh mông này năng lực gặp được chi âm, đã là khó được, trà này, liền coi như là chúng ta hữu nghị bắt đầu đi. Võ tộc trưởng nghe xong, luôn miệng nói tạ, kia phần tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hắn ngược lại nhìn về phía Triệu Phàm, trong mắt lóe ra tò mò quan mang, cười nói, ta ngược lại thật ra có một nghi vấn, quan ngươi võ tộc huyết mạch cùng xương cốt đều là cường tráng mạnh mẽ, dường như cùng điểm đạm thưởng thức trà hình tượng không hợp nhau. Ngươi, tại sao lại như thế yêu quý uống trà đâu? Võ tộc trưởng cười khổ một cái, dường như vấn đề này khơi gợi lên hắn một đoạn hồi ức, khụ khụ, chuyện này còn phải theo ta võ tộc công pháp nói lên. Chúng ta võ tộc thế hệ tu luyện là một môn khuynh hướng dưỡng tâm công pháp, ý tại thông qua tu luyện đạt tới nội ngoại kiêm tu, thân tâm hợp nhất cảnh giới. Chỉ tiếc, chính như ngươi lời nói, chúng ta võ tộc nhân sinh tính hoạt bát hiếu động, khó mà ổn định lại tâm thần. Bởi vậy, môn công pháp này tại chúng ta trong tộc chưa có người có thể chân chính tu luyện đến đại thành. Sau đó, vì đền bù này một thiếu hụt, chúng ta võ tộc người liền dần dần dưỡng thành uống trà thói quen, hy vọng thông qua trà đến dưỡng tâm, vì đạt tới phụ trợ tu luyện mục đích. Chính lúc nói chuyện, võ quản gia vội vàng mà bảo, tại võ tộc trưởng bên tai nói nhỏ vài câu. Võ tộc trưởng nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên Võ Hề Hề, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng thân thiết, nhìn tới, ngươi thực sự là ta tại ngoại giới thất lạc đã lâu đồng tông tộc nhân a. Võ Hề Hề nghe vậy, vội vàng hạ thấp người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia kích động cùng kính sợ, bái kiến tiền bối, chính là không biết ngoại giới bây giờ là gì quan cảnh, võ tộc phát triển lại như thế nào. Võ tộc trưởng trong giọng nói tràn đầy ân cần cùng chờ mong. Võ Hề Hề hơi cười một chút, trong mắt lóe ra tự hào quan mang, ngày đó ta võ tộc lao tổ Võ Bằng may mắn tránh được một kiếp, trải qua 45 thay mặt chuyển thừa. Bây giờ võ tộc đã phát triển lớn mạnh, tổng số người phải có mấy chục vạn nhân chi chúng. Tốt, tốt. Võ tộc trưởng nghe vậy, không khỏi thoải mái cười to, kia phần tâm tình vui sướng, giống như ngay cả phòng đều bị lây nhiễm được sáng mấy phần. Võ Hề Hề thấy thế, thừa cơ nhỏ giọng hỏi, vậy ngài trước đó nhắc tới Triệu Hoán phủ. Võ tộc trưởng khoát khoát tay, cười đến rộng rãi, không không không, cũng là người một nhà, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Các ngươi, tự nhiên thì chính là chúng ta. Võ Hề Hề nghe vậy sững sờ, không tự chủ được nhìn về phía Triệu Phàm, trong lòng tràn đầy hoài nghi, Triệu đại ca làm sao lại thành chúng ta? Võ tộc trưởng dường như xem thấu tâm tư của nàng, cười ha ha, giải thích nói, quan hệ của các ngươi, ta đã nhường quản gia đi hỏi thăm rõ ràng. Các ngươi vốn là một đôi tiểu phu thê, có đúng hay không? Võ Hề Hề nghe xong, gò má trong nháy mắt nhiễm lên rồi ửng đỏ, trong lòng âm thầm ảo não. Chương 796, Triệu đại ca, ngươi không nghỉ ngơi sao? Chương 796, Triệu đại ca, ngươi không nghỉ ngơi sao? Thân phận này vốn chỉ là vì lừa gạt thạch tộc mà tạm thời lập, sau đó cùng thạch tộc quan hệ hòa hoãn, cũng liền không có quan tâm giải thích rõ ràng. Hiện tại, nàng vốn định mở miệng giải thích, nhưng nghĩ lại, nếu lúc này lại bịa đặt, một khi bị tộc trưởng nhìn thấu, chỉ sợ sẽ làm hắn phản địch, thậm chí dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thế là, nàng lựa chọn trầm mặc, quyết định tạm thời giữ lại bí mật này. Đúng rồi, các ngươi một cái gọi Triệu Phàm, một cái gọi Võ Hề Hề, đúng không? Võ tộc trưởng đổi đề tài, tựa hồ đối với tên của hai người cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, tiền bối. Hai người cùng kêu lên trả lời. Quản gia, ngươi đi là Triệu công tử cùng Hề Hề nha đầu sắp đặt một tiểu viện, để bọn hắn ở đây ở lại. Võ tộc trưởng phân phó nói. Võ quản gia nghe vậy, ngay lập tức nhận mệnh lệnh, mang theo Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đi tới một bên ngoài sân nhỏ. Tiểu viện u tĩnh lịch sự tao nhã, cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía, hiển nhiên là cái tĩnh tâm tu dưỡng nơi tốt. Triệu công tử, Hề Hề tiểu tỷ, đây chính là vì các ngươi chuẩn bị tiểu viện, nơi này vốn là trong tộc một bộ khách phòng, mỗi ngày cũng có chuyên gia quét dọn, về sau chính là các ngươi chỗ ở. Võ quản gia cung kính nói, như có gì cần, cứ việc phân phó lão nô xin được cáo lui trước. Nói xong, võ quản gia lần nữa hạ thấp người hành lễ, quay người rời đi. Võ Hề Hề liếc một chút Triệu Phàm, đột nhiên có chút xấu hổ, quay người chạy vào trong. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, nhưng cũng không để ý với hắn mà nói, cái này xác thực không tính là gì. Triệu Phàm đạo tâm tạo thành, sao lại bị long đong? Nghĩ đến này, Triệu Phàm thì đi vào, nhìn thấy Võ Hề Hề đang đánh quét dọn nhà cửa. Kỳ thực viện tử rất sạch sẽ, vô cùng thanh nhã. Tổng cộng hai gian, gian ngoài là phòng khách, có cái ghế, bàn trà, đồ uống trà. Quả nhiên, võ tộc người là ưa thích uống trà. Vùng trong chính là một cái giường, vô cùng ấm áp. Triệu Phàm ở phòng khách ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Tất nhiên dùng chính mình lá trà. Võ tộc lá trà không có mùi vị gì. Chẳng những võ tộc, thạch tộc cũng giống vậy. Vài chén trà vào trong bụng, Võ Hề Hề đột nhiên từ giữa phòng lộ ra mà đến, hỏi, Triệu đại ca, ngươi không nghỉ ngơi sao? Triệu Phàm liếc nàng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần nhu hòa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không khốn, còn có một số việc cần tự hỏi. Tiểu thế giới, cái này độc lập với đại thiên địa bên ngoài bí cảnh, không có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, thời gian ở chỗ này giống như mất đi ý nghĩa. Cuộc sống của mọi người tiết tấu, càng nhiều địa ỷ lại tại mỗi cái gia tộc bên trong tòa kia cổ lao gác chung. Mỗi khi xa lậu trung cắt miệng chạy trầm trầm tận, gác chuông liền sẽ vang lên kéo dài tiếng chuông, nhắc nhở lấy mọi người là lúc nghỉ ngơi. Võ Hề Hề thấy Triệu Phàm không có nghỉ ngơi dự định, mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng cũng đành phải hậm hực địa về tới bên trong. Không biết tại sao, thấy Triệu Phàm không để ý tới chính mình, thế mà trong lòng có một ít thất lạc rơi. Triệu Phàm lại một mình uống mấy chén trà xanh, hương trà lờ lờ, nhường tinh thần của hắn càng thêm thanh minh. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu thần du tất cả tiểu thế giới. Thần trí của hắn như là một con vô hình cự điểu, tại rộng lớn bát ngát bên trong tiểu thế giới tự do bay lượn, tham dò mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh rừng rậm, mỗi một cái dòng suối. Rất nhanh, hắn liền đem mảnh này ngàn dặm xung quanh tiểu thế giới chuyển toàn bộ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị xúc động, phảng phất có cái gì đang kêu gọi trong hắn, nhường hắn không cách nào lại an tâm địa dừng lại tại trong tiểu thế giới này. Thế là, hắn thử nghiệm đem thần thức đột phá tiểu thế giới hàng rào, hướng về kia xa xôi Lam Tinh bay đi. Dựa theo hắn đã từng ký ức, thần trí của hắn dễ dàng xuyên qua tầng tầng hư không, đi tới Thanh Châu Giang Thành Triệu gia. Ở đâu, hắn nhìn thấy một đôi bóng người quen thuộc, đó là cha mẹ của hắn, hắn hồn khiên mộng nhiễu thân nhân. 3 năm rồi, hắn cuối cùng lại trở về rồi cái này quen thuộc mà xa lạ chỗ. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện ở đâu có chút không đúng. Lúc này, chính là ngoại giới giờ lên đèn, tất cả Giang Thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố nồng lấp lóe, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Mà Triệu gia trong tiểu viện cũng là ấm áp một mảnh, dưới ánh đèn, phụ mẫu đang cùng đi ăn tối. Phạm Nhi tìm thấy bạn gái, đứa nhỏ này hồi nhỏ ngại ngùng được cùng nữ hải tử giống nhau, không thích nói chuyện, ta thật lo lắng hôn sự của hắn. Lời của mẫu thân bên trong mang theo vài phần sầu lo cùng chờ đợi. Đúng vậy à, hiện tại thời đại, nữ hải tử nào có thích không chủ động, nam hải tử quá hướng nội cũng không tốt. Phụ thân thì phụ hòa nói. Mẫu thân liếc Triệu Phàm một chút, cười như không cười nói, nhi tử còn không theo người sao? Ngươi cũng vậy cái hướng nội người. Phụ thân cười ha ha, theo ta có cái gì không tốt? Ngươi nhìn xem, hắn không phải mình tìm cái bạn gái sao? Mẫu thân trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, ta cái này cho nhi tử gọi điện thoại, nhường hắn theo Côn Luân Sơn quay về, đem bạn gái mang về thăm nhà một chút, chúng ta còn chưa gặp qua đấy. Phụ thân lại lắc đầu, vội vàng ngăn cản, trời đã tối rồi, gọi điện thoại gì, ngày mai đi. Mẫu thân suy nghĩ một lúc, cảm thấy thì có đạo lý, liền gật đầu. Nhưng mà, đây hết thể lại làm cho Triệu Phàm trong lòng giật mình, có chuyện gì vậy? Thời gian điểm không đúng, ta trước thời hạn 3 năm. Hắn cẩn thận nhớ lại phụ mẫu đối thoại, phát hiện lần này trở về, mặc dù đúng là tại chính mình xuyên qua trước đó, nhưng tựa hồ là đang chính mình vừa cùng Bạch Y đi Côn Luân Sơn không lâu sau đó. Thần trí của hắn nhanh chóng rời nhà, đi tới Giang Thành trên gác chuông. Trên gác chuông thời gian cùng lịch ngày rõ ràng biểu hiện ra trước mắt ngày. Triệu Phàm cười khổ một cái, sớm, trước thời hạn 3 năm. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại bình thường trở lại, chẳng qua cũng tốt, tất nhiên quay về rồi, thời gian cũng đừng động. Nếu thật là buổi tối 3 năm, còn không biết trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Tối thiểu hiện tại phụ mẫu biết mình lại Côn Luân Sơn xảy ra chuyện, cũng sẽ bị thương. 3 năm sau quay về, cùng xuyên qua cùng một thời gian đoạn quay về có khác nhau sao? Kỳ thực nghĩ, bây giờ trở về đến càng tốt hơn. Trước đây, Triệu Phàm còn sinh ra một tia xuyên qua ra ngoài, lại dựa theo thời gian tuyến lần nữa tới một lần suy nghĩ. Nhưng lập tức, ý niệm này thì biến mất. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Võ Hề Hề từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy Triệu Phàm còn đang ngồi ở bên ngoài, liền ngồi ở bên cạnh hắn. Triệu đại ca, có câu nói ta muốn hỏi ngươi. Giọng Võ Hề Hề bên trong mang theo vài phần do dự. Triệu Phàm nhìn về phía nàng, ngươi nói đi. Võ Hề Hề cắn môi một cái, ngươi có phải hay không thật nghĩ về đến thạch tộc về sau, cưới bản tỷ? Triệu Phàm sửng sốt, làm sao có khả năng? Ta cùng bản tỷ chỉ là bằng hữu mà thôi. Triệu Phàm nghĩ tới cái đó béo được ly kỳ nữ nhân. Thạch tộc nữ nhân trước đây cũng cùng nam nhân giống nhau khôi vĩ, mà bản tỷ cơ hồ là tất cả thạch tộc trong nữ nhân tối mập cái đó. Hắn âm thầm lắc đầu. Không phải ghét bỏ người ta, là cảm thấy vô duyên. Nếu hắn nghĩ yêu đương, bên người nữ hải tử quá nhiều rồi. Chỉ là, vì tu hành, hắn không có nhiều như vậy tạp niệm. Huống chi hắn hiện tại, đã sớm dung hợp thiên địa, tâm như chỉ thủy. Võ Hề Hề cúi đầu, vậy ta đâu? Triệu Phàm lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới Võ Hề Hề sẽ có tâm tư như vậy, nhưng không ngờ rằng nàng sẽ lớn như vậy gan địa nói ra. Không hổ là võ tộc huyết mạch, tính cách chính là thẳng thắn thành khẩn. Hắn nhìn chăm chú Võ Hề Hề, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Chương 797, ngươi không nghĩ tới cưới ta sao? Chương 797, ngươi không nghĩ tới cưới ta sao? Võ Hề Hề ngẩng đầu, thì nhìn chăm chú Triệu Phàm, nếu như chúng ta rốt cuộc cách không ra nơi này, lẽ nào cứ như vậy sống quãng đời còn lại cả đời sao? Ngươi không nghĩ tới cưới ta sao? Triệu Phàm bộ nói, làm sao có khả năng? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Võ Hề Hề lại lắc đầu, không thể nào. Người nơi này cũng buồn ngủ 1200 năm. Nếu năng lực ra ngoài sớm liền đi ra ngoài. Triệu Phàm trầm ngâm không nói gì. Mỗi người cũng có bí mật, hắn tất nhiên sẽ không đem thân phận của mình cùng thực lực nói ra. Chỉ là một tiểu thế giới, có thể ngăn cản người khác, nhưng làm sao có khả năng chống đỡ được hắn? Hắn không phải muốn cố ý che giấu tung tích, mà là bây giờ trở lại rồi làm tinh, hắn không nghĩ lại liên lụy quá nhiều rồi. Tất nhiên quay về rồi, nên thu hồi tâm tư, hảo hảo mà bồi bồi phụ mẫu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng chuông. Võ Hề Hề khẩn trương hỏi, tiếng chuông này hình như rất gấp gáp, không phải là xảy ra chuyện lớn a? Triệu Phàm đứng lên nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Hai người tới bên ngoài, chỉ thấy võ tộc người đang theo sơn trang bên ngoài chạy đi. Rất nhanh, Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề theo đám người đi tới trang bên ngoài. Lúc này, võ tộc trưởng đã mang theo quản gia cùng với một đám tộc dân đứng ở bên ngoài. Mà đối diện thì đứng chừng 30 người, bọn hắn từng cái khí tức cường đại, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Võ tộc trưởng, ta nghe nói ngươi đem một có triệu hoán phủ thanh niên cưỡng ép mà đến. Ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Đối diện ở giữa một râu tóc xám trắng lao giả lạnh nhạt nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm cùng bá khí. Triệu Phàm khẽ chau mày, quả nhiên là vì mình mà đến. Trong sân thời hắn liền đã nghĩ qua, rốt cuộc có thể triệu hoán yêu hoàng phù lục đối nhân tộc lực hấp dẫn quá lớn. Chỉ sợ tất cả tiểu thế giới người đều tại mơ ước tờ phù lục này a. Võ tộc trưởng có hơi chắc tay, Ngưu tộc trưởng, ngươi là từ đâu nghe được tin tức này? Trong giọng nói mang theo vài phần không vui cùng cảnh giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ cảm thấy 10 phần đau đầu. Ngưu tộc trưởng, đây là một trong tứ đại gia tộc Ngưu tộc sao? Triệu Phàm nhìn về phía Ngưu tộc người, phát hiện huyết mạch của bọn hắn đã xảy ra biến dị. Thân thể của bọn hắn càng biến đổi thêm cường tráng hữu lực, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén mẻ bén. Ngưu tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời. Người giao ra đây, ngươi hay là bốn tộc trưởng của đại gia tộc? Bằng không từ hôm nay trở đi ngươi võ tộc thì không cần thiết tồn tại. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần uy hiếp cùng khiêu khích, hiển nhiên là đang thử thăm dò võ tộc trưởng danh giới cuối cùng. Võ tộc trưởng song quyền một nắm nhanh một chút phóng xuất ra khí tức cường đại. Hoàn hư cảnh. Triệu Phàm gật đầu một cái, quả nhiên tứ đại gia tộc thực lực vượt xa thế lực khác. Cái này võ tộc trưởng lại đã đạt đến hoàn hư cảnh định phong thực lực. Chẳng trách dám cùng Ngưu tộc đối kháng. Nhưng mà Ngưu tộc trưởng lại không hề bị lay động. Hắn chừng hai mắt một cái, ngươi đây là muốn động thủ sao? Tốt, ngươi có thể thử một chút. Nói xong hắn thì song quyền một nắm nhất thời sau lưng xuất hiện một to lớn Ngưu yêu pháp tướng. Tiêm Ngưu yêu pháp tướng toàn thân yêu khí bốc hơi phảng phất muốn thôn vệ tất cả. Bầu trời cũng bị kia cố khí tức ma quái chấn động đến phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Cái gì? Ngươi biến dị? Võ tộc trưởng sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ rằng Ngưu tộc trưởng lại cũng thay đổi dị. Với lại thực lực còn cường đại như thế. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng bất an. Không sai. Ta biến dị. Ngưu tộc trưởng đắc ý cười nói, ngươi cũng biết chẳng những ta. Ta Ngưu tộc con cháu huyết mạch cũng trải qua biến dị. Hiện tại, chúng ta ngang nhau cảnh giới vô địch. Muốn áp chế ta trừ phi. Ngươi đạt tới hợp thể cảnh. Dầm dầm dầm. Ngưu tộc trưởng mang tới chừng 30 cái tộc nhân từng cái phóng thích khí tức. Trong bọn họ kém nhất đều là kim đan cảnh. Cao nhất đã đạt đến hóa thần cảnh. Với lại đây đều là biến dị quang Ngưu tộc con cháu a. Bọn hắn thực lực đã vượt xa bình thường tu sĩ. Võ tộc trưởng hít vào rồi ngụm khí lạnh. Hắn tất nhiên hiểu rõ biến dị Ngưu tộc người cùng giai vô địch. Lần này phiền phức lớn rồi. Thế nào? Người giao ra đây đi. Ngưu tộc trưởng cười lạnh nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đắc ý cùng trào phúng. Giống như đã ăn chắc võ tộc trưởng. Võ tộc trưởng rất là lăng khó. Hắn nhìn một chút Triệu Phàm lại nhìn một chút Ngưu tộc trưởng. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn tất nhiên không nghĩ giao ra Triệu Phàm. Nhưng mà cũng không muốn cùng Ngưu tộc xảy ra xung đột. Rốt cuộc Ngưu tộc thực lực quá mức cường đại. Một khi xảy ra xung đột hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này Triệu Phàm đi ra, tốt. Nếu là vì ta tới liền để ta tự mình giải quyết đi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định. Giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Triệu Phàm vừa xuất hiện ánh mắt mọi người cũng rơi vào rồi trên người hắn. Cho dù là võ tộc tộc dân rất nhiều thì là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Bọn hắn sôi nổi nghị luận cái này thần bí thanh niên rốt cục có thực lực cỡ nào có thể thu hút nhiều người như vậy, chú ý là cái này quản gia mang về Triệu Phàm sao. Nghe nói trên người hắn cất giấu triệu hoán phủ hay là cao giai. Hẳn là hắn. Chẳng qua nghe nói tộc trưởng đối với hắn vô cùng khách khí, hình như cùng hắn cùng đi kêu cái gì võ hề hề cô nương, cùng chúng ta đều là nhất tộc. Nghe nói cái này Triệu Phàm lá gan rất lớn, tại thạch tộc thời thì dám trực diện Lý tộc, hiện tại xem ra dũng khí của hắn thật không nhỏ. Ngưu tộc trưởng nhìn về phía Triệu Phàm, ngươi chính là Triệu Phàm. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần tò mò cùng xem kỹ. Phàm phất đang ước định nhìn Triệu Phàm thực lực cùng giá trị. Triệu Phàm thản nhiên nói, nếu biết vì sao không bị xuống đất nhận chủ. Trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt cùng khiêu khích. Phàm phất là đang cố ý chọc giận Ngưu tộc trưởng. Ngưu tộc trưởng sửng sốt sau đó cười ha ha. Phía sau hắn tộc dân thì tại cười ha ha. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này Triệu Phàm vậy mà như thế lớn mật dám như vậy nói chuyện với Ngưu tộc trưởng. Người trẻ tuổi ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta nghe nói qua Lý tộc thần phục ngươi, nhưng chúng ta không phải Lý tộc, là Ngưu tộc. Tứ đại gia tộc xếp hạng thứ 3. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngưu tộc trưởng trêu tức nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng, hiển nhiên là đang cười nhạo Triệu Phàm không biết lượng sức. Nhưng mà Triệu Phàm lại không hề bị lay động. Hắn lạnh lùng cười nói, cười. Kia tốt, ta liền để các ngươi cười. Quỳ xuống. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh băng mà uy nghiêm, giống như mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Bình bình bình. Lại nhìn thời theo Triệu Phàm một tiếng quát chói, hai Ngưu tộc tất cả mọi người bao gồm Ngưu tộc trưởng cũng quỳ trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Cái gì? Tất cả mọi người hóa đá. Giờ khắc này, không khí giống như ngưng kết, thời gian giống như đình trệ. Ánh mắt mọi người cũng tập trung ở trước mắt một màn này, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Đây chính là trong tứ đại gia tộc xếp hạng thứ 3 Ngưu tộc, hắn tộc trưởng cùng với hắn mang đến Ngưu tộc tinh anh, lại toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không có chút nào sức phản kháng. Phải biết, biến dị sau Ngưu tộc, thực lực tăng nhiều, dường như có thể cùng vương tộc phân cao thấp, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại như là dê đợi làm thịt, không hề tôn nghiêm có thể nói. Rất nhiều người tại bóp lấy chính mình, còn bóp lấy người khác, cố gắng theo trong đau đớn xác nhận đây hết thể chân thực tính. Thì có người không ngừng bỏ mắt, hy vọng đây hết thể chỉ là ảo giác, nhưng hiện thực lại vô tình đánh nát bọn hắn hoang tưởng. Chương 798, ngươi đúng ta làm cái gì? Chương 798, ngươi đúng ta làm cái gì? Một màn này, quá mức rung động, quá mức ly kỳ, làm cho người ta không cách nào tin nổi, không thể nào tiếp thu được. Ngươi đúng ta làm cái gì? Ngưu tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn cố gắng dãy rủa đứng dậy, lại phát hiện nhục thân của mình cùng linh hồn đều bị một loại lực lượng vô hình chăm chú giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Hắn giống như bị một cái bàn tay vô hình một mực cầm, lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Hắn hướng chung quanh xem xét, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng sợ hãi, là ai? Yêu hoàng đại nhân sao? Nhưng mà, Triệu Phàm chỉ là chắp tay lập ở trước mặt của hắn, mang trên mặt trêu tức đủ cười, phảng phất đang nhìn xem một hồi buồn cười trò khơi hài. Con người của ta luôn luôn vô cùng phản cảm phách lối, ngươi không cảm thấy phách lối người dễ chết sống sao? Triệu Phàm lạnh nhạt nói, trong giọng nói để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Lưu tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết mình hôm nay có thể khó thoát một kiếp rồi. Nhưng hắn hay là không cam lòng hỏi, đây là ngươi làm sao? Triệu Phàm không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, phản phất đang nhìn xem một sắp chết đi sâu kiến. Lúc này, xa xa hư không đột nhiên chấn động lên, một con khổng lồ như yêu chậm rãi xuất hiện, trên người của nó tỏa ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ, phản phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới cũng đập vụn giống như. Theo một hồi đất rung núi chuyển tiếng xé gió, như yêu hoàng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Quả nhiên là yêu hoàng. Nhìn như yêu hoàng một thân khí tức khủng bố, như tộc trưởng đám người sôi nổi cúi đầu xuống, trong miệng cung kính hô, chúng ta bái kiến yêu hoàng đại nhân. Bởi vì đều bị Triệu Phàm cầm giữ, cho nên bọn hắn chỉ có thể duy trì quỳ lạy tư thế. Mà đổi thành một bên, võ tộc trưởng mấy người cũng đội vàng quỳ trên mặt đất, một mực cung kính hô, bái kiến yêu hoàng đại nhân. Rốt cuộc, đây là một vị yêu hoàng, thực lực cường hãn, nghiền ép độ kiếp cảnh trở xuống tu giả dễ như trở bàn tay. Mà tất cả bên trong tiểu thế giới, độ kiếp cảnh cường giả càng là hơn lác đác không có mấy, trong truyền thuyết cũng chỉ có Hàn tộc có một vị đại thừa cảnh cường giả. Nhưng mà, Nưu Yêu Hoàng cũng không để ý tới quỳ người, mà là trực tiếp đi vào Triệu Phàm trước mặt, quỳ một gối xuống, cung kính hô, bái kiến đại nhân. Một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này yêu hoàng lại đúng Triệu Phàm cung kính như thế, quả thực dường như là một nô bộc giống nhau. Triệu Phàm khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Nưu Yêu Hoàng nghe vậy, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn địa đứng ở Triệu Phàm bên cạnh, đứng xuôi tay, không dám chậm trễ chút nào. Triệu Phàm quay đầu nhìn về phía Nưu tộc trưởng, lạnh lùng nói, hiện tại, yêu hoàng đến rồi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nưu tộc trưởng lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, hắn vốn cho là Triệu Phàm chỉ là có thể triệu hoán yêu hoàng mà thôi, nhưng không ngờ yêu hoàng đúng Triệu Phàm như thế túi đầu nghe theo, thế này sao lại là yêu hoàng à, đơn giản chính là cái nô bộc. Võ tộc người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều chấn kinh đến tột đỉnh. Ngược lại là Võ Hề Hề, bởi vì đã sớm gặp qua Triệu Phàm thủ đoạn, cho nên không hề có quá lớn kinh ngạc. Triệu Phàm lạnh lùng nhìn Nưu tộc trưởng, trong giọng nói để lộ ra thấy lạnh cả người, thế nào, hiện tại không phản đối. Nưu tộc trưởng trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn run rẩy âm thanh nói ra, vị đại nhân này, Nưu mộ thất lễ, Nưu mộ hướng ngài nhận tội. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, hiện tại nhận tội, ngươi không cảm thấy muộn chút ít sao? Nưu tộc trưởng thần sắc biến đổi, kinh hãi hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Phàm không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Nưu Yêu Hoàng, lạnh nhạt nói, Nưu tộc, diệt đi. Tất nhiên Nưu tộc đã biến dị, loại gia tộc này về sau nhất định đi đến yêu tộc con đường, giữ lại sẽ chỉ biến thành thai hoàng ẩm. Triệu Phàm làm việc từ trước đến giờ quả quyết tuyệt, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàng nào. Đúng, đại nhân. Nưu Yêu Hoàng nghe vậy, ngay lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại Nưu tộc trưởng đám người trên đầu. Dừng tay. Đúng lúc này, đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo dồn dập tiếng quát. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh như là như mũi tên rời cung bay nhào mà đến. Không tốt, là vương tộc người. Võ tộc trưởng biến sắc, ngay lập tức đi vào Triệu Phàm bên người, thấp giọng nói, vương tộc, bọn hắn người tới làm cái gì? Triệu Phàm nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Võ tộc trưởng thấp giọng nói, theo ta được biết, Nưu tộc huyết mạch biến dị, nhờ vào vương tộc trấn tộc chí bảo huyết linh châu. Do đó, vương tộc cùng Nưu tộc kết giao mật thiết, bọn hắn khẳng định là tới làm giúp đỡ. Tất nhiên, ta còn tiếp vào mật báo, Nưu tộc cùng vương tộc có liên thủ diệt đi Hàn tộc lưu kế. Triệu Phàm nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Bóng người càng ngày càng gần, cuối cùng thấy rõ diện mạo của bọn hắn. Thế mà cũng là 30 mấy người, từng cái khí tức vô cùng to lớn, cùng Nưu tộc người không kém bao nhiêu. Thấp nhất cảnh giới đều là kim đan cảnh, mà làm đầu lao tổ càng là hơn thân hình cao lớn khôi vĩ, có vương giả khí khái. Hắn ngang trời bay độ, hai tay triển khai, một thân hoàng bảo phần phật rung động, giống một đầu cự điểu giống như. Nưu tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Không trung vương tộc trưởng nghiêm nghị quát, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Nưu yêu hoàng trên mặt. Nưu tộc trưởng vui mừng quá đỗi, giống như nhìn thấy cứu tinh giống như, vương tộc trưởng, ta bị khống chế, khoái cứu ta. Vương tộc trưởng đem người mới hạ xuống, hai tay ngược lại chắp sau lưng, lạnh lùng quét mắt võ tộc người. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Triệu Phàm trên mặt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng thần sắc. Yêu hoàng. Vương tộc trưởng lạnh nhạt nói, quả nhiên, tiểu thế giới bồi dưỡng được rồi yêu hoàng. Bất quá, cái này lại làm sao? Ta vương tộc sao lại sợ ngươi? Nưu yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi nghi thay Nưu tộc ra mặt. Vương tộc trưởng không để ý chút nào nói ra, không sai, ta vương tộc cùng Nưu tộc là liên minh quan hệ, ngươi nghĩ giết bọn hắn, ta tự nhiên muốn ra tay. Triệu Phàm hơi cười một chút, nhìn về phía xa xa. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi nhìn tiếp xuống phát triển. Vương tộc trưởng tiếp tục nói, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao đối địch với Nưu tộc? Triệu Phàm lạnh nhạt nói, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Vương tộc trưởng nghe vậy giận dữ, cuồng vọng. Hôm nay ta liền để ngươi biết hiểu rõ vương tộc lợi hại. Nói xong, vương tộc trưởng lên giữa không trung, lật tay lại, nhiều một quả kỳ dị hạt châu. Cái quả hạt châu này tản ra nhàn nhạt ánh máu, cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác cường đại. Huyết Linh Châu. Võ tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn ngay lập tức nhận ra cái quả hạt châu này lai lịch. Không tệ, này đúng là chúng ta Vương tộc trấn tộc chí bảo Huyết Linh Châu. Vương tộc trưởng đắc ý cười ha hả, có rồi viên này Huyết Linh Châu, ta Vương tộc lo gì đại sự hay sao? Nưu Yêu Hoàng thì cảm nhận được Huyết Linh Châu trên người kỳ dị lực lượng, thế mà đúng huyết mạch của hắn có áp chế tác dụng. Chẳng qua, hắn dù sao cũng là yêu hoàng cấp bậc cường giả, sao lại tùy tiện bị áp chế? Chỉ là Huyết Linh Châu, năng lực làm gì được ta? Xem trưởng. Nưu Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, một cái tát vô ra. Kinh khủng sóng khí trong nháy mắt tràn ngập ra, vẻ gãy nghiền nát giống như thẳng đến Vương tộc trưởng mà đi. Vương tộc trưởng thấy thế, nhanh lên đem Huyết Linh Châu nhắm ngay Nưu Yêu Hoàng, hét lớn một tiếng, "Huyết Linh Châu, hấp!" Chương 799, tất nhiên bọn hắn tìm đường chết, cũng đừng trách ta. Chương 799, tất nhiên bọn hắn tìm đường chết, cũng đừng trách ta. Như thấy, một mảnh tia sáng kỳ dị tràn ra, trong nháy mắt đem Nưu Yêu Hoàng trưởng khí hút vào. Viên này Huyết Linh Châu phảng phất có được vô cùng vô tận hấp lực, có thể đem tất cả lực lượng cũng thôn vệ vào trong. Cái gì? Nưu Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng viên này Huyết Linh Châu vậy mà như thế lợi hại. Đại nhân, Huyết Linh Châu có thể hấp thu yêu khí của ta. Nưu Yêu Hoàng đội vàng hướng Triệu Phàm báo cáo tình huống. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, tất nhiên bọn hắn tìm đường chết, cũng đừng trách ta. Ngươi không dám ra tay, vậy liền để ta đến. Nói xong, hắn tìm vào tay, vèo một cái, Huyết Linh Châu lại hư không tiêu thất rồi. Tất nhiên, là tiến nhập Triệu Phàm trong chư giới. Huyết Linh Châu đâu? Trấn tộc chí bảo của ta. Vương tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn liên tục niệm động chú ngữ cố gắng triệu hồi Huyết Linh Châu, nhưng chỉ đáng tiếc Huyết Linh Châu đã bước vào chư giới đồng thời bị Triệu Phàm xóa đi khí linh ở đâu còn nghe hắn. Nưu Yêu Hoàng thấy thế cười ha ha, ngươi xong rồi. Mặc dù hắn không biết Huyết Linh Châu là như thế nào không có, nhưng hắn lại biết lúc này là tốt nhất trả thù Vương tộc lúc. Hắn xuất thủ lần nữa rầm 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 liên tiếp ba trưởng đánh ra kinh khủng sóng khí lần nữa tràn ngập ra. Vương tộc trưởng mặc dù tu vi cảnh giới không thấp nhưng ở đâu là Nưu Yêu Hoàng đối thủ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng vẫn như cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Vương tộc những người khác càng là hơn không may bị yêu khí quét ngang ở đâu chịu đựng được ở từng cái kêu thảm bạo thành huyết vũ. Nhưng mà Vương tộc trưởng lại giống như không nhìn thấy giống như hắn hai mắt buốc lên kỳ dị quang đem Huyết Linh Châu nhắm ngay yêu khí, hấp cho ta hấp. Từng cổ yêu khí một bị Huyết Linh Châu hút vào trong đó Huyết Linh Châu quang mang phóng đại giống như trở nên càng thêm lợi hại rồi. Thật tốt quá. Yêu Hoàng ngươi lại đến a. Vương tộc trưởng cười ha hả giống như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà Nưu Yêu Hoàng lại không xuất thủ nữa, hắn liên tiếp lui về phía sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Huyết Linh Châu nhường hắn vô cùng kiêng kỵ. Rốt cuộc đây là có thể áp chế hắn yêu khí pháp khí. Từ sau khi biến hóa, Nưu Yêu Hoàng lui tới tiểu thế giới, đã với cái thế giới này hiểu rõ không ít, nhất là các đại gia tộc. Hắn hiểu rõ, những gia tộc này thì có trấn tộc chí bảo, mà tứ đại gia tộc chí bảo phẩm giai càng tốt hơn. Huyết Linh Châu, chỉ cần nhìn lên một cái, hắn cũng có một loại tiếng lòng rung động cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân khí tức trôi nổi, không ra sức được. Còn có, luôn cảm giác vật kia như là một vũng bùn, tại đưa hắn trên người yêu khí hướng ra phía ngoài hấp thụ giống nhau. Do đó, dưới loại tình huống này hắn làm sao dám tùy tiện lại ra tay? Vương tộc trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không xuất thủ ta liền không thể mất sao? Huyết Linh Châu đã thăng cấp cho ta hấp. Lại nhìn Huyết Linh Châu sáng bóng trong nháy mắt bao lại Nưu Yêu Hoàng, quả nhiên Nưu Yêu Hoàng trên người yêu khí đang hướng ra bên ngoài tản ra. Cái gì? Nưu Yêu Hoàng dọa sợ. Cứ theo đà này, nếu Huyết Linh Châu căng cứng không phá, hắn liền bị hút khô rồi. Không tốt, Triệu công tử, tiếp tục như vậy, Yêu Hoàng đại nhân sớm muộn muốn bị hút khô. Võ tộc trưởng thì đã nhìn ra, biến sắc. Hắn hiểu rõ, hôm nay hắn đứng ở Triệu Phàm bên này. Một khi Nưu Yêu Hoàng xong rồi, võ tộc cũng liền xong rồi. Hắn cũng là thông qua đặc thù con đường biết được Vương tộc cùng Nưu tộc âm mưu. Hai gia tộc này không cam tâm xếp hạng tứ đại gia tộc thứ hai cùng thứ ba, cho nên âm thầm bàn bạc muốn đem Hàn tộc diệt, sau đó chia cắt Hàn tộc tài nguyên. Tất nhiên, diệt Hàn tộc, bọn hắn cũng không có khả năng nhường gia tộc khác sống sót. Dựa theo bọn hắn tiếp xuống trình tự, hẳn là đem tất cả gia tộc khác cũng diệt. Sau đó cộng đồng có tiểu thế giới. Rốt cuộc tiểu thế giới linh khí những năm gần đây có chút khan hiếm rồi. Bọn hắn hiểu rõ, cứ theo đà này, các đại gia tộc trèo chống không mất bao nhiêu thời gian, linh khí rồi sẽ khô kiệt. Tất nhiên, cái này cùng năm đó tiểu thế giới không có mang vào linh mạch liên quan đến. Nếu có linh mạch, tự nhiên có thể liên tục không ngừng địa chuyển vận linh thạch. Nhưng mà, tiểu thế giới rốt cuộc chỉ là một pháp khí, bên trong không có linh mạch thì rất bình thường. Hiện tại xem ra, chỉ cần Nưu Yêu Hoàng xong rồi, Vương tộc cùng Nưu tộc nhất định sẽ thuận tay đem võ tộc diệt. Triệu Phàm hơi cười một chút, không sao cả. Nói xong, hắn tìm vào tay, vèo một cái, Huyết Linh Châu biến mất. Tất nhiên, là tiến nhập Triệu Phàm trong chư giới. Huyết Linh Châu đâu? Trấn tộc chí bảo của ta. Đi nơi nào? Vương tộc trưởng tự nhiên không biết Huyết Linh Châu đi nơi nào, hắn liên tục niệm động chú ngữ, chỉ tiếc, Huyết Linh Châu bước vào chư giới đồng thời, đã bị Triệu Phàm xóa đi khí linh, ở đâu còn nghe hắn. Vương tộc trưởng cấp bách, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, sao pháp khí không thấy? Không có pháp khí, Vương tộc thực lực đem đại giảm. Đến lúc đó, Nưu tộc còn có thể liên thủ với mình sao? Hắn tất nhiên hiểu rõ, hắn liên thủ với Nưu tộc, đơn thuần đều là lợi ích. Một khi Vương tộc thế lực suy yếu, nói không chừng Nưu tộc rồi sẽ diệt bọn hắn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, hôm nay Nưu tộc thì có thể sống sót. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Nưu yêu hoàng sẽ để cho bọn hắn tiếp tục sống sao? Xong rồi, chuẩn bị tốt như kế, lẽ nào không cách nào thực hiện? Nưu Yêu Hoàng cười ha ha, ngươi xong rồi. Mặc dù hắn không biết huyết linh châu là như thế nào không có, nhưng hắn lại biết, lúc này là tốt nhất trả thù vương tộc lúc. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba trưởng đánh ra. Vương tộc trưởng mặc dù tu vi cảnh giới không thấp, nhưng mà ở đâu là Ngưu Yêu Hoàng đối thủ? Mặc dù Ngưu Yêu Hoàng tổn thất một nửa yêu khí, nhưng diệt sát vương tộc trưởng dễ như trở bàn tay. Phúc. Cuối cùng một trưởng trực tiếp đem vương tộc trưởng chụp thành một miệng. Tiếp theo, Ngưu Yêu Hoàng hướng Ngưu tộc trưởng mà đến. Ngưu tộc trưởng do sợ, vội nói: Yêu Hoàng đại nhân, không muốn à? Chúng ta là đồng tộc, người xem ta đã biến đến gì, ta sau này sẽ là người của ngài. Phúc. Ngưu Yêu Hoàng ở đâu nghe hắn cầu xin tha thứ, vừa mới hắn giật dây vương tộc trưởng giết mình, hắn tự nhiên nghe được trong lỗ tai. Một cái tát đem Ngưu tộc trưởng chụp thành bánh thịt. Ngay tại Ngưu tộc trưởng bị đánh nổ lúc, một chiếc gương rơi trên mặt đất. Tất nhiên, vì cắt bay đã chạy, bụi đất tung bay, yêu khí tràn ngập, tấm gương lúc rơi xuống đất trừ ra Triệu Phàm, những người khác không hề có phát hiện. Triệu Phàm là bực nào người? Tấm gương vừa rơi xuống đất, hắn thì cảm nhận được pháp khí tồn tại, trực tiếp thu nhập chữ giới. Bên ấy, Ngưu Yêu Hoàng lại một cái tát, trực tiếp đem trên mặt đất 30 Ngưu tộc con cháu chụp thành bánh thịt. Đại nhân, cũng kết thúc. Ngưu Yêu Hoàng hướng Triệu Phàm ôm một cái quyền. Tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ, vương tộc cùng Ngưu tộc, trừ ra lão nhân cùng hải tử, chỉ cần phản kháng, cũng diệt. Triệu Phàm nói. Đúng. Ngưu Yêu Hoàng đụng nát không gian, như là một tòa núi nhỏ phá không mà đi. Võ tộc người đều thở dài ra một hơi. Vừa mới phát sinh một màn mặc dù giống như còn đang ở trước mặt, nhưng dường như tất cả mọi người cảm thấy như là một giấc mộng giống nhau. Triệu công tử, vừa mới là thật sao? Vương tộc cùng Ngưu tộc cũng xong rồi. Võ tộc trưởng đổi hỏi. Triệu Phàm gật đầu, không sai, vương tộc cùng Ngưu tộc cường giả cũng xong rồi. Tốt. Ha ha ha, về sau, chúng ta võ tộc chính là đệ nhị. Võ tộc trưởng đại hỉ. Mặc dù cao tuổi rồi, hay là tượng trẻ con giống nhau hưng phấn. Triệu Phàm hiểu rõ. Vừa mới diệt đi chỉ là vương tộc cùng Ngưu tộc bộ phận tộc nhân, hai gia tộc này tự nhiên còn có rất nhiều người. Chẳng qua hắn sớm đã dùng thần thức đảo qua các đại gia tộc, hiểu rõ bọn hắn còn lại thì không có bao nhiêu tinh nhuệ. Đang suy nghĩ, xa xa không gian một hồi chấn động, một bóng người đột nhiên xuất hiện hư không. Chương 800, Thanh Sam Văn Sĩ, H1 chương 800, Thanh Sam Văn Sĩ nhìn qua ước chừng ngũ tuần trên dưới. Thanh Sam Văn Sĩ khuôn mặt như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, trường mi tả phi nhập tóc mai, mắt phượng thâm thúy mà sáng ngời, lóe ra trí tuệ bao mang, giống như năng lực nhìn rõ thế gian vật. Hắn khuôn mặt mượt mà, màu da trắng nõn, giống dưới ánh trăng hiện ra ngân huy bồi bạc, lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Năm túm râu dài buông xuống trước ngực, theo gió khẽ đung đưa, tăng thêm mấy phần phiêu giật cùng nho nhã. Người mặc một bộ trường bào màu xanh, tay áo bồng bềnh, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ hào hoa phong nhã chi phòng, giống như một vị đọc đủ thứ thi thư, du lịch tứ phương văn sĩ trung niên, nhưng lại không mất thâm tàng bất lộ cường giả khí tức. Thanh sam văn sĩ trôi nổi tại trong hư không, chắp tay sau lưng ở phía sau, quanh thân lượn lờ nhìn một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí. Mơ hồ trong đó, còn có một tia huyền diệu khó lường đạo ẩn ở trong đó lưu chuyển, có thể cả người hắn nhìn lên tới vừa thần bí lại mạnh mẽ. Cố khí tức này, cho dù là đứng xa nhìn, cũng có thể làm cho lòng người sinh kính sợ, cảm nhận được một loại đến từ giữa thiên địa mênh mông lực lượng. Triệu Phàm ngước đầu nhìn lên, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu một cái, trong lòng âm thầm ước định. Hợp thể cảnh cửu trọng, với lại thanh sam văn sĩ đã nửa chân đạp đến vào đại thừa cảnh cánh cửa, thực lực mạnh, chỉ sợ trong tiểu thế giới đã là vượng mao lân giác. Thực tế làm cho người chú mục là, hắn lại nắm giữ một tia đạo ẩn, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể có vượt qua cảnh giới khiêu chiến đại thừa cảnh cường giả năng lực. Hàn tộc trưởng. Một bên, võ tộc trưởng sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, vụ mộ bái kiến Hàn tộc trưởng. Theo võ tộc trưởng động tác, tất cả võ tộc người giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có áo bào ma sát mặt đất nhỏ bé tiếng vang. Cái gì? Là cái này trong tứ đại gia tộc xếp hạng thứ nhất Hàn gia tộc trưởng. Võ Hề Hề nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh thì quỳ xuống, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng lén lén liếc một chút vẫn đứng tại chỗ bất động Triệu Phàm, gặp hắn thần thái bình tĩnh, vội vàng giật giật ống tay áo của hắn, thấp giọng nhắc nhở: "Đây là tiểu thế giới đệ nhất nhân, chúng ta đắc tội không nổi, ngươi không thấy được ngay cả tộc trưởng cũng quỳ sao?" Khóe quỳ xuống. Triệu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không hề bị lay động ung dung, không sao cả. Trong hư không, Hàn tộc trưởng mắt sáng như đuốc, hướng xuống nhìn lại, trong nháy mắt khóa chặt rồi Triệu Phàm. Tại đông đảo quỳ lạy trong đám người, Triệu Phàm đứng thẳng có vẻ đặc biệt đột ngột, như là một đóa cao ngạo liên hoa, độc lập với thế tục bên ngoài. "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" Giọng Hàn tộc trưởng bình tĩnh mà lạnh lùng, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Triệu Phàm ánh mắt cùng với nó nhìn thẳng, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng: "Tên của ta, ngươi còn chưa xứng hiểu rõ." Lời vừa nói ra, tất cả võ tộc người đều là giật mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Phải biết, Triệu Phàm giờ phút này thân ở võ tộc, một khi Hàn tộc giận chó đánh mèo, tất cả võ tộc cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. "Triệu công tử, không thể nói lung tung." Võ tộc trưởng lo lắng muôn phần, vội vàng hướng Hàn tộc trưởng lần nữa hạ thấp người hành lễ, cố gắng giải thích: "Hàn tộc trưởng, Triệu công tử cũng không phải là ta võ tộc người, hắn chỉ là vừa mới đến thăm khách nhân, đúng tứ đại gia tộc quy củ còn không hiểu rõ." Hàn tộc trưởng nét miệng lên một vòng cười lạnh: "Phải không? Ta đoán, hắn chính là cái đó có triệu hoán phù người a." Võ tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ gật đầu: là. Nhưng mà, Hàn tộc trưởng cũng không để ý tới võ tộc trưởng, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt trên người Triệu Phàm, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm: "Người trẻ tuổi, ta đoán, ngươi sức lực đến từ tâm kia triệu hoán phù a. Ngươi cũng đã biết, ta đến tột cùng ra sao cảnh giới. Triệu Phàm nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hợp thể cửu trọng, chân thực chiến lực có thể so với đại thừa cửu trọng. Hàn tộc trưởng nghe vậy sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Triệu Phàm có thể một chút xem thấu tu vi của hắn, ngươi thế mà năng lực nhìn ra cảnh giới của ta. Ngươi không phải phàm nhân. Hàn tộc trưởng thăm dò tính hỏi. Triệu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói vẫn như cũ bình thản, ta nói ta là phàm nhân sao? Hàn tộc trưởng lập tức cất tiếng cười to, thú vị, ta yêu thích. Ngươi đang thạch tộc đối kháng lý tộc sự tích, ta đã có nghe thấy, quả nhiên can đảm hơn người. Như vậy đi, chỉ cần ngươi vui lòng gia nhập Hàn tộc, hôm nay ngươi đúng ta vô lễ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, từ chối được không chút do dự, thật có lỗi, ta không gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Hàn tộc trưởng nhíu mày, kiên nhẫn giải thích nói, người trẻ tuổi, Hàn tộc nhưng thật ra là do tán tu tạo thành, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi người cũng duy trì riêng phần mình huyết thống, bởi vậy, so với võ tộc, Hàn tộc có thể càng thích hợp ngươi. Tất nhiên, ta nghe nói ngươi còn có cái phu nhân, ta nghĩ hẳn là phía sau vị kia nữ hài à? Hàn tộc trưởng ánh mắt chuyển hướng Võ Hề Hề. Võ Hề Hề liền đội vàng đứng lên, đội vàng giải thích nói, Hàn tộc trưởng, Triệu đại ca không phải ngài tưởng tượng như thế, ta là võ tộc người, hắn đã đáp ứng ở rể võ tộc rồi, cho nên không thể lại thêm vào Hàn tộc. Hàn tộc trưởng hư lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin cứng rắn, được rồi, ta có thể không bắt buộc, nhưng đồ vật đây, giao ra đây đi. Nói xong, hắn chậm rãi duỗi ra một tay, lòng bàn tay hướng lên. Giọng nói càng là hơn không để cho kháng cự. Triệu Phàm lạnh nhạt đối mặt, ngươi muốn Triệu Hoán phủ? Hàn tộc trưởng thản nhiên gật đầu, không sai, ta nghĩ ngươi là người thông minh, sẽ không bức ta ra tay đi. Nể tình ngươi là võ tộc ở rể con rể, lại võ tộc trưởng đám người thái độ coi như thành khẩn, ta không làm khó dễ ngươi, thì không liên lụy võ tộc, chỉ cần ngươi giao ra Triệu Hoán phủ. Võ Hề Hề lo lắng khuyên nhủ, Triệu đại ca, tính mệnh quan trọng, ngươi vẫn là đem Triệu Hoán phủ cho hắn à? Võ tộc trưởng thì cười khổ khuyên nhủ, đúng vậy a Triệu công tử, cao giai Triệu Hoán phủ mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng so không lên tính mệnh quan trọng a. Triệu Phàm hơi cười một chút, thần sắc tự nhiên, không sao cả. Hắn ngược lại nhìn về phía Hàn tộc trưởng, hỏi, ngươi nhất định phải? Hàn tộc trưởng lần nữa gật đầu, ngữ khí kiên định, không sai. Triệu Phàm đột nhiên giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, nếu như ta không cho đâu? Hàn tộc trưởng ánh mắt rơi vào rồi Triệu Phàm chữ giới bên trên, trong mắt lóe lên một tia tham lam, vậy ta đành phải tự mình lấy. Ta nghĩ, đó phải là chữ vật giới chỉ a. Triệu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, rất tốt, ta trước đây không nghĩ quá mức tàn nhẫn, không ngờ rằng, đi vào tiểu thế giới này về sau, hay là gặp được một ít tự tìm đường chết người. Nếu đã vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian, ngươi gọi người đi. Ta cảm giác được ra, ngươi Hàn tộc bên trong có một vị lão tổ, là ngươi này một chi trực hệ huyết mạch. Hàn tộc trưởng nghe vậy sững sờ, cau mày, ngươi nghĩa là gì? Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin bá khí, ý của ta là, hôm nay ta muốn tiêu diệt ngươi Hàn tộc. Hàn tộc trưởng sắc mặt đại biến, lập tức lại cất tiếng cười to, tựa hồ là đang chế giễu Triệu Phàm không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, Triệu Phàm sau lưng, tất cả võ tộc người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vạn phần hoảng sợ. Triệu công tử, không thể nói bậy. Triệu công tử, khoái cho Hàn tộc trưởng xin lỗi. Triệu đại ca, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Đối mặt mọi người khuyên can, Hàn tộc trưởng song quyền nắm chặt, ầm vang ở giữa, một cỗ hợp thể cựu trọng khí thế cường đại giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong chỗ trong, trừ ra Triệu Phàm bên ngoài, tất cả mọi người bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn bay ra ngoài, té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Muốn chết. Hàn tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn phát động công kích, lại đột nhiên phát hiện Triệu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi không sao? Hàn tộc trưởng khó có thể tin hỏi. Triệu Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi muốn cho ta sao có việc? Không thể nào, ngươi chẳng qua là cái phàm nhân. Lẽ nào trên người ngươi còn có phòng ngự pháp khí hay sao? Hàn tộc trưởng khó có thể tin suy đoán nói. Triệu Phàm không nói nữa, đột nhiên tìm tỏi tay, bẹo một cái, trực tiếp đem Hàn tộc trưởng từ trong hư không hút tiếp theo, sau đó năm ngón tay hợp lại, một mực khóa lại rồi cổ của hắn. Hiện tại, ngươi cảm thấy là ai đang tìm cái chết? Giọng Triệu Phàm lạnh lẽo như băng, trong mắt lóe ra chân thật đáng tin sát ý. Hàn tộc trưởng sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó hiểu, ngươi làm như thế nào? Không thể nào, tuyệt không có khả năng, ngươi không phải phàm nhân sao? Triệu Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, phàm nhân? Ta nói qua ta là phàm nhân sao? Ngươi còn không gọi người? Triệu Phàm trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng trào phúng. Chương 801, Hàn tộc lão tổ. Chương 801, Hàn tộc lão tổ. Phía sau, võ tộc trưởng đám người vất vả từ dưới đất bò dậy, từng cái cố nén đau đớn trên người, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nay nhìn một cái, ánh mắt mọi người cũng đọc lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ta nhìn thấy cái gì? Không phải là Hàn tộc trưởng cưỡng ép Triệu công tử sao? Sao hiện tại biến thành Hàn tộc trưởng bị Triệu công tử nâng tại giữa không trung, với lại còn bị khóa lại rồi cổ? Lẽ nào Hàn tộc trưởng có bị ngược đam mê? Liên tiếp nghi vấn tại võ tộc trưởng và bộ não người trung bàn xoáy, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được trước mặt một màn này. Rốt cuộc tại bọn hắn nhận biết bên trong, Hàn tộc trưởng thế nhưng bên trong tiểu thế giới cường giả đỉnh cao, làm sao có khả năng bị một nhìn qua hào hoa phong nhã Triệu công tử dễ dàng như vậy chế phục? Lúc này Hàn tộc trưởng trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn cảm thụ đến chính mình cơ thể bị một cổ lực lượng cường đại hoàn toàn giam cầm, cho dù là nguyên thần đều không thể xuất khiếu đào thoát. Điều này cảm giác bất lực, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Tốt, ta gọi người. Hàn tộc trưởng cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Hắn nhanh chóng xuất ra một viên truyền âm thạch, đối bên trong vội vàng hô: "Lão tổ, mau tới cứu ta, ta bị người bắt, ta tại võ tộc." Nghe được Hàn tộc trưởng triệu hoán lão tổ, võ tộc bên này lập tức một mảnh xôn xao. Nhát gan trực tiếp sợ tới mức ngồi ngay đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phải biết, trong truyền thuyết Hàn tộc lão tổ thế nhưng đại thừa cảnh cường giả, hắn thực lực sâu không lường được. Nếu hắn thật xuất hiện, chỉ sợ lỗ thổi khí đều có thể đem võ tộc hủy diệt. Xong rồi, hôm nay triệt để xong rồi. Võ tộc trưởng đám người trong lòng âm thầm hai thán, bọn hắn hiểu rõ, chuyện lần này đã vượt ra khỏi bọn hắn khống chế phạm vi. Bọn hắn bắt đầu trách cứ Võ Hề Hề, nếu như không phải nàng, cũng sẽ không đưa tới Triệu Phàm. Nếu như không phải Triệu Phàm, cũng sẽ không chọc tới cường đại Hàn tộc. Triệu công tử, ngươi khoái Triệu Hoán yêu hoàng a? Võ tộc trưởng đội vàng đúng Triệu Phàm hô, hắn hiểu rõ hiện tại cầu xin tha thứ đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Phàm có thể triệu hồi ra cường đại yêu hoàng đến đối kháng Hàn tộc lão tổ. Nhưng mà, Triệu Phàm lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Chỉ là sâu kiến, còn không biết ta vận dụng Triệu Hoán phù uy lực. Triệu Phàm trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng khinh thường. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng hư lạnh, đúng lúc này, kinh khủng sóng khí trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng xé rách. Một ông lão mặc áo xám chậm rãi xuất hiện trong hư không, chân hắn đạp một cái sáo, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng cùng uy nghiêm. Cái gì? Hàn lão tổ đem trong truyền thuyết Hàn thượng tiên pháp khí cũng mang đến? Lần này triệt để không đùa. Có người kêu lên một tiếng, nhịn không được nhìn về phía Triệu Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy trách tội cùng thất vọng. Triệu Phàm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn trong hư không Hàn lão tổ, giống như không có chút nào đem ý hiếp của hắn để vào mắt. Hàn lão tổ ánh mắt thì khóa chặt rồi Triệu Phàm, hắn cười ha ha một tiếng, "Thú vị, ta sống hơn 1000 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không sợ chết thiếu niên. Ngươi trẻ tuổi, nói cho ta biết, ngươi ỷ vào là cái gì?" Hàn lão tổ trong giọng nói mang theo một tia tò mò cùng khiêu khích. Triệu Phàm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt, "Ta không có ỷ vào." Hàn tộc trưởng thấy thế, vội vàng xen vào nói, "Không không, lão tổ, ngài đừng nghe hắn, tiểu tử này có cao giai Triệu Hoán phủ, có thể triệu hồi ra cường đại yêu hoàng đến." Hàn lão tổ nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhìn chăm chú Triệu Phàm nói, "Phải không? Vậy ngươi triệu hoán một chút thử một chút, ta cũng muốn xem xét, ta cái này Hàn thượng tiên pháp khí, có thể hay không diệt ngươi triệu hoán yêu hoàng." Triệu Phàm lần nữa lắc đầu, "Không cần triệu hoán, ngươi dạng này sâu kiến, ta trong nháy mắt có thể diệt." Hàn lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, "Đủ rồi, ta để ngươi sống lâu chỉ chốc lát, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đem yêu hoàng triệu hoán đến. Nếu không, ngươi bây giờ đã sớm là một người chết." Triệu Phàm khẽ chau mày, "Ngươi xác định?" Hàn lão tổ không chút do dự gật đầu một cái, "Xác định, cùng với khẳng định." Triệu Phàm nhìn chăm chú hắn, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, ta có thể thỏa mãn ngươi." Nói xong, Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy tay hướng tiểu thế giới bên ngoài một chảo. Chỉ thấy hư không có hơi chấn động một chút, tiếp theo, năm đạo bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Phàm. Năm người này chính là Phục Hy đại đế, Hiên Viên hoàng đế, Đông Hoàng thái nhất, Tử Vi đại đế cùng hậu nghệ, bọn hắn bị Triệu Phàm vồ đến một cái, cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, không rõ chính mình sao đột nhiên đi tới một thế giới đóng kín. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Phàm lúc, vội vàng quỳ xuống chào, "Chúng ta gặp qua chủ nhân." Triệu Phàm khẽ gật đầu, "Đều đứng lên đi." Năm vị đại đế đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi cùng kính sợ. Phục Hy đại đế trước tiên mở miệng hỏi, "Chủ nhân, ngài đem chúng ta mang tới, có chuyện gì không?" Triệu Phàm hơi cười một chút, "Không sao, chính là để các ngươi sáng cái cùng. Đây là một phong bế tiểu thế giới, năm 1200 trước, thập kỷ cá gia tộc bị một cái gọi Hàn Địch tu tiên giả đưa đến bên trong. Chỉ là những gia tộc này bảo thủ, kiến thức ngắn nhỏ, các ngươi nói cho bọn hắn, các ngươi đều là ai?" Năm vị đại đế nghe vậy, lập tức đã hiểu rồi Triệu Phàm dụng ý đây là có người không biết chân long a. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, những gia tộc này làm sao dám trêu chọc Triệu Phàm loại tồn tại này đâu? Là ai? Ai chất vấn chủ nhân nhà ta? Hậu Nghệ quát, thanh âm của hắn như sấm rền trong hư không quanh quẩn. Hàn lão tổ nhàn nhạt liếc nhìn Hậu Nghệ một cái, "Là ta. Hàn tộc lão tổ, đại thừa cảnh nhất trọng cảnh giới, làm sao?" "Đại thừa cảnh?" Hậu Nghệ sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng đối phương sẽ như thế trực tiếp báo ra cảnh giới của mình. Hàn lão tổ cho rằng Hậu Nghệ đám người bị cảnh giới của mình dọa sợ, rốt cuộc trong tiểu thế giới, đại thừa cảnh cường giả thế nhưng vượng mao lân giác tồn tại. Hắn đáp ý cười cười, "Ha ha, dọa sợ đi. Xem xét các ngươi cũng không biết đại thừa cảnh là dạng gì tồn tại. Tất nhiên sợ, các ngươi năm cái còn không bị lạy." Hàn lão tổ trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp cùng khiêu khích. Nhưng mà, Hậu Nghệ lại cười lên ha ha, "Không, không, không, chúng ta không phải sợ rồi, mà là nói, khi nào đại thừa cảnh dạng này sâu kiến thì giống như con quốc thở mạnh." Phục Hy đại đế đám người nghe vậy thì sôi nổi đối mặt mà cười. Bọn hắn tự nhiên hiểu sâu biết rộng, như loại này không phải thật sự long sâu kiến, còn không đến mức chấp nhặt với bọn họ. Huống chi ngay trước mặt Triệu Phàm, bọn hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức phách lối. Đại thừa cảnh, sâu kiến. Hàn lão tổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn không ngờ rằng chính mình tại đại thừa cảnh thực lực, tại đây ta thần bí xuất hiện mắt người bên trong vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Các ngươi có biết, nhà ta lão tổ là này một phương tiểu thế giới đệ nhất cường giả. Trừ ra luôn luôn hôn mê bất tỉnh Hàn thượng tiên, ai năng lực địch? Hàn lão tổ cố gắng dùng Hàn tộc uy danh đến chấn nhiếp đối phương. Nhưng mà, năm vị đại đế chỉ là nhàn nhạt cười cười, giống như căn bản không có đem Hàn lão tổ để ở trong lòng. Bọn hắn hiểu rõ, tại đây cái trong vũ trụ bao la, thực lực mới là quyết định tất cả căn bản. Mà chủ nhân của bọn hắn Triệu Phàm, chính là có được siêu việt bọn hắn tưởng tượng thực lực cường đại. Chương 802, rời khỏi tiểu thế giới, H1 chương 802, rời khỏi tiểu thế giới Tử Vi đại đế nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mắt sáng như đuốc địa quét mắt Hàn tộc trưởng cùng chung quanh võ tộc người, chậm rãi mở miệng, "Vậy mọi người, nhưng biết chúng ta là từ đâu tới?" Trong giọng nói của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất là tại công bố một bí mật kinh thiên. Hàn tộc trưởng khinh thường nhíu môi, tràn đầy tự tin cùng cố chấp, "Từ lâu tới, còn có thể ra ngoài tiểu thế giới hay sao? Năm 1200 rồi, nơi này luôn luôn phủ kín, căn bản là vào không được người." Trong lời nói tràn đầy đúng tiểu thế giới phủ kín tính tin tưởng vững chắc, cùng với đối với ngoại giới có thể vô tri. Võ tộc người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong vừa có hoài nghi cũng có bất an. Bọn hắn kỳ thực cũng đúng Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đột nhiên xuất hiện cảm thấy khó hiểu, nhưng đối mặt Hàn tộc trưởng khẳng định, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Hầu Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra đúng Hàn tộc trưởng vô tri thương hại, "Ngươi sai lầm rồi, đã ngươi tự phụ là đại thừa cảnh, vậy ngươi có từng nghe nói qua Hầu Nghệ người này?" Âm thanh bình tĩnh mà âm thầm, phản phất là đang giảng giải một cổ lão mà xa xôi chuyện xưa. Hàn lão tổ nghe vậy sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia kính sợ, "Ngươi nói thế, nhưng Hầu Nghệ lại đế?" Trong lời nói mang theo một tia không dám xác định run rẩy, hiển nhiên là đúng Hầu Nghệ đại đế tên này tràn đầy kính sợ. Hầu Nghệ khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Không sai, chính là bản đế." Không có chút nào trương dương, lại tự có một cố khó nói lên lời uy nghiêm. Hàn lão tổ hai tay chỉ lên trời chắp tay, thái độ cung kính đến cực điểm, "Hầu Nghệ chính là thiên thần, đại đế tu vi, tự nhiên là chúng ta tu giả ngưỡng vọng tồn tại." Trong giọng nói tràn đầy đúng Hầu Nghệ đại đế kính ngưỡng cùng sùng bái. Tử Vi đại đế hỏi tiếp, "Vậy ngươi biết Tử Vi đại đế sao?" Ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi, giống như đang đợi Hàn lão tổ trả lời. Hàn lão tổ lần nữa biểu hiện được cung cung kính kính, chỉ lên trời trên vừa chắp tay, trong giọng nói tràn đầy thành kính, "Tất nhiên hiểu rõ, Tử Vi đại đế là tứ ngự một trong, giữa bầu trời Bắc Cực đại thần. Hắn uy danh vang vọng tam giới, ai không biết, ai không hiểu." Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này thì nhàn nhạt mở miệng, "Kia Đông Hoàng Thái Nhất đâu?" Âm thanh bình tĩnh mà thâm thúy, giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Hàn lão tổ lần nữa sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia kính sợ cùng sợ hãi thán phục, tự nhiên cũng biết, Đông Hoàng đại đế chính là thượng cổ thiên đỉnh chúa tể, nghe nói ngày đó từng có duyên gặp qua thần chủ, sau khi trở về bế quan 3 ngày, liền đạt đến chuẩn thánh chi cảnh. Tu vi sâu không lường được, quả thật chúng ta ngước nhìn chi đối tượng. Triệu Phàm ở một bên quan sát đến Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, như hắn tính toán, Đông Hoàng Thái Nhất đã siêu việt rồi đại đế chi cảnh, đã trở thành bán thánh chi khu. Phần này tu vi cùng thực lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kính sợ. Hiên Viên Hoàng đế lúc này thì mở miệng hỏi, "Hiên Viên đế đâu?" Âm thanh hùng hậu hữu lực, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Hàn lão tổ cười lên ha hả, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng tự giễu, "Các ngươi có chuyện gì vậy? Vì sao nhắc tới người một đây một châu?" Hiên Viên Hoàng đế danh xưng nhân tộc chi tổ, Vũ Vương đại đế bên trong Vương đại đế. Hắn công tích cùng uy danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ, ai không biết. Phục Hy đại đế hơi cười một chút, thanh âm ôn hòa mà thần bí, "Phục Hy đâu?" Trong giọng nói tràn đầy đối diện quá khứ hoài niệm cùng đúng tương lai chờ mong. Hàn lão tổ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, "Phục Hy đại đế là Ngũ Vương đại đế một trong thánh đế, nhưng những thứ này cùng các ngươi có quan hệ gì?" Ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi cùng cảnh giác. Nhưng mà, năm vị đại đế lại cũng không hề để ý thái độ của hắn, mà là sôi nổi mở miệng tự giới thiệu, "Bản đế Phục Hy, bản đế Liên Viên, bản đế Đông Hoàng Thái Nhất, bản đế Tử Vi, bản đế Hậu Nghệ." Thanh âm của bọn hắn trong hư không quanh quẩn, phản phất là tại hướng tất cả tiểu thế giới tuyên cáo bọn hắn đến. Hàn lão tổ cùng Hàn tộc trưởng liếc nhau, sau đó cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, "Thú vị, thú vị, các ngươi giả mạo ai không được, giả mạo năm vị trí cao vô thượng đại đế. Nhưng này là tiểu thế giới, đại đế làm sao lại như vậy đi bảo?" "Hừ, dám can đảm giả mạo đại đế. Hôm nay chính là tộc trưởng của các ngươi đến rồi, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Còn không bị xuống tự sát tạ tội." Hàn tộc trưởng thì phụ họa quát, "Không sai, các ngươi dám giả mạo đại đế, quả thực là không biết sống chết." Năm vị đại đế cũng không để ý tới bọn hắn tiêu gạo, mà là sôi nổi nhìn về phía Triệu Phàm. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt mở miệng, "Chủ nhân, hai cái này ngu xuẩn còn có thiết yếu cùng bọn hắn nói nhảm sao? Giết là được rồi." Triệu Phàm khẽ lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Không nổi, ta nghĩ bọn hắn còn có cái ỷ lại. Thì như, ta nhường hắn đến." Nói xong, Triệu Phàm bàn tay lớn hướng xa xa tìm đòi, không bao lâu, một tượng ngồi liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng mà, nhìn kỹ, đây cũng không phải là tượng đá, mà là một người. Một thân hổ trường bào màu xanh lam, trên đầu bao lấy khăn vải, sắc mặt tuấn tú, nhìn qua như là một ôn tồn lễ độ thư sinh. "Hàn thượng tiên, hắn sao lại tới đây?" Tất cả mọi người đã từng gặp qua Triệu Phàm thần kỳ thủ đoạn, nhưng bọn hắn vẫn đang không thể tin được, Triệu Phàm có thể đem luôn luôn hôn mê bất tỉnh Hàn thượng tiên đưa đến nơi này. "Chúng ta bái kiến Hàn thượng tiên." Hàn lão tổ, Hàn tộc trưởng cùng với võ tộc trưởng bọn người sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Hàn thượng tiên thế nhưng tiểu thế giới người thống trị cao nhất à, mặc dù luôn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng ai cũng không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. "Người trẻ tuổi, là ngươi làm sao? Ngươi làm như thế nào? Vì sao Hàn thượng tiên sẽ đến chỗ này?" Hàn lão tổ quát hỏi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, hiển nhiên là đúng Triệu Phàm thủ đoạn cảm thấy khó có thể tin. Triệu Phàm phất một cái tay, giọng nói lạnh nhạt, "Hàn địch, ngươi có thể tỉnh lại." Theo một sợi đạo khí quá khứ, nhưng thấy Hàn địch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia ti mê man cùng lạ lẫm, nhưng rất nhanh, hai mắt của hắn liền lóe lên, dường như nghĩ tới rất nhiều sự tình của quá khứ. "Hàn thượng tiên, ngài tỉnh rồi." Hàn lão tổ vui mừng quá đỗi, cuốn quýt bái kiến. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động cùng kính sợ, phản phất là đang nên tiếp một đã lâu thân nhân. là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi là ta bị thương chưa hôn mê thời ta duy nhất người nhìn thấy. Hàn Địch nói, thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng kiên định. Hàn Lao Tổ vội nói, đúng đúng đúng, là ta à? Bọn hắn đều là tiểu thế giới các tộc hậu bối. Trong lời nói tràn đầy đúng Hàn Địch kính ngưỡng cùng đúng hậu bối yêu thích. Hàn Địch liếc qua Hàn tộc trưởng cùng võ tộc trưởng đám người, hỏi, ta hôn mê bao lâu thời gian? Trong giọng nói mang theo một tia hỏi cùng chờ mong. Hàn Lao Tổ vội nói, năm 1200 rồi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái cùng thổn thức, phảng phất là như nói một dài dằng dặc chuyện xưa. Triệu Phàm nhàn nhạt mở miệng, Hàn Địch, ngươi đã tỉnh, sao? Không cảm ơn để ngươi tỉnh lại người sao? Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng chờ mong, giống như đang đợi Hàn Địch trả lời. Nhưng mà, Hàn Lao Tổ lại nghiêm nghị quát, làm càn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đang bản lão tổ trước mặt vô lễ ngược lại cũng thôi, nhưng dám đúng Hàn thượng tiên vô lễ, đó chính là muốn chết. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy Hàn Địch cút lên, sau đó quỳ rạp xuống đất, tiểu tiên bái kiến năm vị đại đế. Chương 803, Hàn thượng tiên, lại quỳ xuống. H1 chương 803, Hàn thượng tiên, lại quỳ xuống. Cái gì? Đừng nói Hàn lão tổ cùng Hàn tộc trưởng, ngay cả võ tộc người đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Hàn thượng tiên lại quỳ xuống. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả tiểu thế giới không phải luôn luôn vì Hàn thượng tiên cầm đầu sao? Làm sao còn có Hàn thượng tiên quỳ lại người? Không đúng. Ngũ đế, năm vị đại đế, lẽ nào bọn hắn? Không thể nào. Cái này làm sao có khả năng? Trong lòng bọn họ tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc, phản phất là tại trải nghiệm một hồi trước nay chưa có mộng cảnh. Hàn thượng tiên, ngài mau đứng lên a. Có phải ngài bái sai lầm rồi người? Mấy người này chính là theo các đại gia tộc tới, bọn hắn giả mạo năm vị đại đế, tiểu nhân đang muốn đem bọn hắn trị tội đâu. Hàn Lao Tổ vội vàng nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cùng bất an, phản phất là tại vì Hàn Địch an nguy lo lắng. Nhưng mà, Hàn Địch lại quát, im ngay. Này năm vị chính là năm vị đại đế. Các ngươi mắt bị mù sao? Thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Năm vị đại đế? Mắt bị mù? Không phải. Chúng ta chưa từng thấy năm vị đại đế a? Lẽ nào đều là thật? Trong lòng bọn họ tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc, phản phất là tại trải nghiệm một hồi trước nay chưa có rung động. Phục Hy đại đế hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi. Một nho nhỏ bắt tiên một trong, ngược lại là thật to gan. Trong giọng nói tràn đầy đúng Hàn Địch trách cứ cùng kinh thường. Nhưng mà, tại trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận cùng đồng tình. Hàn Địch cười khổ nói, Phục Hy đại đế thứ tội. Tiểu tiên luôn luôn hôn mê, cũng không biết bọn hắn ngỗ nghịch đế tôn. Ta cái này trừng phạt bọn hắn. Nói xong, hắn liền đứng dậy nghiêm nghị quát, còn không quỳ xuống. Hướng đại đế cầu xin tha thứ. Hàn Lao Tổ cùng Hàn tộc trưởng đội vàng quỳ trên mặt đất. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hàn thượng tiên nói là, vậy được rồi. Lẽ nào vừa mới, Vũ đế là tiểu tử kia triệu hoán đến? Thật là đáng sợ. Nguyên lai hắn chẳng những có thể triệu hoán yêu hoàng, còn có thể triệu hoán năm vị đại đế. Xong rồi, Hàn tộc triệt để xong rồi. Quỳ trên mặt đất, Hàn Lao Tổ cùng Hàn tộc trưởng toàn thân run rẩy, một hồi tuyệt vọng xông lên đầu. Bọn hắn hiểu rõ, lần này mình là thực sự chọc tới đại phiền toái. Năm vị đại đế uy nghiêm cùng thực lực còn không phải thế sao bọn hắn có thể trêu chọc nổi? Chủ nhân, ngài nói xử lý như thế nào? Phục Hy đại đế hướng Triệu Phàm vừa chắp tay, trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng chờ mong. Hắn phảng phất là đang đợi Triệu Phàm chỉ thị cùng phán quyết, mà bốn vị khác đại đế thì sôi nổi nhìn về phía Triệu Phàm, chờ đợi quyết định của hắn. Hàn Địch ánh mắt vào thời khắc ấy ngưng kết, dường như bị nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng dẫn dắt, hắn lúc này mới chú ý tới Triệu Phàm tồn tại, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Trẻ tuổi như vậy, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao ngay cả Phục Hy đại đế đều sẽ tôn xưng hắn là chủ nhân? Nghi ngờ trong lòng như là cỏ dại sinh trưởng tốt, nhường hắn không khỏi tự lẩm bẩm, lẽ nào? Hồi tưởng lại trước kia và hắn bắt tiên tổng hợp một đường, luận đạo thiên hạ thời đủ loại truyền thuyết ít ai biết đến, Hàn Địch trong đầu đột nhiên hiện lên một cổ lão mà thần bí truyền thuyết. Đó là một vị trí cao vô thượng, thống ngự chư thiên vạn giới tồn tại, thần chủ truyền thuyết. Một chỉ ở cổ lão điển tịch cùng truyền miệng bên trong bị đề cập, nhưng lại chưa bao giờ có người thấy tận mắt vô thượng cường giả. Đang lúc Hàn Địch đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, Phục Hy đại đế uy nghiêm mà âm thanh vang dội dường như sấm sét bên tai bờ nổ vang, đây là Triệu công tử, chư thiên vạn giới thần chủ đại nhân. Một câu nói kia, như là xuân phong hóa vũ, trong nháy mắt tới tắt hắn nghi ngờ trong lòng chi hỏa, nhưng cũng nhường sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Không chút do dự, Hàn Địch quỳ hai chân xuống, quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kính sợ cùng sợ hãi, nguyên lai ngài chính là thần chủ đại nhân, tiểu tiên bái kiến thần chủ. Cái quỳ này, không chỉ có là đúng lực lượng cường đại thần phục, càng là đối với kia phần siêu việt phàm trần, vượt lên trên vạn vật thân phận tôn quý kính sợ. Thần chủ, danh xưng này, như là một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hàn lão tổ, Hàn tộc trưởng, cùng với ở đây võ hề hề, võ tộc mọi người đều bị nhìn nhau sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Thần chủ, cái này đến từ viễn cổ thần thoại xưng hô, làm sao có khả năng cùng trước mặt vị này nhìn như bình thường người trẻ tuổi liên hệ với nhau? Võ hề hề trên mặt viết đầy hoang mang cùng đắng chát, nàng tự lẩm bẩm, chẳng thể trách người ta chưa bao giờ đem ta để vào mắt, ta còn tự cho là đúng địa cho là hắn không xứng với ta, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ trước nay chưa có đắng chát cảm giác, đồng thời cũng đúng Triệu Phàm thân phận sản sinh thật sâu tò mò cùng kính sợ. Võ tộc trưởng thì là vẻ mặt căng thẳng, hắn không ngừng mà trong đầu chiếu lại cùng Triệu Phàm tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ, sợ mình câu nào nói sai rồi, đắc tội vị này không thể đo lường tồn tại, ta không có nói sai à. Lỡ như đắc tội vị thần chủ này đại nhân. Đang lúc mọi người đắm chìm trong riêng phần mình trong suy nghĩ lúc, giọng Triệu Phàm như là một hơi gió mát phất qua, ngắt lời rồi tất cả hỗn loạn, "Tốt, ngươi tất nhiên đã tỉnh lại, tiểu thế giới này liền do chính ngươi quyết định hắn tương lai đi." Trải qua hơn 1000 năm biến thiên, ngoại giới sớm đã không thích hợp nữa tu tiên, người nơi này đều là tu giả, tùy tiện ra ngoài sẽ chỉ dẫn tới ngoại giới khủng hoảng. Hàn Địch nghe vậy, liền đội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Tiểu tiên đã hiểu rồi, tiểu thế giới đem tiếp tục gìn giữ phủ kín, để tránh ngoại giới quấy nhiễu." Triệu Phàm thỏa mãn gật đầu, nhưng lập tức ánh mắt lẫm liệt, chuyển hướng ngoài ra hai cái quỷ trên mặt đất thân ảnh, "Bất quá, hai người các ngươi." Đối mặt Triệu Phàm kiếp như đao ánh mắt lợi hại, Hàn lão tổ cùng Hàn tộc trưởng toàn thân run lên, cơ hồ là trăm miệng một lời địa cầu khẩn nói, "Thần chủ đại nhân, chúng ta biết sai rồi, chỉ cầu ngài năng lực mở một mặt lưới, buông tha Hàn tộc những người khác, chúng ta vui lòng lấy cái chết tạ tội." Triệu Phàm hơi suy tư về sau, nhàn nhạt phun ra một câu, "Được rồi, ta đáp ứng các ngươi, Hàn tộc những người khác có thể miễn tử." Nói xong, Hàn lão tổ cùng Hàn tộc trưởng nhìn nhau cười khổ, riêng phần mình một trưởng vô hướng đỉnh đầu, kết thúc sinh mệnh của mình. Xử lý xong đây hết thảy, Hàn Địch thu hồi chính mình pháp khí, cung kính hướng Triệu Phàm hành lễ, "Thần chủ đại nhân yên tâm, tiếp đó, ta sẽ tận tâm tận lực quản lý tất cả tiểu thế giới, bảo đảm tất cả ngay ngắn trật tự." Triệu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chuyển hướng Ngũ Đế, "Tốt, các ngươi cũng được, rời đi." Ngũ Đế nghe vậy, sôi nổi chắp tay hành lễ, hóa thành năm đạo hào quang sáng chói, biến mất ở chân trời. Đúng lúc này, Triệu Phàm dường như nhớ ra cái gì đó, hướng Phương Sa hô, "Yêu Hoàng, ngươi đến một chút." Theo âm thanh rơi xuống, xa xa không gian một hồi chấn động, Nưu Yêu Hoàng thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người, cung kính hành lễ, "Tiểu yêu gặp qua đại nhân." Triệu Phàm phân phó nói, "Ta sắp rời khỏi, ngươi có thể lưu tại tiểu thế giới này, là thủ hộ thần, phụ tá Hàn Địch." Nưu Yêu Hoàng nghe vậy, nhìn về phía Hàn Địch, hắn khẽ không người, tỏ vẻ tiếp nhận. Nưu Yêu Hoàng lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, Triệu Phàm đưa mắt nhìn sang Võ Hề Hề, ôn nhu mà hỏi thăm, "Chúng ta cần phải đi, ngươi là muốn ở lại chỗ này, hay là cùng ta cùng rời đi tiểu thế giới này?" Võ Hề Hề dường như không có do dự chốc lát, liền chạy đến Triệu Phàm bên cạnh, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Ta đương nhiên muốn cùng Triệu đại ca." "Không, thần chủ đại nhân đồng thời trở về." Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thì xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Thạch tộc cùng Lý tộc người vội vàng chạy đến. Bàn tỷ càng là hơn xông lên phía trước nhất, vẻ mặt lo lắng, "Triệu Phàm, ta đến rồi." Chương 804, cái gì? Hắn ở đâu? Đi đâu? Chương 804, cái gì? Hắn ở đâu? Đi đâu? Triệu Phàm nhíu mày, hắn không có nghĩ đến cái này lúc còn có người sẽ đến. Lý tộc trưởng cùng Thạch tộc trưởng mang theo riêng phần mình tộc nhân xuống tới, cùng võ tộc trưởng chào về sau, lại chú ý tới Nưu Yêu Hoàng tồn tại, sôi nổi bài kiến. Nưu Yêu Hoàng tùy ý địa khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Đúng lúc này, làm Lý tộc trưởng cùng Thạch tộc trưởng nhìn thấy Hàn Địch lúc, kinh ngạc tình lộ rõ trên mặt, "Cái gì? Hàn thượng tiên?" Hai người sợ tới mức đội vàng quỳ xuống hành lễ, người đứng phía sau nhóm cũng theo đó quỳ xuống một mảnh. Hàn Địch nhàn nhạt để bọn hắn đứng dậy, mọi người lúc này mới dám đứng dậy. Bàn tỷ chen đến Triệu Phàm bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, phản phất muốn xác nhận hắn là có hay không bình yên vô sự, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, "Triệu Phàm, ngươi cũng đã biết chúng ta có nhiều lo lắng ngươi sao? Nghe nói ngươi đắc tội trong tứ đại gia tộc ba nhà, ngay cả Hàn tộc người cũng tới tìm ngươi phiền phức. Chúng ta lo lắng một mình ngươi không ứng phó qua nổi, cho nên mới liên hợp rồi Lý tộc tới giúp ngươi." "Đúng rồi, Hàn tộc trưởng đâu? Hàn lão tổ không phải thì hiện thân sao? Bọn hắn người đâu?" Triệu Phàm hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, "Cũng đã qua, về sau chỉ có Hàn tộc, không có lão tổ rồi." Bàn tỷ nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, "Cái gì? Hắn ở đâu? Đi đâu? Lẽ nào?" Nói xong, ánh mắt của nàng không tự chủ được chuyển hướng Nưu Yêu Hoàng. Thạch tộc trưởng thấy thế, đội vàng ngắt lời bàn tỷ, "Được rồi, ngươi cùng Triệu công tử sự việc để nói sau. Hiện tại có Hàn thượng tiên, Yêu Hoàng đại nhân cùng võ tộc trưởng cũng ở đây, ngươi dạng này còn thể thống gì?" Nói xong, hắn đem bàn tỷ kéo sang một bên. Thạch Thúy Nhi thì tại một bên nói với Triệu Phàm, "Triệu Phàm, bàn tỷ thế nhưng không phải ngươi không gả, ngươi cũng không thể cô phụ nàng a." Triệu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, "Thực sự xin lỗi, ta nghĩ ta cùng Hề Hề cần phải trở về." "Trở về?" Thạch tộc trưởng nghe vậy sửng sở, "Ngươi là nói rời khỏi tiểu thế giới này?" Triệu Phàm gật đầu một cái. Thạch tộc trưởng nhìn thoáng qua võ tộc trưởng, hắn thì gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Triệu Phàm cầm thật chặt Võ Hề Hề tay, quét mắt một vòng mọi người ở đây, "Các vị, chúng ta duyên phận dừng ở đây rồi, tạm biệt." Hàn Địch, Nưu Yêu Hoàng, võ tộc trưởng đám người sôi nổi hạ thấp người hành lễ, "Chúng ta bái biệt đại nhân." "Đại nhân?" Bàn tỷ xuyên qua đám người, mặt mũi tràn đầy không hiểu tra hỏi Triệu Phàm, "Ngươi sao thành đại nhân?" "Cái gì đại nhân? Ngươi không thể vứt bỏ ta à?" Triệu Phàm nhìn bàn tỷ, trong mắt lóe lên một tia hối nãy, "Ngươi người rất tốt, chỉ tiếc ta không thể lưu ở cái thế giới này." "Cáo tử." Nói xong, hắn lôi kéo Võ Hề Hề đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Người đâu?" Bàn tỷ kinh ngạc hô, "Uy, Triệu Phàm." "Triệu Phàm người đâu?" "Hắn đi rồi, ta chẳng phải là muốn thủ tiết." Nói xong, nước mắt của nàng cũng xuống. "Đúng a, Triệu Phàm người đâu? Còn có Võ Hề Hề, bọn hắn sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?" Thạch Thúy Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đột nhiên, nàng tượng là nghĩ đến cái gì, "Ta nhớ ra rồi, lẽ nào hắn trừ ra Triệu Hoán phủ, còn có truyền tống phủ?" "Không đúng a, nếu như là truyền tống phủ, sẽ không có cổ sáng sao? Ta sao không thấy được?" Thạch tộc trưởng lắc đầu, trầm giọng nói, "Có thể, chúng ta cũng nhìn lầm. Lý tộc trưởng thì gật đầu một cái, đúng vậy à, ta vẫn cho là Triệu công tử là dựa vào nhìn Triệu Hoán Phù mới có thể lại tới đây, nhưng hiện tại xem ra. Hắn nhìn về phía Ngưu Yêu Hoàng, võ tộc trưởng cùng với Hàn Địch thái độ đối Triệu Phàm, trong lòng đã có rồi đáp án. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng ở đây mỗi người cũng rơi vào trầm tư. Triệu Phàm thân phận cùng thực lực, vừa xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Mà hắn lưu lại cái đó đại nhân xưng hô, càng làm cho lòng người sinh kính sợ. Mà đối với bản tỷ mà nói, mặc dù trong lòng tràn đầy thất lạc cũng không bỏ, nhưng nàng thì đã hiểu, mình cùng Triệu Phàm trong lúc đó, có thể thật chỉ là hữu duyên vô phận đi. Siêu. Một đạo chói mắt quang ảnh như là như lưu tinh hoa phá trường không, xuất hiện ngoài tiểu thế giới. Đạo quang ảnh này trong, chính mang theo hai vị thân ảnh, Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề, bọn hắn giống như xuyên việt rồi thời không giới hạn, đột nhiên trở về. Triệu Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, kia nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung long lần phiến tựa như cùng nhận lấy triệu hoán bình thường, lóe ra hào quang sáng chói, bị hắn bức vàng thu nhập rồi chứa giới trong. Hắn quay đầu quan sát tòa kia tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm tiểu thế giới, ánh mắt bên trong toát ra một tia phức tạp, khẽ lắc đầu. Đây là một khung long cốt biến thành bí cảnh, chỉ có lúc đó thất lạc long lân mới có thể biến thành mở ra to lớn môn chìa khóa. Triệu Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với tòa này tiểu thế giới bản chất đã có 89/10 phán đoán. Triệu đại ca, chúng ta đây là ở đâu trong? Không phải là thật rời khỏi tiểu thế giới kia đi? Võ Hề Hề ở một bên có vẻ hơi mê man, nàng nuốt chán của mình, dường như còn đang ở cố gắng nhớ lại nhìn trước đó phát sinh tất cả. Không sai, chúng ta đã ra tới. Triệu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Nhưng mà, Võ Hề Hề lại đột nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra hoài nghi cùng thần sắc bất an. Không đúng, không đúng, tại sao ta cảm giác quên đi rất nhiều việc, hình như có một đoạn ký ức trở nên trống không. Triệu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bận bịu giải thích nói, có thể là bên trong tiểu thế giới môi trường quá mức quỷ dị, đúng trí nhớ của ngươi sản sinh một ít ảnh hưởng đi. Đừng lo lắng, sẽ từ từ khôi phục. Thực chất, Triệu Phàm trong lòng hiểu rõ, là hắn ở đây ra đầy thời âm thầm vận dụng thủ đoạn, xóa đi Võ Hề Hề liên quan tới chính mình thân phận cùng với trong tiểu thế giới bộ bộ phận mấu chốt tin tức ký ức. Hắn cũng không hy vọng bởi vì là thân phận của mình mà cho Võ Hề Hề đem lại phiền phức, càng không muốn nhường nàng dây dưa chính mình. Triệu Phàm đã trải qua chư thiên vạn giới đủ loại mây gió biến ảo, bây giờ cuối cùng trở về mảnh này quen thuộc thổ địa. Hắn khát vọng vượt qua một loại bình thường mà cuộc sống yên tĩnh, hảo hảo làm bạn tại cao tuổi phụ mẫu bên cạnh. Rốt cuộc, tại phụ mẫu trong mắt, hài tử hạnh phúc cũng không phải là vẹn vẹn quyết định bởi tại tài nguyên cùng địa vị. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, danh khí càng cao, phiền phức càng nhiều. Triệu Phàm trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn không nghĩ lại để cho phụ mẫu vì chính mình lo lắng, quyết định dường như tên của mình giống nhau, là một bình thường mà người bình thường. Bởi vậy, rời đi tiểu thế giới thời khắc, hắn quả quyết lựa chọn rồi xóa đi Võ Hề Hề bộ phận ký ức, để bảo vệ nàng khỏi bị có thể nguy hiểm cùng hỗn loạn. Nguyên lai là như vậy a. Võ Hề Hề đang nghe Triệu Phàm sau khi giải thích, dường như hơi an tâm một ít. Nàng quay đầu nhìn về phía tòa kia tiểu thế giới lối vào, lại phát hiện nguyên bản lơ lửng giữa không trung long lần chìa khóa đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À, chìa khóa hết rồi. Vậy chúng ta về sau còn thế nào lại vào trong a? Triệu Phàm nhìn nàng, hơi cười một chút, ngươi còn muốn đi vào sao? Phải biết, có thể sống từ bên trong ra đây, cũng đã là vận hạnh. Đúng đúng đúng. Võ Hề Hề liền đội vàng gật đầu, ngươi trêu chọc trong tứ đại gia tộc ba nhà, chúng ta bây giờ đảo mệnh còn đến không kịp đâu, chạy ngay đi. Chương 805, các ngươi cuối cùng hiện ra. Chương 805, các ngươi cuối cùng hiện ra. Đúng lúc này, phía trước đội vã địa chạy tới một người, chính là Bạch Quán trưởng, Võ Hề Hề cô phụ, đồng thời cũng là Bạch Tỷ Lý Lý phụ thân. Bạch Quán trưởng nhìn thấy Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Hề Hề, các ngươi cuối cùng hiện ra." "Cô phụ." Võ Hề Hề vội vàng nên đón tiếp lấy, trong mắt tràn đầy thân mật cùng cảm kích. Triệu Phàm thì lễ phép hướng Bạch Quán trưởng không người, rốt cuộc hắn là Bạch Tỷ Lý Lý phụ thân, với lại mình đã quyết định trở về cuộc sống bình thường, tận lực vì một người bình thường tư thế đi đối mặt tất cả. "Cô phụ, nơi này thật là đáng sợ, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi." Võ Hề Hề lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bạch Quán trưởng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, nơi này xác thực tràn đầy nguy hiểm. Chẳng qua, Hề Hề à, ngươi biểu tỷ hôm trước sau khi rời khỏi đây đến bây giờ còn không có quay về, ta liên lạc không được nàng, đứa nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì à? Võ Hề Hề nghe vậy, trong lòng cũng là siết chặt, bận điều an ủi, cô phụ, ngươi yên tâm, biểu tỷ không có việc gì. Nàng vừa tốt nghiệp nha, có thể là cùng nữ đồng học đi ra ngoài chơi rồi, quên gọi điện thoại cho nhà. Triệu Phàm ở một bên nghe, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới cùng Bạch Tỷ Dĩ thì tại Côn Luân Sơn cùng đêm ấy, trong lòng dâng lên một cô phức tạp tình cảm. Chẳng quán thở dài một cái, tiếp tục nói, "Hề Hề à, ngươi bị bắt vào tiểu thế giới về sau, ngươi cô nhìn rất gấp, lại liên hệ rồi cha mẹ ngươi. Ngươi ba vị ca ca cũng nghe nói chuyện này, chỉ là bọn hắn cũng tại trấn thủ biên cương, tạm thời về không được. Do đó, bọn hắn liền giao phó ta thời khắc chú ý tình huống của ngươi." "Đúng rồi, gia gia ngươi đang mời chào năng nhân dị sĩ, muốn tìm được có thể giải quyết tiểu thế giới vấn đề phương pháp." Bạch Quán trưởng nói thêm. Võ Hề Hề nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Gia gia sẽ không đem tiểu thế giới sự việc nói ra à? Nếu để cho người đời hiểu rõ tiểu thế giới tồn tại, nơi này muốn loạn rồi. Bạch Quán trưởng hướng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, tự nhiên không có. Chẳng qua, năng nhân dị sĩ cũng không tốt chiêu a, rốt cuộc trên thế giới này kỳ nhân dị sĩ cũng không nhiều. Vậy ta phải nhanh đi về, không thể để cho chuyện này khuếch tán ra đến. Võ Hề Hề nói xong, nhìn một chút Triệu Phàm. Triệu Phàm thì đã hiểu nàng ý tứ, vội nói, ta cũng phải về nhà một chuyến rồi. Võ Hề Hề đành phải gật đầu một cái, được rồi, Triệu đại ca, bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi là đồng cam cộng khổ qua. Ngươi về sau nếu có chuyện gì khó xử, liền đến võ quán tìm ta. Nói xong, Võ Hề Hề cùng Triệu Phàm cùng Bạch quán trưởng chia ra tạm biệt về sau, liền vội vàng rời đi. Triệu Phàm thì hướng phía Giang Thành phương hướng mà đi. Làm xác nhận chung quanh không ai chú ý lúc, hắn đạp chân xuống, thi triển ra thuấn tức thiên lý tuyệt kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã tới rồi Giang Thành một chỗ cư xá bên ngoài. Cuối cùng trở về rồi sao? Triệu Phàm nhìn qua quen thuộc ra, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn nhịn không được nhìn về phía ra phương hướng, nhưng mà này xem xét, lại làm cho hắn lập tức nhíu mày. Nguyên lai, lúc này ở trong nhà, hắn xuyên qua tiền nhục thân đang lặng lặng địa nằm ở trên giường, mà phụ mẫu thì ngồi ở bên giường, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh. Tiểu Phàm đây là thế nào? Vì sao tượng mất hồn giống nhau? Mẫu thân cầm phụ thân tay, thanh âm bên trong mang theo vô tận lo nghĩ cùng lo lắng. Rõ ràng còn có hô hấp, chính là bất tỉnh. Có thể hay không bệnh viện cho chẩn bệnh sai lầm rồi? Tiểu Phàm thành người thực vật. Mẫu thân thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Phụ thân bận bịu an ủi, lão bà, ngươi đừng lo lắng. Bác sĩ đã nói qua, Tiểu Phàm đại não không có ngoại thường, cũng không có nào chấn động dấu hiệu. Hắn thần kinh não là hoàn hảo, trong đầu cũng không có tích huyết. Có thể là ngủ say đi, sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, mẫu thân lại như cũng không cách nào an tâm. Nàng ngồi ở bên giường, vuốt ve mặt của con trai, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đau lòng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đúng, liên hệ đến Tiểu Phàm bạn gái thân nhân sao? Phụ thân lắc đầu, còn không có. Tiểu Phàm tìm bạn gái sự việc đều không có nói với chúng ta. Ta đã cho đại học gọi điện thoại, bọn hắn chính đang giúp chúng ta điều tra Tiểu Phàm ở trường học cùng ai liên hệ nhiều lắm, sẽ cho chúng ta cung cấp một phần danh sách. Triệu Phàm nghe phụ mẫu đối thoại, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn phách xuất hiếu, lại lần nữa về tới chính mình bản thể trong. Đồng thời, hắn đem sau khi xuyên biệt sử dụng thân thể này thu nhập rồi chữa giới bên trong, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chậm rãi, Triệu Phàm mở mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng ôn hòa, "Cha, mẹ, ta trở về." Mẫu thân và phụ thân cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mẫu thân ngạc nhiên bắt lấy Triệu Phàm tay, sợ đây là một giấc mộng, buông lỏng bàn tay tử rồi sẽ lần nữa biến mất. Phụ thân thì cười hắc hắc, "Hảo hài tử, ngươi có thể cuối cùng đã tỉnh lại. Ngươi biết không, mẹ ngươi lo lắng gần chết." Triệu Phàm chăm chú địa ôm lấy mẫu thân, "Mụ, không có việc gì, đều đi qua rồi, ta sẽ luôn luôn hầu ở các ngươi bên người." "Đúng rồi, Tiểu Phàm, đem ngươi trả lại người, nói hiện trường chỉ có một mình ngươi, bạn gái của ngươi đâu?" Mẫu thân ân cần mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ cùng lo lắng. Lời của nàng giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp, cố gắng xuyên thấu Triệu Phàm trong lòng kia phiến chưa hoàn toàn khép lại vẻ lo lắng. Triệu Phàm hơi sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, tận lực nhường ngự khí của mình có vẻ thoải mái tự nhiên, "Kỳ thực, đến rồi Côn Luân Sơn, nàng cùng ta thì chia tay. Nàng ở đâu có một nữ đồng học, cho nên chúng ta không có ở cùng nhau." Hắn tận lực giản hóa giải thích, vì nói được quá nhiều, ngược lại không tốt giải thích rõ ràng kia phức tạp mà ly kỳ xuyên qua trải nghiệm. Mẫu thân nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia thoải mái, "Vậy là tốt rồi, mụ còn lo lắng cho ngươi mang người già nữ hải tử ra ngoài, để người ta làm mất rồi đấy." Trong giọng nói của nàng tràn đầy tình yêu của mẹ cùng quan tâm, giống như chỉ cần Triệu Phàm bình an trở về, cái khác mọi thứ đều không trọng yếu nữa. Triệu Phàm trong lòng âm thầm cười khổ, thật đúng là làm mất rồi, chẳng qua nàng so với ta tốt. Ta là hồn xuyên, nàng là chỉnh thể xuyên qua, cho nên hiện trường chỉ có ta một người nhục thân, nhục thể của nàng cùng hồn phách cũng đi nguyệt cung. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, lập tức bị càng sâu cảm khái thay thế. Bạch Y Lý Y vận khí không kém, sau khi xuyên việt luôn luôn đợi tại nguyệt cung, thưởng thụ lấy kia phần yên tĩnh cùng thần bí. Mà chính mình thì xuyên qua đến một bị loại bỏ rồi tiên cốt thiếu gia trên người, đã trải qua vô số đau khổ cùng khảo nghiệm, một đường nổi lên, báo thù rửa hận. Nay cùng nhau đi tới, nhất định là chuyến nhìn huyết hà đến. Vậy là tốt rồi, ta cái này cùng đại học liên hệ, để bọn hắn không nên lo lắng. Phụ thân ở một bên xen vào nói, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định cùng tự tin. Mẫu thân thì thở phào một cái, giống như trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. "Đúng rồi, Tiểu Phàm, mụ đi nấu cơm cho ngươi, ngươi hôn mê hai ngày rồi, đói bụng không?" Nói xong, nàng đội vã địa chạy ra ngoài, giống như một khắc thì không muốn chậm trễ. Triệu Phàm nhìn mẫu thân bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đứng lên, thích đứng nhìn mình nguyên lai là nhục thân. Chương 806, bộ thân thể này thực sự quá yếu. Chương 806, bộ thân thể này thực sự quá yếu. Mặc dù bộ thân thể này cùng sau khi xuyên biệt nhục thân so sánh có vẻ yếu ớt không chịu nổi, nhưng hắn hiểu rõ, đây là thuộc về hắn căn, là hắn đã từng đời sống qua thế giới một bộ phận. Còn tốt, hắn tu luyện không phải linh khí, mà là đạo khí. Đối với đạo khí nắm chắc, chỉ cần vận dụng ý niệm là được rồi. Lúc này Triệu Phàm, hồn phách vô cùng cường đại, thậm chí có thể xem nhẹ nhục thân tồn tại. Nhưng mà, bộ thân thể này thực sự quá yếu, giống như một hồi gió nhẹ đều có thể đem nó thổi ngã. Sau khi xuyên biệt nhục thân, tốt xấu còn đã trải qua rèn luyện cùng ma luyện. Triệu Phàm trong lòng thầm nghĩ, tất nhiên muốn làm người bình thường, thì vì người bình thường nhục thân đời sống đi. Hắn vốn định trong đầu náo ra một cái ý niệm trong đầu, cải tạo một chút nhục thân của mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Hắn trong chứa giới còn có một bộ trường sinh bất hủ nhục thân, đó là hắn ở đây tu tiên giới trải qua trăm cay nghìn đắng mới được bảo vật. Lại nói, cho dù là gặp được cương địch, vì hắn hiện tại hồn lực cùng thần thông, cũng căn bản không cần nhục thân gia trì. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào thi triển nhục thân gia trì võ kỹ uy năng, nhưng nhất niệm sinh tử cùng luôn xuất phát tùy thần thông, đủ để trấn áp trên đời bất luận cái gì địch. Hắn thì không phải là không thể thi triển kiếm thuật đao thuật, chỉ là không thể vận dụng linh khí mà thôi. Vì bộ thân thể này không cách nào chèo chống linh khí xung kích, một khi dùng sức quá mạnh, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Không quan trọng. Triệu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Không sử dụng linh khí, hắn còn có đạo khí, thậm chí còn có hồng mông chi khí, cùng với các loại thần thông cùng bí pháp. Những lực lượng này đủ để cho hắn ở cái thế giới này đặt chân, thậm chí siêu việt thế giới này cực hạn. Triệu Phàm rửa mặt, đi đến trước gương nhìn nhìn xem nhục thân của mình. Quả nhiên, cùng sau khi xuyên việt chính mình không khác nhau chút nào, chỉ là càng thêm trẻ tuổi cùng non nớt. Hắn thở dài, thầm nghĩ, nhất ẩm nhất chắc, đều là định số. Có thể đây là vận mệnh sắp đặt đi. Rất nhanh, mẫu thân đã làm xong cơm, Triệu Phàm thì đi ra, tại phòng ăn ngồi xuống. Nhà của hắn là một 90 bình hai căn phòng, mặc dù không tính lớn, càng chưa nói tới xa hoa, nhưng tràn đầy ấm áp và tình thân. Một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Mẫu thân làm thái có ba loại, một bàn chua cay sợi khoai tây, một bàn trứng gà cà chua, còn có một bàn thịt kho tàu. Nhìn thấy này ba loại thái, Triệu Phàm tu vi lại cao hơn, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Đây đều là hắn tối thích nhất, thái, cũng là hắn tại xuyên qua tiền thường xuyên ăn đồ ăn thường ngày. Chỉ là sau khi xuyên biệt, đã trải qua chư thiên bản giới, hắn đã sớm sơ viễn thế tục ngũ cốc. Hắn hiểu rõ, những vật này là muốn tại trong cơ thể con người sinh ra tạp chất, muốn tu luyện vô cấu chi thể, giống như tu giả là sau luyện khí học được tích cốc. Mà giờ khắc này, đối mặt mẫu thân tự tay là tự mình làm đồ ăn, Triệu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cầm lấy đũa, cúi đầu bắt đầu ăn. Phụ mẫu ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thỏa mãn. Một đêm này, Triệu Phàm ăn thật nhiều, phụ mẫu thì thấy vậy thật cao hứng. Nhìn thấy nhi tử năng lực ăn có thể uống, chứng minh thân thể hắn rất tốt. Tốt, thời gian cũng không sớm, đi nghỉ ngơi đi. Phụ thân thấy mẫu thân lưu luyến không rời nhìn nhi tử, có nói không hết lời nói, vội vàng thúc giục nói. Mẫu thân mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là cùng phụ thân cùng nhau đứng lên. Triệu Phàm về đến phòng ngủ, nằm ở trên giường. Đã lâu cảm giác xông lên đầu, giống như tất cả lại trở về rồi lúc trước. Nếu như bây giờ nhường hắn lựa chọn, là tại tu tiên giới quanh chân ngồi tĩnh tọa một vạn năm, hay là làm bạn phụ mẫu vượt qua thời gian trăm năm, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hắn. Vì đây mới thật sự là nhân sinh, là hắn luôn luôn khát vọng bình thường mà ấm áp đời sống. Rất nhanh, Triệu Phàm ngã đầu thì ngủ, thế mà ngọt ngào trong giấc mộng. Đây chính là rất lâu không có cảm giác. Trong mộng, hắn giống như về tới cái đó không buồn không lo tuổi thơ thời gian, cùng phụ mẫu cùng nhau chơi đùa, hưởng thụ lấy kia phần thuần chân vui vẻ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Triệu Phàm nghe được trong phòng khách có người nói chuyện. Hắn xem xét trên tường biểu, thế mà đã 9 giờ rưỡi rồi. Hắn hơi kinh ngạc chính mình thế mà ngủ lâu như vậy, nhưng nghĩ lại, tối hôm qua quay về được cũng không sớm, lại ăn rồi cơm, ngủ thời thì có trong đêm 11 giờ. Chẳng qua, hắn vẫn còn có chút kỳ lạ chính mình thế mà ngủ được nặng như vậy. Nhìn tới về tới ra là thật an tâm a. Hồn phách khẽ động, Triệu Phàm đã nghe đến rồi thanh âm bên ngoài. Hắn trong lòng hơi động, là hắn. Hắn sao lại tới đây? Thanh âm này hắn quá quen thuộc, Bạch Quan Trưởng. Hắn làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Triệu Phàm trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Lập tức, Triệu Phàm liên nghĩ tới điều gì? Hắn suy đoán Bạch Quán Trưởng có thể là vì rồi tìm kiếm mình mà đến, có thể hắn đã biết mình xuyên qua sự việc, đồng thời tìm được rồi về đến thế giới này phương pháp. Nghĩ đến đây, Triệu Phàm không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Hắn phát hiện đầu giường trên chẳng biết lúc nào mẫu thân đã sắp xếp rồi một thân quần áo mới, thế là vội vàng đổi ở trên người. Thân trên là màu đen áo thun hạ thân đồng dạng là màu đen áo kiểu thể thao, phía dưới thì là màu trắng giày thể thao. Triệu Phàm mặc hoàn tất, đi ra. Trong phòng khách, Bạch Quán Trưởng cùng Võ Hề Hề đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Triệu Phàm ra đây, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Quán Trưởng nhìn xem nói với phụ thân, "Triệu quản lý, nguyên lai hắn chính là con trai của ngươi." Võ Hề Hề thì kinh ngạc nhìn Triệu Phàm, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Phàm mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu một cái, "Bạch Quán Trưởng, Vũ Cô Đường, chào các ngươi." Võ Hề Hề kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin nói, "Triệu đại ca, không ngờ rằng à, là cái này nhà ngươi. Nguyên lai biểu tỷ ta chính là bạn gái của ngươi. Đây cũng quá đúng gì đi." Triệu Phàm mới chợt hiểu ra, bọn hắn nhất định là thông qua trường học hỏi ý đến rồi chính mình cùng Bạch Y là quan hệ bạn trai bạn gái, lúc này mới tìm vào nhà. A hắn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Bạch Quán Trưởng, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết, "Bạch thúc thúc, ngươi là tìm đến Y Y sao?" Triệu Phàm không còn xưng hô Bạch Quán Trưởng là chủ bất động sản, rốt cuộc người ta đã biết mình cùng Bạch Y quan hệ, tiếp qua điểm lạnh nhạt thì có vẻ hơi khách khí. Bạch Quán Trưởng đồng dạng mang theo ấm áp nụ cười gật đầu, "Tiểu Phàm à, Y sao không có cùng với ngươi đâu? Ta hỏi qua trường học, nói các ngươi sau khi tốt nghiệp thì cùng đi Côn Luân Sơn thám hiểm." Bạch Quán Trưởng thì không còn xưng hô Triệu Phàm là Triệu huynh đệ mà là trực tiếp gọi Tiểu Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là nghĩ nói cho Triệu Phàm, hắn không có coi Triệu Phàm là ngoại nhân đối đãi. Triệu Phàm bận bịu giải thích nói, tại Côn Luân Sơn lúc, chúng ta vì một ít nguyên nhân tách ra. Y gặp phải nàng một đồng học, nói là muốn cùng nhau nghiên cứu thảo luận thứ gì. Bạch Quán Trưởng nghe vậy, khẽ nhíu mày suy tư nói, nàng có Côn Luân Sơn đồng học sao? Ta sao chưa nghe nói qua? Triệu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, đó cũng không phải, có thể là bằng hữu đi, cũng có thể là Ngọc Thạch Phương diện bằng hữu. Rốt cuộc Y đúng Ngọc Thạch cảm thấy rất hứng thú. Bạch Quán Trưởng nghe vậy, càng thêm lo lắng, không nên à, cho dù là bằng hữu, cũng không có khả năng liên lạc không được, an này hoàn toàn chính là mất liên lạc rồi mà. Y nàng rốt cuộc gặp phải tình huống thế nào? Triệu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết, nên như thế nào hướng Bạch Quán Trưởng giải thích rõ ràng, hắn trầm ngâm một chút nói ra, đêm đó tình huống là như vậy. Chúng ta vừa dùng qua đống lửa bữa tối, ta đi sửa sang lại lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó thì dậy rồi một trận gió. Chương 807, không tốt. Ta điều tra thông tin, nói Y mất liên lạc kia buổi tối. Chương 807, không tốt. Ta điều tra thông tin, nói Y mất liên lạc kia buổi tối. Bạch quán trưởng nghe vậy, sắc mặt đột biến, quát to một tiếng, không tốt. Ta điều tra thông tin, nói Y mất liên lạc kia buổi tối, Côn Luân Sơn gặp phải trong lịch sử kinh khủng nhất, vòi rồng. Triệu Phàm bất đắc dĩ cười khổ một cái, Bạch thúc thúc đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong đấy. Quả thực, dậy rồi vòi rồng, bất quá chúng ta không sao. Nghe được Triệu Phàm nói như vậy, Bạch quán trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật không sao. Vậy là tốt rồi. Thế nhưng, Y hiện tại thế nào? Nàng ở đâu? Võ Hề Hề thấy Bạch quán trưởng luôn luôn ngắt lời Triệu Phàm lời nói, bận điệu chen miệng nói, cô phụ, ngươi đừng bội nhà, nghe Triệu đại ca nói hết lời. Triệu Phàm cảm kích liếc nhìn Võ Hề Hề một cái, sau đó tiếp tục nói ra, kỳ thực chúng ta lúc đó cách vòi rồng có khoảng cách nhất định. Các ngươi cũng biết, vòi rồng là hoạt động chỉ cần không tại trung tâm của nó, liền không có quá lớn nguy hiểm. Vừa vặn, chúng ta may mắn tránh đi. Bất quá, vòi rồng qua đi, ta nghe được một bạch y nữ tử đem Y kêu ra ngoài. Triệu Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Bạch quán trưởng phản ứng. Bạch quán trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sững sờ nét mặt, bạch y nữ tử. Côn Luân Sơn trên bạch y nữ tử. Đây là tình huống thế nào? Triệu Phàm gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí, với lại, ta nhìn nàng bay tới bay lui, hình như tiên nhân giống như. Võ Hề Hề nghe vậy, hoảng sợ nói, ta đi. Biểu tỷ đây là gặp được tiên nữ a? Cái này cũng quá thần kỳ đi. Bạch quán trưởng nghe vậy, cười khổ không thôi, trên đời này từ đâu tới tiên tử a Tiểu Phàm, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Võ Hề Hề vội lắc nhìn đầu thay Triệu Phàm giải thích, không không không, cô phụ, có. Thật sự có. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi quên ta giới thiệu cho ngươi kia thập kỷ cá gia tộc sao? Bọn hắn cũng có kỳ ngộ. Ta nghĩ, trên đời này không chỉ một chỗ loại địa phương kia, Côn Luân Sơn hẳn là cũng có. Cho nên biểu tỷ mới gặp phải. Đúng, Triệu đại ca, ngươi nói. Triệu Phàm cảm kích liếc nhìn Võ Hề Hề một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ta lờ mờ nghe được bạch y nữ tử nói với Y Lìa, nàng cung Y Lìa hữu duyên, vui lòng đem y bát của mình truyền thụ cho Y Lìa. Võ Hề Hề nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng, biểu tỷ đây là gặp được kỳ ngộ a. Bái sư, nhất định phải bái sư. Cơ hội như vậy có thể không thể bỏ qua. Bạch quán trưởng nghe vậy, vừa định nói chuyện, lại bị Võ Hề Hề cho đã ngừng lại, cô phụ, ngươi đừng đổi nhà, nghe Triệu đại ca nói hết lời. Triệu Phàm gặp nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt lóe ra kích động và mang, quả nhiên là cái võ sĩ. Xem ra, nàng hận không thể mình có thể biến thân thành Bạch Tỷ Y Y, bái vị kia Bạch Tỷ tiên tử vi sư. Triệu Phàm bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, tiếp đó, Y nói nàng trong nhà còn có làm ăn cần quản lý, vì học châu bảo chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp muốn giúp trong nhà. Nhưng mà Bạch Tỷ nữ tử nói nhiều nhất 3 năm, 3 năm này nàng muốn đi phó ước. 3 năm sau liền để Y quay về. Sau đó, Y thì cùng Bạch Tỷ nữ tử cùng tiến lên ngày. Triệu Phàm nói đến đây, cố ý nhìn Bạch quán trưởng, quan sát đến phản ứng của hắn. Bạch quán trưởng nghe vậy, vẻ mặt khó có thể tin dáng vẻ, sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu mới tự lẩm bẩm, Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử. Mẫu thân thấy thế, vận điệu ân cần mà hỏi thăm, Tiểu Phàm à, ngươi nói những thứ này không phải là làm mộng à? Trong hiện thực có tiên nữ sao? Phụ thân thì phụ hòa nói, đúng vậy a Tiểu Phàm, Bạch quán trưởng không phải ngoại nhân. Nói đến chúng ta hay là hợp tác đồng bạn đâu, ta trong tiệm thật nhiều hàng đều là theo Bạch quán trưởng cổ đồng quán bảo. Võ Hề Hề lại kiên định nói, không. Ta tin. Ta tin tưởng Triệu đại ca nói. Này nhất định là thực sự. Nói xong, Võ Hề Hề mặt mày hớn hở, tinh thần hình như đã bay hướng rồi Côn Luân Sơn, tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Bạch quán trưởng thở dài một tiếng, được rồi, ta trở về suy nghĩ lại một chút, chỉ cần ý gì thì không sao là được. Nói xong, Bạch quán trưởng liền rũ cụp lấy đầu đi ra ngoài, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm bạch ý nữ tử. Võ Hề Hề vội vàng đúng Triệu Phàm nói, Triệu đại ca có rảnh đến Bồng Lai chơi a? Triệu Phàm một nhà đem hai người đưa tiễn sau đó, lúc này mới về đến phòng ngồi xuống. Mẫu thân lôi kéo Triệu Phàm tay, thầm tiếng hỏi, Tiểu Phàm a, ngươi cùng mụ nói thật, vừa mới có phải hay không lừa gạt Bạch quán trưởng? Bạn gái của ngươi rốt cục ra sao? Triệu Phàm bận bịu giải thích nói, mẹ, con trai của ngươi là ai người không biết sao? Ngươi gặp qua nhi tử nói dối sao? Mẫu thân nghe vậy, khẽ gật đầu, cái kia ngược lại là, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không nói dối. Phụ thân lúc này thì mở miệng nói, tốt tốt, nhi tử quay về rồi là được, ta cũng phải đi trong tiệm nhìn một chút. Tiểu Phàm à, đã ngươi tốt nghiệp, vừa vận học châu bảo chuyên nghiệp, liền đi cùng cha xem xét cửa hàng đi, thì học một chút kinh nghiệm. Triệu Phàm nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó cùng phụ thân đến rồi tiệm châu báu trong. Phụ mẫu tiệm châu báu ngay tại lâu hạ tiểu khu duyên nhai vị trí, thuê rồi 3 gian phòng là mặt tiền cửa hàng. Đi vào ngoài tiệm, Triệu Phàm cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Kỳ thực nơi này hắn đã sớm quen thuộc, chỉ là tìm không thấy ngày xưa Giang Thành một chút bóng dáng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành thị đã đại biến dạng rồi. Hắn nhớ rõ mình tổ tiên Triệu Tam Đao là khai tiểu lâu tổ nãi nãi, người ta đều gọi nàng Tam Thẩm. Nói như vậy chính mình nên có một bộ tổ trạch. Quán rượu kia tổ trạch vị trí ở đâu đâu? Triệu Phàm đang muốn dùng thần thức xem xét một chút, lại bị phụ thân cho kéo vào rồi trong tiệm. Phụ thân một tay lôi kéo Triệu Phàm, một ngón tay điểm trong tiệm châu báu đồ trang sức, nhất nhất hướng hắn giới thiệu. Kỳ thực không cần phụ thân giới thiệu, vì Triệu Phàm tại trong đại học học được châu báu tri thức, cùng sau khi xuyên việt đối với châu báu hiểu rõ, những thứ này châu báu đồ trang sức hắn trên cơ bản đều có thể một chút nhìn ra. Chẳng qua phụ thân giảng được rất nhỏ, hắn cũng phải kiên nhẫn nghe. Chủ yếu nhất là Phụ thân muốn đem mỗi một món châu báu giá quy định nói cho hắn biết. Dù sao cũng là làm ăn mà. Đối ngoại mua bán giá cả tự nhiên muốn cao hơn giá quy định rất nhiều, muốn đem tiền nhân công, tiền thuê nhà, tiền vốn chờ chút cũng tính vào trong. Phụ thân kể xong sau đó, lo lắng nhi tử không nhớ được, liền hướng trong quầy một sổ sách chỉ nói, phía trên này là mỗi món châu báu vào giá cũng có số hiệu, đến lúc đó ngươi có thể tra một chút. Triệu Phàm gật đầu một cái nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi không ở nơi này nhìn sao? Phụ thân nghe vậy vừa cười vừa nói, ta bận rộn mấy thập niên, ngươi cuối cùng tốt nghiệp, ta cũng muốn hảo hảo buông lòng một chút ta. Nói xong phụ thân liền chân chu địa đi ra. Triệu Phàm nhìn bóng lưng của cha khẽ lắc đầu. Kỳ thực phụ thân tuổi tác cũng không lớn, mới chừng 50 tuổi. Nhưng mà hắn thì đã hiểu, này hơn 20 năm trong không có đại sự, tiệm châu đáo chưa bao giờ đóng cửa, phụ thân xác thực cũng nghĩ thư giãn một tí rồi. Thế là Triệu Phàm chuyển ra cái ghế tại bên cạnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu pha trà. Đang lúc hắn tự rót tự uống lúc, một người trung niên nam tử đi vào trong tiệm, "Uy, các ngươi nơi này có thu hay không đồ cổ? Ta này có một con vòng tay muốn ra tay." Chương 808, tiền gia hậu nhân chương 808, tiền gia hậu nhân. Triệu Phàm nhẹ khẽ liếc mắt một cái người tới, đó là một hơn 30 tuổi, xúc nhìn tiểu hồ tử nam tử, trên mặt viết đầy khôn khéo cùng hiểu đời. Ánh mắt của hắn trong tiệm đánh giá trung bình, tựa hồ đối với nơi này mỗi một món vật phẩm cũng tràn ngập tò mò, nhưng lại mang theo vài phần xem kỹ ý vị. Rất nhanh, Triệu Phàm chú ý bị tiểu hồ tử nắm chắc một cái hộp hấp dẫn, cái hộp kia rất tinh xảo, giống như cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Thu, tự nhiên là thu, nhưng phải xem đồ vật thế nào. Giọng Triệu Phàm bình tĩnh mà trầm ổn, để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyền uy cảm giác. Hắn buông tay, ra hiệu tiểu hồ tử đem hộp đặt ở trên quầy. Tiểu hồ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn theo lời làm theo. Triệu Phàm cẩn thận mở hộp ra, một vòng xanh biết đập vào mi mắt, đó là một con nhìn như niên đại xa xưa phỉ thúy vòng tay, chất lượng tuy không phải thượng thừa, nhưng cũng lộ ra mấy phần xưa cũ cùng lịch sự tao nhã. Nhưng mà, cẩn thận quan sát, Triệu Phàm lại phát hiện vòng tay mặt ngoài có một đạo không dễ dàng phát rắc vết rách, này không thể nghi ngờ giảm mạnh rồi giá trị của nó. Nghĩ bán bao nhiêu tiền? Triệu Phàm ánh mắt theo vòng tay trên rời, nhàn nhạt hỏi. 30 vạn. Tiểu hồ tử duỗi ra ba ngón tay, trong giọng nói mang theo vài phần chân thật đáng tin kiên định. Triệu Phàm không khỏi nhịn không được cười lên, 30 vạn. Không đáng. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại để lộ ra không cho phản bác ý vị. Tiểu hồ tử nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không vui, "Uy, đây chính là đồ cổ, ngươi nhìn ra được sao? Đây là ta cao tổ truyền xuống bà bối." Triệu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ta bất kể là ai truyền xuống tới thứ này, phía trên có một nước, ngươi không thấy được sao? Đồ trang sức thứ này, một khi xuất hiện hỏng, giá cả thì giảm bất đi nhiều." Tiểu hồ tử nghe xong, sắc mặt trở nên xanh xám, nắm lấy vòng tay, tức giận reo lên, ra vẻ hiểu biết, "Không bán." Nhưng mà, bởi vì tâm trạng vô cùng kích động, hắn không có cầm chắc, vòng tay rời khỏi tay, nặng nề mà ngã ở cứng rắn trên mặt đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. "Cái gì? Xong rồi, xong rồi." Tiểu hồ tử nhìn qua đầy đất mảnh vỡ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, liên tục ai thán. Đột nhiên, hắn đột nhiên bắt lấy rồi Triệu Phàm cổ áo, trợn mắt tròn xoe, "Là ngươi, ngươi ngã của ta vòng tay." Triệu Phàm nhẹ nhàng đẩy, liền đưa hắn đẩy ra, giọng nói vẫn như cũ bình thản, "Ngươi có thể hay không giảng tiếng người? Là chính ngươi đánh nát." Tiểu hồ tử lại không buông tha, ngụy biện nói, "Nếu như ta không tới, vòng tay có thể đánh hỏng sao? Trách ngươi. Ai bảo ngươi không mua? Ngươi mua chẳng phải không có chuyện này." Triệu Phàm trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, mặc dù hắn bộ thân thể này không cách nào thi triển linh khí, nhưng 3 năm xuyên qua trải nghiệm nhường hắn có rồi vượt qua thường nhân tốc độ cùng phản ứng. Hắn đột nhiên một cái tát đánh ra, nhanh như thiểm điện, chỉ nghe tách một tiếng vang dọn, tiểu hồ tử trước mặt kim tinh tố ra, cả người lảo đảo lui về sau mấy bước. "Ngươi dám đánh ta? Ngươi, ngươi!" Tiểu hồ tử tức giận đến toàn thân phát run, hồi lâu nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, "Ngươi có biết hay không, này nếu không phải tâm cảnh ta thay đổi, ngươi bây giờ thì mất mạng. Ta người này mặc dù quay về rồi, nhưng nếu không phải muốn trở về bình thường đời sống, cùng phụ mẫu hảo hảo mà sống qua ngày, gặp được ngươi loại này vô lại, một cái tát là có thể đem ngươi chủ bạo. Cho dù nhục thân không ủng hộ, một ngôn xuất pháp tùy thần thông, hoặc là nhất niệm sinh tử, cũng có thể để ngươi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi." Tiểu hồ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế. Triệu Phàm không nghĩ lại dây dưa với hắn, thản nhiên nói, "Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt cực kỳ thế nào?" Tiểu hồ tử chỉ vào Triệu Phàm, nhốn nháp địa hô, "Ngươi bày ra đại sự, ngươi có biết ta là ai không? Ta, quê quán Ký Châu tiền gia, ngươi có biết hay không? Đã từng một trong tứ đại gia tộc, đến bây giờ nói ra đến, ai không cho mấy phần mặt mũi? Ta ông tổ nhà họ Tiền đây chính là võ hoàng cấp tồn tại. Ngươi biết võ hoàng ý vị như thế nào sao?" Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hắn nghĩ tới rồi Ký Châu Tiền phú quý, Triệu Tiên tôn lý, tứ đại gia tộc, trong đó Triệu gia Triệu Đoá Đoá đã bị hắn thu làm đệ tử, Tôn gia Tôn Tư Thánh thì bởi vì đạt được chỉ điểm của hắn mà cải tiến phương thuốc. Về phần Tiền gia, Tiền phú quý ngay lúc đó tu luyện bệnh cũ đúng là hắn ra tay tiêu trừ. Nếu không phải như thế, Tiền phú quý chỉ sợ sớm đã bởi vì bệnh cũ quấn thân mà không còn sống lâu nữa, càng đừng đề cập đột phá võ hoàng cảnh giới rồi. Ha ha, ngươi có phải hay không sợ? Thấy Triệu Phàm trầm mặc không nói, tiểu hồ tử cho là hắn bị thân phận của mình dọa sợ, không khỏi đắc ý cười ha ha. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi tổ tiên giàu có, vì sao ngươi đến rồi bán thành tiền đồ cổ tình trạng? Tiểu hồ tử đang muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới một âm thanh, vì hắn thiếu ta tiền. Theo âm thanh rơi xuống, một cái vóc người tráng kiện người trẻ tuổi đi đến. Hắn nhìn qua đây tiểu hồ tử trẻ tuổi không bao nhiêu, mang trên mặt mấy phần khinh thường cùng lạnh lùng. "Lý huynh đệ, nói tốt rồi ngày mai cho ngươi, ngươi sao hiện tại thì đổi tới?" Tiểu hồ tử thấy thế, biến sắc, liên tục không ngừng giải thích nói. Ngươi tới hừ lạnh một tiếng, "Bởi vì ta không tin ngươi. Ngươi gần đây vì trò vong hồng khen thưởng, có phải hay không bị trong nhà hạ kẹt? Ngươi cho rằng ngươi trộm ra trong nhà vòng tay, trong nhà người cũng không biết. Do đó, dù là ngươi bán vòng tay, tiền ra cũng sẽ lấy về ngươi giống nhau chút xu bạc không có. Ngươi lấy gì trả của ta 30 vạn?" Triệu Phàm sau khi nghe xong, trong lòng đã sáng tỏ. Nguyên lai cái này tiểu hồ tử tên là Tiền Tiểu Quý, vì cho vong hồng khen thưởng, không tiếc bán ra sản lấy tiền, thậm chí mượn hạ vay nặng lãi. Bây giờ đến rồi trả khoản kỳ hạn, lại bất lực hoàn lại. Tiền Tiểu Quý thấy sự tình bại lộ, vội nói: "Lý huynh đệ, chúng ta đều là hảo huynh đệ, lại thư thả mấy ngày có được hay không? Nếu không, ta đem vong hồng hẹn ra đây, cùng ngươi ăn bữa cơm." Lý Hạo nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Ta và ngươi không giống nhau, ta không ăn phần này cơm. Với lại, ta Lý gia tổ tiên là mở võ quán nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ." Tiên Tiểu Quý nghe xong, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày: "Lý Hạo, ngươi có còn hay không là bằng hữu? Lẽ nào ngươi ta ở giữa hữu tình ngay cả 30 vạn đều không đáng sao?" Lý Hạo hừ lạnh một tiếng: "Không đáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta quan hệ nhất đao lưỡng đoạn. Tiên Tiểu Quý, lấy tiền đi." Tiên Tiểu Quý cắn răng, đột nhiên hướng Triệu Phàm một chỉ: "Lý Hạo, ngươi không phải võ giả sao? Vòng tay bị hắn ngã, nhường hắn bồi thường tiền. Chỉ cần hắn bồi thường tiền, cũng cho ngươi." Lý Hạo nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Triệu Phàm, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng khiêu khích. Triệu Phàm trêu tức nhìn hắn: "Sao? Ngươi muốn bị hắn ra mặt?" Lý Hạo hừ lạnh một tiếng: "Ra mặt? Kia ngược lại không đến nỗi. Chẳng qua, tất nhiên vòng tay là tại ngươi nơi này ngã nát, ngươi liền phải cho lời giải thích." Triệu Phàm một cái tát đập vào trên mặt hắn: "Cút. Ta không muốn nói câu thứ hai, bằng không, ta mặc kệ các ngươi là ai hậu nhân, cẩn thận đừng trách ta không khách khí." Lý Hạo bụng mặt ngây dại: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi cũng đã biết, ta là Ký Châu Lý gia." Tiên Tiểu Quý ở một bên châm ngòi thổi gió: "Lý Hạo, ta đã vừa mới nói, ta là Ký Châu Tiền gia, nhưng người ta căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Do đó, không bằng chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, buộc hắn bồi thường tiền." Lý Hạo xem xét Tiền Tiểu Quý, ngươi cảm thấy, bắt lấy hắn, ta còn cần liên thủ với ngươi. Chương 809, Võ Hề Hề mời. Chương 809, Võ Hề Hề mời. Lý Hạo đang muốn ra tay, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mạnh mẽ bóng người giống như quỷ mị chạy đi vào, động tác nhanh chóng, làm cho người liễu lười không nói nên lời. Bóng người kia không làm mảy may dừng lại, một trường chuẩn sắc không sai lầm đập vào Lý Hạo trên đầu vai. Cường độ chi đại, có thể Lý Hạo cả người như là bị vô hình cự lực dẫn dắt. Bành điệu một chút, cả người bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề ngã xuống tại cách đó không xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Mọi người còn chưa theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, chỉ thấy một cái thân mặc trang phục, tư thế hiên ngang nữ tử đã xuất hiện ở Triệu Phàm bên người. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt sắc bén, hướng phía Lý Hạo cùng Tiền Tiểu Quý vị trí nhẹ nhàng vung quyền, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm: "Không nghĩ bị đánh, liền mau cút." Tiền Tiểu Quý vốn là bởi vì Lý Hạo thất bại mà sinh lòng bất mãn, giờ phút này thấy nữ tử này lớn lối như thế, lập tức giận không chỗ phát tiết, tức giận nói: "Ngươi là ai à? Dựa vào cái gì xen vào việc của người khác?" Lý Hạo thấy thế, liền vội vàng kéo Tiền Tiểu Quý, thấp giọng nhắc nhở: "Chớ chọc nàng, nàng cứ gọi Võ Hề Hề, là đồng lai võ đạo thế gia hậu nhân, người ta không chọc nổi." Tiền Tiểu Quý nghe vậy, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ đến đồng lai võ đạo thế gia uy danh, cũng không khỏi được dùng mình một cái. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại ưỡn ngực lên, cố gắng chấn định nói: "Đồng lai võ đạo thế gia lại đáng là gì? Chúng ta thế nhưng Ký Châu tứ đại gia tộc một trong, sao lại sợ các ngươi?" Võ Hề Hề nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái nắm đấm, cổ áp lực vô hình kia lần nữa bao phủ tại hai người trong lòng. Lý Hạo thấy thế, biết rõ chuyện hôm nay không nên lại dây dưa tiếp, thế là lôi kéo Tiền Tiểu Quý, xám xịt địa trốn. Đợi hai người sau khi rời đi, Võ Hề Hề lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Triệu Phàm, ân cần mà hỏi thăm: "Triệu đại ca, ngươi không sao chứ? Không bị hù dọa à?" Triệu Phàm hơi cười một chút: "Ta trong mắt người, cứ như vậy không chịu nổi một cái sao? Chỉ là hai cái sâu kiến, lại có thể nào dọa ta?" Võ Hề Hề nghe vậy, thì nhịn không được bật cười. Triệu Phàm lắc đầu, hỏi: "Ngươi sao đột nhiên đến rồi? Còn náo ra động tĩnh lớn như vậy?" Võ Hề Hề thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Ta tới tìm ngươi, là nghị xin ngươi giúp một chuyện." Triệu Phàm nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng: "Ngươi dù sao cũng là võ đạo thế gia người, còn có chuyện gì cần ta giúp đỡ?" Võ Hề Hề thở dài, giải thích nói: "Là về Ký Châu võ đạo đại hội, ta muốn đại biểu võ gia tiến về Ký Châu tham gia lần này đại hội, nhưng mà..." Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Triệu Phàm thấy thế, thúc giục nói: "Nhưng mà cái gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi." Võ Hề Hề cắn môi một cái, cuối cùng nói ra: "Nhưng mà trong nhà lần này sắp đặt ta đi Ký Châu, kỳ thực cũng là vì rồi để cho ta đi kết thân. Thế nhưng, ta cũng không thích người kia. Do đó, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, coi như bạn trai ta, theo giúp ta cùng đi." Triệu Phàm nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ rằng Võ Hề Hề sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn vừa muốn mở miệng từ chối, lại nghe Võ Hề Hề tiếp tục nói: "Ta biết ngươi cùng biểu tỷ quan hệ, nhưng mà biểu tỷ bây giờ không ở nhà." A lại nói: "Nàng chính là ở nhà, cũng sẽ đem ngươi mượn cho ta." Triệu Phàm nghe vậy, dở khóc dở cười. Hắn đang muốn tìm cái lý do lấp liếm cho qua, lúc này, mẫu thân tình cờ đi đến. Mẫu thân nhìn hai người, dường như đã hiểu rồi cái gì. Nàng mỉm cười nói với Triệu Phàm: "Tiểu Phàm A, chuyện của ngươi mụ đều biết rồi. Vũ cô nương đi qua trong nhà, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Trong tiệm sự việc ngươi vốn là không hiểu, mụ một người có thể ứng phó có được. Đột nhiên, mẫu thân ánh mắt rơi trên mặt đất vòng tay mảnh vụ bên trên. Nàng nhặt lên mảnh vỡ, khẽ nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Triệu Phàm liền đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giản yếu địa giảng thuật một lần. Mẫu thân sau khi nghe xong, nhíu mày nói, đây là ký châu tiền gia bảo vật gia truyền a tiểu Phàm a, ngươi tất nhiên muốn đi ký châu, liền mang theo những mảnh vỡ này đi, còn cho tiền gia. Tiền gia nếu tìm cao nhân, hẳn là có thể đem này vòng tay chữa trị tốt. Triệu Phàm bất đắc dĩ năm qua chứa mảnh vỡ hộ, gật đầu một cái, không còn từ chối. Sau đó, Triệu Phàm liền đi theo Võ Hề Hề đi tới ký châu. Trên đường đi, hai người mặc dù không nói nhiều, nhưng bầu không khí lại hết sức hòa hợp. Đến rồi ký châu về sau, Võ Hề Hề cùng Triệu Phàm trực tiếp đi tới tổ chức võ đạo tranh tài đại tử điểm. Bởi vì võ đạo thi đấu là sáng hôm sau tiến hành, hai người đã đến thời đã là chạm vào tối, cho nên hoạt động tổ cho hai người an bài căn phòng nghỉ ngơi. Đang làm lý thủ tục nhập cư lúc, Võ Hề Hề cố ý đúng nhân viên tiếp đãi nói Triệu Phàm là bạn trai của mình, cũng yêu cầu chỉ mở một gian phòng. Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút lúng túng cùng bất đắc dĩ. Đi vào khách phòng về sau, Triệu Phàm cuối cùng nhịn không được hỏi, vì sao không cần nhiều một gian phòng đâu? Võ Hề Hề trừng mắt nhìn, lịch ngậm cười nói, sao? Ngươi sợ ta biểu tỷ quay về sửa chữa ngươi sao? Triệu Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Võ Hề Hề lại nói tiếp, đúng là ta muốn cho Triệu gia hiểu rõ, ta Võ Hề Hề đã có bạn trai, với lại chúng ta còn ở cùng một chỗ. Chỉ có như vậy, Triệu gia mới biết bỏ đi cùng ta Võ gia thông gia suy nghĩ. Triệu Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn nghĩ tới rồi Triệu Đoá Đoá cùng với Triệu Phong công chuyện này đối với cha con. Nhìn tới, Võ gia cùng Triệu gia ở giữa chuyện thông gia, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. A Võ Hề Hề thấy Triệu Phàm do dự không nói, cho là hắn đang lo lắng cái gì, liền cười nói, sao? Ngươi có phải hay không sợ? Triệu Phàm liếc nàng một chút, tức giận nói ra, ta sợ cái gì? Ta đi chính ngồi thẳng, có gì phải sợ? Võ Hề Hề khanh khách cười ha hả, tốt tốt, trêu chọc ngươi chơi nha. Từ ngươi cùng ta đi tiểu thế giới về sau, ta thì đã nhìn ra, ngươi đúng biểu tỷ ta là trung thành tuyệt sẽ không phản bội nàng. Chẳng qua nói đến a, ngươi người này cũng thực không tồi đấy. Mặc dù không phải võ đạo trung nhân cũng không phải tu tiên giả, nhưng nhân phẩm ngươi tốt, tập trung thì vượt qua người ta một bậc. Nói xong, Võ Hề Hề đưa ngón tay tại Triệu Phàm ngực nhẹ nhẹ gật gật. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, đi vào khách phòng trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Võ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi vẫn đúng là thích uống trà a. Cùng ta ông tổ nhà họ Vũ giống nhau. Triệu Phàm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một khí, sau đó nói, trà a, có thể làm cho người đạt tới một loại không màng danh lợi cảnh giới. Đang bận rộn cùng huyên náo trong sinh hoạt, có thể ổn định lại tâm thần phẩm một bình trà ngon, cũng là một loại khó được hưởng thụ a. Võ Hề Hề nghe vậy, không khỏi thở dài nói, trước đây à, ta cho là ta đã tiến nhập tu tiên giới rồi, lại không nghĩ rằng thế mà rời đi tiểu thế giới. Chúng ta sinh hoạt làm tinh a, dường như không có linh khí. Đúng là ta có tu tiên pháp môn thì tính sao đâu, căn bản là không có cách tu luyện a. Triệu Phàm nhìn nàng thất lạc nét mặt, an ủi, tốt, ngươi cũng đừng quá nản lòng thoái chí rồi. Thế tục có thế tục chỗ tốt, tu tiên có tu tiên phiền não. Ngươi nói cũng đúng, thì như hiện tại ngươi ta ở cùng một chỗ, có phải hay không cho dù thế tục giới chỗ tốt ta? Võ Hề Hề cười khanh khách nói. Triệu Phàm sững sờ, thầm nghĩ, nha đầu này đầu óc lại loạn suy nghĩ. Võ Hề Hề trước mắt, thế nào, ngươi sợ ta biểu tỷ quay về sửa chữa ngươi? Không chờ Triệu Phàm nói chuyện, Võ Hề Hề nói tiếp, đúng là ta muốn cho Triệu gia hiểu rõ, ta Võ Hề Hề có bạn trai, với lại chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ có như vậy, Triệu gia mới biết bỏ đi cùng ta Võ gia thông gia mục đích. Chương 810, sao? Ngươi có phải hay không sợ? Chương 810, sao? Ngươi có phải hay không sợ? Triệu gia. Triệu Phàm nghĩ tới Triệu Đoá Đoá cùng với Triệu Phong Công. Võ Hề Hề thấy Triệu Phàm do dự không nói, cười nói, sao? Ngươi có phải hay không sợ? Triệu Phàm liếc mắt thấy nhìn nàng, ta sợ cái gì? Võ Hề Hề cười nói, ngươi sợ cùng ta tại một gian trong phòng khách, lỡ như nhịn không được làm sao bây giờ? Triệu Phàm sửng sốt. Võ Hề Hề khanh khách cười to, tốt, trêu chọc ngươi chơi, từ ngươi cùng ta đi tiểu thế giới, ta thì đã nhìn ra, ngươi đúng biểu tỷ ta là trung thành tuyệt sẽ không phản bội nàng. Bất quá, nói đến ngươi người này cũng thực không tồi, mặc dù không phải võ đạo trung nhân, càng không phải là tu tiên giả, nhưng nhân phẩm ngươi không sai, tập trung càng thêm vượt qua người ta một bậc. Nói xong, Võ Hề Hề đưa ngón tay tại Triệu Phàm ngực điểm một cái. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, đi vào khách phòng trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Võ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn đúng là thích uống trà, cùng ta ông tổ nhà họ Vũ giống nhau. Triệu Phàm gật đầu, trà có thể làm cho người đạt tới một loại không màng danh lợi cảnh giới. Võ Hề Hề thở hắt ra, trước đây ta cho là ta đã tiến nhập tu tiên giới, chưa từng nghĩ thế mà rời đi tiểu thế giới. Chúng ta sinh hoạt lam tinh, dường như không có linh khí, đúng là ta có tu tiên pháp môn thì tính sao? Triệu Phàm nhìn nàng một cái, tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Võ Hề Hề xem xét giường, nhịn không được hỏi, ngươi. Triệu Phàm hơi cười một chút, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngủ ngươi. Võ Hề Hề là lạ nhìn nàng một cái, đi toilet, đi tới cửa vừa quay đầu lại, hướng Triệu Phàm một chỉ, không cho phép nhìn lén. Triệu Phàm lắc đầu, không để ý tới nàng. Võ Hề Hề tắm rửa xong, đổi áo ngủ ra đây, ghé vào rồi trên giường, rất nhanh, hô hô địa đi ngủ. Triệu Phàm khoanh chân nhập định. Mặc dù hắn không cách nào tu luyện linh khí, nhưng mà, nhập định cũng sẽ nhường hắn đạt tới một loại không cách nào ngôn ngữ cảnh giới. Nhoáng một cái, sắc trời sáng rõ. Võ Hề Hề mở mắt ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, sờ sờ chính mình, sau đó xem xét kia Triệu Phàm. Gặp hắn khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, sửng sốt. "Uy, Triệu đại ca, ngươi một đêm như vậy ngủ?" Triệu Phàm mở mắt ra, gật đầu. Võ Hề Hề thử thăm dò hỏi, "Ngươi có hay không có thừa dịp ta ngủ thiết đi, nhìn lên ta?" Triệu Phàm lật ra Võ Hề Hề một chút. Võ Hề Hề khanh khách một tiếng, chạy tới phòng rửa tay. Và hai người rửa mặt hoàn tất, liền đi đại sảnh ăn điểm tâm. Đang ăn lấy, đột nhiên hai người đi tới. "Là các ngươi?" Võ Hề Hề liếc mắt một cái liền nhận ra Tiền Tiểu Quý cùng Lý Hạo hai người. Bọn hắn bưng lấy đĩa ngồi ở Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề đối diện. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chính là Tiền Tiểu Quý cùng Lý Hạo. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, hai người kia tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lẽ nào bọn hắn cũng là tới tham gia võ đạo đại hội? Tiền Tiểu Quý nhìn Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề hai người ngồi cùng một chỗ, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia oán hận. Hắn hôm qua bị Võ Hề Hề giáo huấn một trận về sau, trong lòng luôn luôn canh cánh trong lòng, giờ phút này thấy Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề như thế thân mật càng là hơn giận không chỗ phát tiết. "Hừ, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được các ngươi." Tiên Tiểu Quý âm dương quái khí nói. Lý Hạo thì phụ hòa nói, "Đúng vậy a. Nhìn tới chúng ta thật là có duyên a. Chẳng qua lần này cũng sẽ không lại để cho các ngươi tùy tiện đạt được." Triệu Phàm không thèm để ý Võ Hề Hề thì là vẻ mặt khinh thường nhìn bọn hắn nói ra, "Ta đến 3 tiếng, cút nhanh lên, bằng không các ngươi biết hậu quả." Tiên Tiểu Quý vừa định nói chuyện, Lý Hạo lôi kéo hắn nói, "Đi thôi." Tiên Tiểu Quý bộ nói, "Chúng ta đường đường tứ đại gia tộc hậu nhân, còn sợ nàng một đồng lai võ đạo thế gia con cháu?" Lý Hạo cười khổ, "Ngươi không có nghe nói sao? Nàng lập tức sẽ cùng Triệu gia thông gia." Tiên Tiểu Quý biến sắc, "Triệu gia? Tứ đại gia tộc đứng đầu? Vậy ta vòng tay." Tiên Tiểu Quý nhìn thấy Triệu Phàm trước mặt để đó một cái hộp, nhịn không được nói đầy miệng, nhưng không chờ hỏi lại, liền bị lôi đi. Sau bữa ăn, Triệu Phàm đi theo Võ Hề Hề bước chân, chậm rãi đi ra khỏi rồi cửa chính quán rượu, đi tới khách sạn bên ngoài khoáng đạt trên quảng trường. Nắng sớm vậy trên quảng trường, cho mảnh này sắp biến thành võ đạo thịnh yến sân khấu, dắt lên rồi một tầng màu vàng kim quang huy. Lúc này trên quảng trường đã bày đầy đủ loại kiểu dáng cái bàn, xen vào nhau tinh tế địa sắp hàng, phảng phất là sắp đến các tân khách chuẩn bị thịnh yến. Mỗi cái bàn trên đều trưng bày lấy tinh xảo hoa quả, mùi thơm nước mũi điểm tâm, mê người hạt dưa, cùng với một bình ấm nóng hổi nước trà, để người chỉ là nhìn liền sinh lòng hoan hỉ. Võ Hề Hề lôi kéo Triệu Phàm tay, vòng qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi tới một tương đối vắng vẻ lại tầm mắt khoáng đạt trên ghế ngồi ngồi xuống. Vị trí này vừa đúng, vừa năng lực rời xa đám người huyên náo, cũng có thể thấy rõ trên quảng trường mỗi một chỗ tiếng động. Hai người độc hưởng một cái bàn, hết thảy chung quanh giống như đều vì bọn hắn mà đứng im. Võ Hề Hề ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi nắm lên một cái hạt dưa, thuần thục cắm lên, trên mặt tràn đầy thoải mái sung sướng nụ cười. Mà Triệu Phàm thì mắt sáng như đuốc, nhanh chóng quét mắt tất cả quảng trường, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại rồi Ký Châu tứ đại gia tộc trên ghế ngồi. Tứ đại gia tộc vị trí thình lình ở vào quảng trường phía trước nhất, tôn quý mà dễ thấy. Mỗi cái bàn trên đều đứng thẳng một viên tinh xảo bản ký, phía trên thình lình viết Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia bốn chữ lớn, hiện lộ rõ ràng tứ đại gia tộc tại Ký Châu địa vị hiển hách. Triệu Phàm ánh mắt trong đám người xuyên thẳng qua, rất nhanh liền phát hiện Tiền Tiểu Quý cùng Lý Hạo thân ảnh. Hai người lúc này đã tách ra, riêng phần mình ngồi ở gia tộc mình bàn phía sau, mang trên mặt mấy phần chờ mong cùng căng thẳng. Tứ đại gia tộc đại biểu đến. Theo một tiếng âm thanh vang dội truyền đến, trên quảng trường đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người cũng tập trung tại rồi quảng trường lối vào chỗ. Chỉ thấy bốn người sóng vai đi tới, khí thế hùng hổ, giống như bốn cỗ không thể khinh thường lực lượng hội tụ vào một chỗ. Triệu Phàm chăm chú nhìn lại, rất nhanh liền thông qua bốn người huyết mạch khí tức, đem bọn hắn nhất nhất phân biệt rồi ra đây. Ở giữa hai người theo thứ tự là Triệu gia cùng Tiền gia đại biểu. Triệu gia đại biểu là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra nồng đậm võ đạo khí tức, xem xét liền biết là cái thân thủ bất phàm võ đạo trung nhân. Mà Tiền gia đại biểu thì là một ngũ tuần tà hữu mập mạp, trắng trắng mập mập mang trên mặt mấy phần hòa ái dễ gần nụ cười, chỉ là đỉnh đầu có chút ốc, cái trán sáng bóng, có vẻ có chút buồn cười. Tôn gia đại biểu thì là một hơn 60 tuổi lão giả, dáng người thon gầy, trên sống mũi mang lấy một bộ kính lão, thỉnh thoảng lại hướng người chung quanh gật đầu thăm hỏi, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Người cuối cùng thì nhìn dáng người khôi vĩ, lộ ở bên ngoài cơ thể cao cao nổi lên, giống như một tòa hành tẩu gò núi nhỏ, để người nhìn mà phát khiếp. Theo khí tức trên nhìn xem, hắn chính là Lý gia đại biểu. "Chúng ta bái kiến Triệu gia chủ, Tiền gia chủ, Tôn gia chủ, Lý gia chủ." Chung quanh người dự thi cùng với người vây xem sôi nổi đứng dậy chào, âm thanh đều nhịp, tràn đầy kính ý. Võ Hề Hề thì đứng dậy không người, bày ra cung kính. Nhưng mà, Triệu Phàm lại ngồi không núp đích, giống như hết thảy chúng quanh cũng không có quan hệ gì với hắn. Chương 811, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 811, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Võ Hề Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Vì nàng đã thành thói quen Triệu Phàm lạnh nhạt cùng siêu thoát. Trong mắt Triệu Phàm, đừng nói hôm nay cảnh tượng, cho dù là trong tiểu thế giới gặp phải khủng bố tu tiên giả, thì không gì hơn cái này. Rốt cuộc, hắn đã từng gặp qua tu tiên giả cường đại cùng thần bí, đối với những võ giả này, tự nhiên cũng ít đi mấy phần lòng kính sợ. Mà Võ Hề Hề mặc dù cũng là võ giả, nhưng từ kiến thức qua tu tiên giả sau đó, đối với những võ giả này thì đồng dạng ít mấy phần cung kính, chỉ là trên mặt mũi cũng muốn không có trở ngại. Các vị, hôm nay là 3 năm một giới Ký Châu Võ Đạo Đại Hội, là Võ Đạo Đại Hội hội trưởng, Triệu Mô rất vinh hạnh có thể là các vị võ giả chủ trì trận này thịnh hội. Hy vọng ở sau đó trong trận đấu, các vị võ giả, con em thế gia có thể xuất ra toàn bộ thực lực, đầy đủ hiện ra phong thái của mình. Triệu gia chủ đứng dậy, âm thanh to mà hữu lực, tràn đầy kích tình cùng cổ vũ lòng người lực lượng. Tất nhiên, ta thì hy vọng các vị căn cứ dùng võ giao hữu tôn chỉ, điểm đến là dừng, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Tốt, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Triệu gia chủ ra lệnh một tiếng, tất cả quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Siêu. Một thanh niên võ giả thân hình mạnh mẽ địa nhảy lên lôi đài. Tại Hạ Phan An, đến từ U Châu, mời các vị chỉ giáo. Âm thanh trong trẻo mà tự tin, giống như đã làm tốt rồi nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Siêu. Lại một thanh niên võ giả theo sát phía sau nhảy lên, tại Hạ Tống Ngọc, đến từ Thanh Châu, xin chỉ giáo. Ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang, giống như đã không kịp chờ đợi muốn hiện ra thực lực của mình. Triệu gia chủ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không tệ, không tệ. Năm nay Ký Châu Võ Đạo Đại hội thế mà ngay cả U Châu cùng Thanh Châu võ giả cũng thu hút đến rồi, thực sự là phi thường náo nhiệt ta. Bắt đầu đi. Theo Triệu gia chủ âm rơi xuống, Phan An cùng Tống Ngọc song song ra tay, trong nháy mắt liền đánh ở cùng nhau. Chiêu thức của bọn hắn bén nhọn mà tấn mãnh, quyền phong gào thét mà qua, mang theo từng đợt kinh phong. Nhưng mà, trong mắt Triệu Phàm, đây hết thảy lại có vẻ như thế tẻ nhạt vô vị. Rốt cuộc, bọn hắn chẳng qua là tam phẩm võ giả mà thôi, căn bản là không có cách dẫn tới hứng thú của hắn. Bởi vậy, Triệu Phàm chỉ liếc qua liền không nhìn nữa rồi, bắt đầu hết sức chuyên chú địa phẩm lên trả tới. Mà Võ Hề Hề thì thấy vậy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại khoa tay nhìn chiêu thức, thậm chí tự lẩm bẩm lên, một chiêu này hơi cao rồi chút ít, lại thấp một chút liền tốt. Một chiêu này ra sớm chút ít, lại trễ một ít hiệu quả càng tốt hơn. Một chiêu này chậm nửa nhịp, mất đi tiên cơ a. Đang lúc Võ Hề Hề lời bình được hưng khởi lúc, hiện trường đã phân ra được thắng bại. Phan An không địch lại Tống Ngọc, bị một quyền đập trúng bà bay, toàn bộ cánh tay lập tức rũ xuống, tiếp tục đánh xuống thì không có ý nghĩa. Kết quả đã định, Phan An rút lui mấy bước, hướng Tống Ngọc không người, tại hạ nhận vua. Tống Ngọc thì hướng tứ đại gia tộc bên này liền ôm quyền, liền tiêu sái nhảy xuống lôi đài. Tứ đại gia tộc chẳng những là thi đấu chấn thủ người, tứ đại gia chủ cũng là giám khảo, ý kiến của bọn hắn cùng thái độ tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Tổ kế tiếp, theo giọng Triệu gia chủ rơi xuống đất, siêu siêu hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái thanh niên võ giả gần như đồng thời nhảy lên lôi đài. Tại Hạ Ký Châu Đào Chu, một dáng người khôi ngô thanh niên võ giả lớn tiếng báo ra tên của mình. Tại Hạ Ký Châu Ý Kế Đốn, khác một cái vóc người thon gầy thanh niên võ giả cũng theo đó báo ra danh hào của mình. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Đào Chu cùng Ý Kế Đốn liền chiến ở cùng nhau. Chiêu thức của bọn hắn đồng dạng bén nhọn mà tấn mãnh, nhưng trong mắt Triệu Phàm lại như cũ chỉ là tam phẩm võ giả ở giữa đỏ sức mà thôi, căn bản để không nổi hứng thú của hắn. Bởi vậy, hắn tiếp tục kẻ nhạt không thú vị thưởng thức trà, giống như hết thảy chúng quanh cũng không có quan hệ gì với hắn. Mười mấy chiêu qua đi, Ý Kế Đốn bị Đào Chu một cước đạp bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bị bại cực kỳ chật vật. Còn chúng vây xem phát ra một hồi thổn thức âm thanh, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng trận này kết quả trận đấu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiếp đó, Lý Hạo cuối cùng nhảy lên lôi đài, tại Hạ Ký Châu Lý gia Lý Hạo. Thanh âm của hắn to mà hữu lực, tràn đầy tự tin và bá khí. Là tứ đại gia tộc hậu bối một trong, sự xuất hiện của hắn tự nhiên khiến cho mọi người chú ý cái gì. Tứ đại gia tộc hậu bối cuối cùng ra sân sao? Này Lý Hạo mặc dù là Lý gia chủ đường tôn, nhưng nghe nói đã là tứ phẩm võ giả. Thực lực không dung khinh thường a. Nhìn đi, tứ đại gia tộc vừa vào sân, gia tộc khác võ giả thì đứng giữa bên. Bọn hắn mới thật sự là cường giả. Theo Lý Hạo ra sân, hiện trường lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Mà Lý Hạo thì ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, mắt sáng như đuốc địa quét mắt dưới đài mọi người, giống như đang tìm kế tiếp người khiêu chiến. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, hiện trường thế mà không ai dám ứng chiến. Rốt cuộc, là tứ đại gia tộc hậu bối một trong, thực lực của hắn cùng bối cảnh đều đủ để nhường đại đa số người chùn bước. Sao? Không ai chỉ giáo sao? Giọng Lý Hạo bên trong mang theo vài phần khiêu khích cùng trào phúng ý vị. Nếu lại không ai chỉ giáo lời nói, vậy ta Lý Hạo cũng không tính luân hùng, không bị gặp đối thủ, nha. Coi như các ngươi tự động bỏ cuộc. Hắn lần nữa lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin ba khí. Đúng lúc này, Võ Hề Hề đột nhiên nhấn một cái bàn đứng lên, Võ Hề Hề khiêu chiến. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định. Võ Hề Hề, nàng là ai? Họ Vũ. Lẽ nào là Đồng Lai Võ gia người? Đồng Lai Võ gia chính là võ đạo thế gia a. Nghe nói chuẩn bị cùng Triệu gia thông gia đâu. Này Võ Hề Hề lẽ nào chính là thông gia đối tượng? Theo Võ Hề Hề khiêu chiến dứt tiếng dưới đài lập tức lại nghị luận ầm ĩ lên. Mà Triệu gia chủ cũng nhịn không được hướng Võ Hề Hề nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia khắc thường quan mang. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với Võ Hề Hề thân phận cùng lai lịch thì rất là tò mò. Lý Hạo thì nhíu mày, "Võ Hề Hề, đối thủ của ngươi hẳn là Triệu Tiểu Ba mới đúng. Ngươi không cùng hắn đánh, tìm ta làm gì?" Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đúng Võ Hề Hề khiêu chiến cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng bất mãn. Võ Hề Hề thì nhàn nhạt cười cười, "Ta muốn cùng ai đánh thì cùng ai đánh." Lại nói, "Triệu Tiểu Ba tới rồi sao?" Trong lời nói mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích ý vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không đem Triệu Tiểu Ba để vào mắt. Lý Hạo hướng trong đám người nhìn qua, quả nhiên phát hiện Triệu gia chủ sau lưng trống không. Triệu gia bọn hậu bối dường như còn chưa tới chẳng đâu. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi âm thầm may mắn. Nhìn tới trận đấu này là hắn thắng chắc. Thế là, hắn đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, "Vũ tiểu thư, xin chỉ giáo đi." Nói xong, hắn liền bày ra tư thế chuẩn bị lên chiến. Võ Hề Hề thì song quyền múa lên. Quyền pháp của nàng hung mãnh hữu lực, hổ hổ sinh phong. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng chiêu thức của nàng lại cực kỳ cường mãnh bá đạo, không chút nào kém cỏi hơn nam tử. Mà Lý Hạo thì lại khác. Quyền pháp của hắn sắc bén mau lẹ, chiêu chiêu chí mạng. Hai người giao thủ một cái liền đánh cho khó phân thắng bại, bất phân thắng bại. Dưới đại khán giả thấy vậy nhìn không chuyển mắt, luôn miệng khen hay. Nhưng mà, trong mắt Triệu Phàm, vẫn như cũ chỉ là hai cái võ giả ở giữa đỏ sức mà thôi. Hắn tiếp tục thưởng thức trà, thưởng thức trên đài biểu diễn. Chẳng qua nói thật, cuộc biểu diễn này coi như là sắc, chỉ ít so trước đó tam phẩm võ giả đỏ sức phải mạnh hơn. Chương 812, trực kích đối thủ hạ bàn. Chương 812, trực kích đối thủ hạ bàn. Mười mấy chiêu qua đi, đột nhiên, Lý Hạo lấy tay ấn về phía rồi Võ Hề Hề bà bay. Võ Hề Hề thì trầm xuống bay, nhấc đầu gối đỉnh hướng về phía Lý Hạo phần bụng. Lý Hạo cơ thể xoay tròn liền tới đến rồi Võ Hề Hề phía sau. Một quyền hung hăng đập ra ngoài. Nào biết được Võ Hề Hề chân sau ngược lại đá. Thẳng đến Lý Hạo cổ tay mà đi. Lý Hạo xong quyền biến trưởng xuống dưới nhấn một cái. Võ Hề Hề động tác như là nước chảy mây trôi, vừa thu lại chân trong lúc đó, thân hình đã nhẹ nhàng xoay tròn nửa chu. Đúng lúc này, thân thể của hắn vì một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cúi xuống, hóa thành một đạo bén nhọn phong, quét đường chân lặng yên không một tiếng động trên hai, trực kích đối thủ hạ bản. Một chiêu này, vừa nhanh chóng lại tinh chuẩn, để người khó lòng phòng bị. Lý Hạo, là Lý gia thế hệ trẻ tuổi, bản tràn đầy tự tin đứng tại chỗ, chưa từng ngờ tới Võ Hề Hề sẽ có như thế tấn mạnh phản kích. Trong lúc nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, phản xạ có điều kiện địa vọt lên giữa không trung, cố gắng tránh đi bất thình lình công kích. Nhưng mà, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, cũng đã mất đi tiên cơ. Võ Hề Hề thân hình nhất chuyển, đã vững vàng đứng tại chỗ, hai mắt như nước, khóa chặt lại Lý Hạo, song quyền nắm chặt, cơ thể trên cánh tay có hơi hở ra, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo một tiếng giống giận trầm thấp, song quyền của nàng như là tảng sáng ánh rạng đông, đột nhiên đánh tới hướng giữa không trung Lý Hạo. Lý Hạo trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể trong lúc đội vã giơ lên hai tay che ở trước ngực, cố gắng ngăn cản này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Nhưng mà, Võ Hề Hề quyền phong quá mạnh liệt, cho dù là vội vàng ngăn cản, cũng làm cho hắn cảm thấy một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, cả người như là diều bị đứt dây, ngã xuống mà ra, ngã rầm trên mặt đất, hai tay chuyển đến thấu xương đau đớn, hiển nhiên là nứt xương dấu hiệu. Lý ra, không gì hơn cái này. Võ Hề Hề nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ánh mắt của nàng sắc bén, giống như có thể xuyên thấu tất cả dối trá, nhìn thẳng Lý gia nội tình cùng thực lực. Lý gia chủ thấy thế, cau mày, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không thể vãn hồi Lý gia mặt, ngày sau tại tứ đại địa vị trong gia tộc chắc chắn rất xuống ngàn trượng. Thế là, hắn trầm thấp hô một tiếng, "Lý Cổn, ngươi đến." Theo hắn kêu gọi, một dáng người khôi ngô hắn từ trong đám người đi ra, chính là Lý gia thế hệ trẻ tuổi, Lý Cổn. Hắn nhìn qua 27-28 tuổi, song quyền một nắm, một cố cường đại võ giả khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Ngũ phẩm võ giả. Trong đám người có người kêu lên. Đây là Lý tộc trưởng cháu trai, Lý Cổn. Nghe nói lần trước đại hội luận võ, hắn lấy được rồi hạng 3 thành tích tốt. Chúng quần chúng ánh mắt trong nháy mắt bị thu hút, hai mắt trừng tròn xoe, phản phất muốn tận mắt chứng kiến trận này đặc sắc vô song quyết đấu. Võ Hề Hề nhìn qua Lý Cổn, cũng không khỏi được hít một hơi lanh khí. Dựa theo võ giả cảnh giới phân chia, nàng không lướt qua tại ngũ phẩm sơ kỳ, mà Lý Cổn không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến ngũ phẩm trung kỳ, thực lực không dùng kinh thường. Huống chi, theo hơi thở của Lý Cổn bên trong, nàng có thể cảm nhận được một cỗ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, cái này hiển nhiên là lực lượng hình đối thủ. Nha đầu, dám đả thương ta người Lý gia, coi quyền. Lý Cổn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như là mãnh hổ hạ sơn, một quyền ném ra, lại trong không khí sản sinh âm bạo, to lớn kình phong thẳng đến Võ Hề Hề mà đi. Võ Hề Hề trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh đi, không dám lại kháng. Nàng biết rõ, chính mình mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt Lý Cổn đối thủ như vậy, hay là cần cẩn thận làm việc. Nhưng mà, Lý Cổn cũng không tính cho nàng cơ hội thở dốc. Hắn hô 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 địa liên tiếp ném ra ba quyền, mỗi một quyền cũng phong kín Võ Hề Hề trước, trái, phải ba phương hướng, khiến cho nàng chỉ có thể hướng về sau rút lui. Nhưng mà, Lý Cổn đã sớm nghĩ tới điểm này, hắn đạp chân xuống, thân hình đột nhiên tới gần rồi nửa trượng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Võ Hề Hề ngực. Võ Hề Hề trong lòng tức giận, nàng nguyên bản không nghĩ vào lúc này thi triển linh khí, vì ngoại giới không có linh khí bổ sung, mỗi dùng một phần đều sẽ tổn thất một phần. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Thế là, nàng song quyền một nắm, đột nhiên, quyền phong biến đổi, một cỗ ẩn chứa linh khí lực lượng đột nhiên đập ra ngoài. Oeng! Khổng lồ sóng khí cùng Lý Cổn nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lý Cổn lại bị cỗ lực lượng này đẩy lui rồi 5-6 bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Một màn này, không chỉ nhường Lý Cổn chính mình ngây ngẩn cả người, ngay cả ở đây tứ đại gia chủ thì nhìn nhau sững sờ, khó có thể tin. Các ngươi thấy cái gì không có? Vừa mới, nha đầu này thi triển quyền pháp gì? Hình như cùng quyền pháp không quan hệ, là nội kình của nàng hình như thay đổi, ta thế nào cảm giác không như võ giả kinh khí. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đúng Võ Hề Hề thực lực cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Mà Lý Cổn thì sắc mặt đại biến, nội giận gầm lên một tiếng, lần nữa uy quyền đánh tới hướng Võ Hề Hề. Hắn là Lý gia trực hệ huyết mạch, gia chủ cháu trai ruột, bị một ngoại địch bức lui, cái này khiến hắn mất hết thể diện. Bởi vậy, hắn nóng lòng vãn hồi mặt mũi, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh bại Võ Hề Hề. Nhưng mà, Võ Hề Hề nhưng chưa đem hắn để vào mắt. Nàng hừ lạnh một tiếng, "Cút cho ta." Lời còn chưa dứt, nàng hét lớn một tiếng, một quyền lần nữa đập ra ngoài. Lần này, nàng vẫn như cũ sử dụng linh khí. Mặc dù cảnh giới của nàng chỉ là luyện khí kỳ, nhưng linh khí vận hành cách thức cùng võ giả kình khí hoàn toàn khác biệt, uy lực tự nhiên thì không thể coi thường. Oeng! Lý Cổn lần nữa bị chấn bay ra ngoài, sau khi hạ xuống một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như ngất đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Võ Hề Hề thực lực rung động, tứ đại gia chủ càng là hơn trong lòng thất kinh không thôi. Rất nhanh, thứ một vòng đấu tại một mảnh căng thẳng mà kịch liệt bầu không khí bên trong kết thúc, mỗi một vị người dự thi cũng đem hết toàn lực, thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng mà, đây chỉ là vòng thứ nhất, chân chính đọ sức còn đang ở phía sau. Vòng thứ hai thi đấu rất mau đỡ mở màn che, Võ Hề Hề lần này đối thủ là Đào Chu. Đào Chu trong gia tộc thì là có chút danh tiếng, thực lực không dùng kinh thường. Nhưng mà, đối mặt Võ Hề Hề khiêu chiến, Đào Chu lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lần này, Võ Hề Hề không hề có ỷ lại linh khí, mà là nương tựa theo chính mình nội lực thâm hậu cùng tinh xảo bó kỹ, thoải mái mà đem Đào Chu đào thải ra khỏi cục, thuận lợi điệu tiến nhập vòng thứ ba. Theo tranh tài xâm nhập, trên trận bầu không khí thì càng thêm căng thẳng. Khán giả tiếng hoan hô, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, là trên trận tuyển thủ góp phần trợ uy. Mà Võ Hề Hề biểu hiện, càng là hơn đưa tới một mảnh sợ hãi thán phục. Nàng không chỉ võ nghệ cao cường, với lại chiến thuật linh hoạt đa dạng, để người khó mà nắm lấy. Vừa giữa chưa thoáng qua liền mất, thi đấu thì tiến nhập gay cấn giai đoạn. Cuối cùng, Võ Hề Hề nương tựa theo biểu hiện xuất sắc, thành công tấn cấp trước bốn mạnh. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy tấn cấp danh sách lúc, lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì, trước bốn mạnh bên trong lại chỉ có ba người, trừ ra nàng bên ngoài, còn có Tôn Gia Tôn Đảo cùng Tiền Gia Tiền Võ. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Võ Hề Hề cùng Triệu Phàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nàng nói khẽ với Triệu Phàm nói, ngươi nói, ta có tính không ba vị trí đầu. Triệu Phàm hơi cười một chút, lắc đầu nói, ta nhìn xem chưa hẳn. Võ Hề Hề sững sờ, vội hỏi, vì sao? Chương 813, như thế nào là hắn? Chương 813, như thế nào là hắn? Triệu Phàm thấp giọng nói, ta vừa mới nghe được có người nghị luận, lần trước quán quân lần này luôn không bị gặp đối thủ, sơ tuyển, trực tiếp bước vào cuối cùng tứ cường thi đấu. Võ Hề Hề nghe vậy sửng sốt, còn có việc này. Võ Hề Hề không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không tin, nhưng nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt cũng có chút hồ nghi. Triệu Phàm gật đầu nói, nếu ngươi lần này đoạt được quán quân, lần tiếp theo cũng sẽ trực tiếp bước vào tứ cường. Nhưng Võ Hề Hề không còn nghi ngờ gì nữa, có chút bán tín bán nghi, nhịn không được thấp giọng hỏi, đây là sự thực? Triệu Phàm hơi cười một chút, chẳng những là thật, với lại ta còn nghe được bọn hắn nghị luận, lần trước quán quân chính là Triệu gia Triệu tiểu ba. Triệu Phàm cũng không muốn tham dự chuyện này, chẳng qua nhắc nhở Võ Hề Hề vài câu cần phải. Nghe được tên này, Võ Hề Hề sắc mặt lập tức trầm xuống. Như thế nào là hắn? Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Triệu Phàm thấy thế, thì không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đang ăn cơm. Chính mình phải làm đã làm, tiếp đó thì xem chính ngươi. Sau bữa ăn, giải thi đấu tiếp tục. Triệu Phàm cùng Võ Hề Hề lần nữa đi vào đấu trường bên trên. Triệu Phàm vẫn như cũ nhàn nhã uống trà, mà Võ Hề Hề thì có vẻ hơi căng thẳng. Vì buổi sáng biểu hiện nhường nàng đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, do đó nàng vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt. Ngay cả tứ đại gia chủ thì nhìn sang. Đột nhiên, Tiền gia chủ nhìn thấy Triệu Phàm trong tay nâng hộp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn bội nói, vị tiểu hữu này, có thể nhường ta xem một chút vật trong tay ngươi. Triệu Phàm liếc mắt thấy nhìn hắn, thản nhiên nói, tốt. Nói xong, Triệu Phàm nâng hộp đi về phía Tiền gia chủ. Đúng lúc này, Tiền gia chủ phía sau Tiền tiểu quý do sợ. Hắn bội vàng cản trước mặt Triệu Phàm, đúng Tiền gia chủ nói, phụ thân, là cái này người bình thường, ngươi triệu kiến hắn làm gì? Chớ chọc một thân suối quậy. Tiền gia chủ nhíu mày, tiểu quý, lời này của ngươi là có ý gì? Tiền tiểu quý bội nói, xem xét chính là cái phá hộ, không có gì nhìn xem. Ô bế ngại mắt. Tiền gia chủ suy nghĩ một lúc, cảm thấy nhi tử nói được thì có đạo lý. Rốt cuộc hôm nay là võ đạo thi đấu, hay là vì chính sự làm chủ đi? Thế là, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Phàm rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, Triệu Phàm lại hơi cười một chút, Tiền gia chủ, ngươi nhà mình chuyển thừa từ bỏ. Cái gì? Tiền gia chủ sửng sốt. Tiền tiểu quý sắc mặt cũng là đại biến. Hắn vội vàng thôi táng Triệu Phàm, thấp giọng nói, ông nội của ta, coi như ta cầu ngươi, trong suốt lộ ra đi, bằng không, ta mạng nhỏ liền xong rồi. Triệu Phàm cười nói, phải không? Hiện tại hiểu rõ sợ. Lúc trước đi làm cái gì? Chẳng qua, mặc dù Tiền tiểu quý đủ kiểu ngăn cản, nhưng Triệu Phàm hay là quay người muốn đi. Lúc này, Tiền gia chủ nhưng trong lòng hồ nghi. Hắn cảm thấy chẳng những này hộp nhìn quen mặt, với lại tiểu quý biểu hiện cũng có chút thái quá. Thế là, hắn hô, vị huynh đệ kia chờ một chút. Nói xong, hắn liền đi tới. Triệu Phàm đứng vững bước. Tiền gia chủ cầm qua hộp, chậm rãi mở ra. Khi hắn nhìn thấy trong hộp vòng tay lúc, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Quả nhiên là ta Tiền gia vòng tay, sao nát? Hắn đột nhiên biến sắc nói. Nói xong, hắn còn liếc mắt thấy hướng Tiền tiểu quý. Tiền tiểu quý toàn thân run rẩy, cha, ta. Hắn hiểu rõ lúc này không thể nói láo, bằng không trừng phạt càng nặng. Thế là, hắn đành phải ăn ngay nói thật, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong nhi tử tự thuật về sau, Tiền gia chủ tức giận một cước đưa hắn đá văng ra, vô liêm sỉ đồ chơi. Đây không phải chuyện tiền. Ngươi cũng đã biết, đây là ta Tiền gia truyền thừa. Năm đó ngươi cao tổ truyền xuống. Tiền tiểu quý rũ cụp lấy đầu, chẳng dám hé nửa lời. Hắn hiểu rõ càng nói phụ thân càng tức giận. Lúc này, Triệu gia chủ đi tới hỏi, lão Tiền chuyện gì xảy ra? Tiền gia chủ đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói chuyện về sau, Triệu gia chủ nhìn vòng tay thở dài, tốt bao nhiêu truyền thừa a. Nếu đã vậy, ngươi tức giận cũng vô dụng, được rồi, hôm nào tìm một chữa trị sư xem xét có thể hay không chữa trị. Tiền gia chủ thở dài, cho dù là chữa trị cũng đã tàn phế. Triệu gia chủ vô vô bờ vai của hắn nói, tốt tiếp tục thi đấu đi. Thế là, Tiền gia chủ đành phải nâng hộp đi tới giám khảo chỗ ngồi xuống. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Trận đầu là Tiền Võ cùng Tôn Đào đối chiến. Hai người đại chiến hơn 50 chiêu về sau, cuối cùng, Tiền Võ cao hơn một bậc thắng nửa chiêu. Tiền gia chủ nhìn thấy con lớn nhất thắng, quay đầu chừng Tiền tiểu quý một chút, ngươi xem một chút đại ca nhìn nhìn lại ngươi. Tiền tiểu quý bộ nói, ta cùng đại ca trước đây phân công khác nhau, hắn phụ trách truyền thừa võ đạo, ta phụ trách truyền thừa thương đạo. Tiền gia chủ vừa trừng mắt Tiền tiểu quý lại không dám nói thêm nữa. Hắn hiểu rõ phụ thân một khi nổi giận lên ai cũng khuyên không ở tiếp xuống đến viên võ hề hề ra sân. Nàng hướng tứ đại giám khảo ôm một cái quyền đạo, bốn vị tiền bối không biết ta cùng ai đánh. Bốn vị giám khảo còn chưa lên tiếng, lúc này một người theo bên ngoài sân đi tới, ta đến cùng ngươi đánh. Triệu Phàm nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một 24-25 tuổi thanh niên đi tới. Hắn nhìn có cạnh có góc dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang. Là cái này Triệu Tiểu Ba đi. Võ Hề Hề nhìn về phía Triệu Tiểu Ba. Nàng cũng không nhận ra đối phương, nhưng trực giác đã để nàng hiểu rõ, này chính là đối thủ của mình. Ngươi chính là Triệu Tiểu Ba. Lần trước quan quân. Võ Hề Hề hỏi. Triệu Tiểu Ba gật đầu nói, không tệ. Ngươi vô cùng ưu tú. Võ Hề Hề song quyền một nắm lộ ra tư thế nói, bớt nói nhiều lời bắt đầu đi. Nhưng mà, Triệu Tiểu Ba cũng không có nóng lòng động thủ, mà là thản nhiên nói, không đổi, ta điều tra qua ngươi, ngươi có bạn trai, với lại ở cùng nhau. Nói xong hắn còn hướng Triệu Phàm bên này lướt qua. Võ Hề Hề hừ một tiếng, đó là của ta chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Tiểu Ba nhướng mày nói, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi chính là của ta thông gia đối tượng a. Võ Hề Hề bĩu môi, cũng nhiên đại gì, ngươi còn mặc cho một bộ này, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, liền không thể truy cầu cuộc sống của mình sao? Triệu Tiểu Ba đôi lông mày nhíu lại nói, có cá tính tốt, ta vô cùng thưởng thức. Chúng ta muốn hay không tại đây một hồi càng thêm cái tặng thưởng. Võ Hề Hề nghe xong đến rồi hào hứng, cái gì tặng thưởng? Triệu Tiểu Ba nói, nếu ngươi thua, thì thực hiện phụ mẫu nước, nếu như ta thua, ta sẽ để cho gia tộc hủy bỏ hôn nước. Võ Hề Hề không chút do dự nói, tốt. Nàng hiểu rõ, chính mình cùng Triệu Tiểu Ba thông gia, chỉ là giữa gia tộc trao đổi ích lợi, nàng cũng không muốn bị trói buộc tại loại quan hệ này bên trong. Mà Triệu Tiểu Ba không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ như vậy. Hai người đều muốn thông qua trận đấu này đến quyết định vận mệnh của mình. Triệu Tiểu Ba song quyền chậm rãi một năm nói, vậy thì bắt đầu. Chỉ tiếc, ngươi thi đấu ta xem qua, mặc dù không tệ, nhưng là cùng ta còn là có chênh lệch nhất định. Nói xong hắn hai chân đạp mạnh oanh. Một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cho dù là chung quanh quần chúng, cũng nhịn không được hướng về sau rút lui. Tứ đại giám khảo đội vàng phóng thích khí thế, lúc này mới chặn cuốn về phía chính mình khí lưu. Mà Võ Hề Hề, bất ngờ không đề phòng, cơ thể lại bị cuốn lại, trực tiếp ném vào mấy trượng bên ngoài. Chương 814, ngươi đã bị thương, hay là nhận thua đi? Chương 814, ngươi đã bị thương, hay là nhận thua đi? Võ Hề Hề nhảy dựng lên. Cả người như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên rút ra mặt đất, nhưng tùy theo mà đến lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng trước ngực và áo. Nàng cố nén ngực kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi đối cách đó không xa Triệu Tiểu Ba, chất vấn: "Triệu Tiểu Ba, ngươi nghĩa là gì? Ngươi cái này chẳng lẽ không coi là đánh lén sao?" Triệu Tiểu Ba nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, giống như đối với Võ Hề Hề phẫn nộ cùng chất vấn sớm đã thành thói quen. "Ha ha, Võ Hề Hề, ngươi thật đúng là chân thật được đáng yêu." Trên tỷ võ trường, một khi đạp vào chiến trường, vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, lẽ nào này cơ bản nhất thưởng thức ngươi cũng không hiểu sao? Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đúng Võ Hề Hề khinh miệt cùng khinh thường. Võ Hề Hề trợn mắt tròn xoe, lửa giận trong lòng như là bị nhen lửa củi khô, cháy gừng gừng lên. Nàng lại cũng không đoái hoài tới ngực đau đớn, dùng hết lực khí toàn thân, một quyền đột nhiên đánh tới hướng Triệu Tiểu Ba, phẫn nộ quát, coi quyền. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Võ Hề Hề cũng không phải dễ chơi. Nhưng mà, đối mặt Võ Hề Hề phẫn nộ một kích, Triệu Tiểu Ba chỉ là cười khinh miệt cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Hừ, ngươi cũng đã bị thương, tốt nhất là ngoan ngoãn địa nhận thua đi, đừng ở chỗ này tự rước lấy đủ." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Phản phất đang khẽ bước một hồi gió nhẹ, nhưng tùy theo mà đến lại là một cổ lực lượng cường đại, như là lũ quét đột nhiên phóng tới Võ Hề Hề. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Võ Hề Hề như là bị sóng lớn đánh trúng, cả người lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. "Võ Vương, ngươi lại là Võ Vương?" Võ Hề Hề ổn định thân hình về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình cùng Triệu Tiểu Ba chi ở giữa chênh lệch, đã không còn là đơn giản tu vi có khả năng bù đắp rồi. "Lục phẩm Võ Vương, đây là một nhường nàng theo không kịp cảnh giới." Nàng biết rõ, cho dù chính mình không có bị thương, cho dù chính mình đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc sử dụng linh khí, cũng vô pháp cùng trước mắt Võ Vương chống lại. Rốt cuộc, nàng hiện tại chỉ là luyện khí cảnh, ngũ phẩm sơ kỳ thực lực, tăng thêm linh khí, đối đầu Võ Vương thì dường như không có phần thắng. Nhưng Võ Hề Hề trong tính cách, lại chưa từng có nhận thua hai chữ này. Nàng cắn chặt răng, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, "Ta sẽ không nhận thua. Dù là chỉ có một thành cơ hội, ta cũng muốn chiến đấu tới cùng." Nàng lần nữa ngưng tụ lại khí lực toàn thân, đem linh khí rót vào quyền bên trong, đối Triệu Tiểu Ba lại là một quyền đập tới. Nhưng mà, Triệu Tiểu Ba chỉ là hời hợt một trường vỗ ra, lần nữa đem Võ Hề Hề chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dường như muốn ngã nhào trên đất. "Là cái này Đồng Lai võ đạo thế ra sao? Ta nghe nói, ngươi ba cái ca ca đều là võ thần cấp bậc cường giả, sao ngươi không chịu được như thế một kích?" Triệu Tiểu Ba trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, "Ta nhìn xem, thì không gì hơn cái này đi." Võ Hề Hề trước đây đã có chút nản lòng thoái chí, chuẩn bị nhận thua. Nhưng nghe đến Triệu Tiểu Ba vũ nhục mình như vậy ca ca, nàng lần nữa bị khơi dậy đấu trí, không cho phép nhục ca ca ta. "Bọn hắn là sự kiêu ngạo của ta, ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ như vậy?" Nói xong, nàng lần nữa cố nén thân thể đau đớn, một quyền đối Triệu Tiểu Ba đập tới. Nhưng lần này, Triệu Tiểu Ba chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, Võ Hề Hề liền như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, cả người bất lực ngồi ngay đó. Triệu Tiểu Ba một phát bắt được Võ Hề Hề cổ áo, đưa nàng xách lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường, nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì lui của ta cưới? Còn mang theo bạn trai đi vào Ký Châu, là cố ý tức giận ta sao? Ngươi cũng đã biết, ta Triệu gia chính là Ký Châu đệ nhất gia tộc, Triệu gia không thể đủ. Chỉ có ta Triệu gia không muốn nữ nhân, không người nào dám nói với Triệu gia cái chữ không. Võ Hề Hề cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Nàng đột nhiên một ngụm máu tươi xì tại Triệu Tiểu Ba trên mặt, thanh âm bên trong mang theo vô tận quyết tuyệt, ta thì lui, ngươi năng lực thế nào? Ta Võ Hề Hề tự do, dựa vào cái gì muốn do ngươi Triệu gia định đoạt? Triệu Tiểu Ba bị này một ngụm máu tươi phun mặt mũi tràn đầy đều là, hắn tức giận lau mặt một cái, phất tay liền muốn đánh hướng Võ Hề Hề. Nhưng vào lúc này, một lạnh băng mà thanh âm kiên định đột nhiên vang lên, đủ rồi. Tất cả mọi người là sững sờ, sôi nổi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ba sau lưng, chẳng biết lúc nào đã nhiều một thân ảnh. Người kia chính là Võ Hề Hề mang tới nam nhân kia, Triệu Phàm. Triệu Tiểu Ba cũng là sững sờ, hắn sao cũng không nghĩ ra, lại có người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình. Với lại, mấy năm qua này, nhất là hắn biến thành Võ Vương sau đó, còn chưa bao giờ có người có thể như thế tiếp cận hắn mà không bị hắn phát giác. Tứ đại gia chủ cùng với tất cả mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn rủi rủi con mắt, sôi nổi ở trong lòng sợ hãi thán phục, người này là thế nào đi lên? Sao như thế lặng yên không một tiếng động? Triệu Phàm tự nhiên là thi triển hắn đặc hữu thuấn tức thiên lý công pháp. Bộ công pháp này không cần linh khí ủng hộ, bởi vậy dù là hiện tại hắn nhục thân bình thường, nhưng vẫn như cũ có thể đạt tới thuấn di tình trạng. Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Tiểu Ba, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, vung nàng ra. Triệu Tiểu Ba sững sờ, lập tức trêu tức nở nụ cười, "Ách, ngươi đang ra lệnh cho ta? Ngươi có biết ta là ai không?" Triệu Phàm gật đầu một cái, ngữ khí kiên định, "Ta không có nghe lầm, đúng là ta tại mệnh lệnh ngươi." Vung nàng ra. Triệu Tiểu Ba nụ cười càng thêm hoa trương, "Nếu như ta không nói gì?" Đột nhiên, Triệu Phàm thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Tiểu Ba cả người như là bị một cỗ cự lực đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào rồi tỷ võ trường biên giới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Mà Võ Hề Hề thì sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Triệu Phàm tiến lên một bước, đem Võ Hề Hề nâng dậy, nhìn nàng nói ra, "Ngươi xem một chút, dạng này võ đạo đại hội có ý nghĩa gì? Chẳng qua là chút ít hư danh cùng tranh đấu thôi. Ngươi hối hận sao?" Võ Hề Hề ngẩng đầu nhìn Triệu Phàm, trong mắt lóe ra cảm kích cùng kiên định, "Cảm ơn Triệu đại ca, ta tới nơi này, kỳ thực chính là muốn chứng minh chính ta. Ta muốn tự do, ta không muốn để cho gia tộc đến hạn định cuộc sống của ta." Triệu Phàm nghe vậy, gật đầu một cái, "Ngươi làm rất đúng, đứng lên đi, chúng ta trở về." Nói xong, Triệu Phàm liền đỡ lấy Võ Hề Hề chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Triệu Tiểu Ba lại từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn địa quát, "Đứng lại, ta để các ngươi đi rồi sao?" Triệu Phàm không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói một câu, "Ngươi muốn tìm cái chết." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận lạnh băng cùng sơ sát tiêu điều. Theo bốn chữ này rơi xuống đất, tất cả hiện trường giống như bị một cô vô hình túc sát chi khí bao phủ. Tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, giống như trong nháy mắt rơi vào trong hầm băng. Đây là cảm giác gì? Không ít người trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn kiêng kỵ nhìn Triệu Phàm bóng lưng, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Triệu Tiểu Ba cũng là sững sờ, hắn vốn cho là mình đã là võ vương chi cảnh, trên thế giới này đã chưa có đối thủ. Giờ phút này, đối mặt Triệu Phàm kia băng lãnh như đao âm thanh, cùng phía sau chuyển đến vô tận túc sát chi khí, trong lòng của hắn lại thì dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là Triệu gia đích hệ tử đệ, há có thể ở trước mặt mọi người yếu thế? Thế là hắn cười lên ha hả, không sai, đúng là ta muốn tìm cái chết. Đến a, ngươi để cho ta chết a. Triệu Phàm vẫn không có quay đầu, chỉ là từ tốn nói một câu, "Tốt, ta thỏa mãn ngươi." Theo những lời này rơi xuống đất, chỉ thấy Triệu Tiểu Ba cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn lại như là một bị khí cầu thổi phồng đột nhiên vỡ ra. Đầy trời mưa máu như là nở rộ huyết hoa, vẩy xuống trên tỷ võ trường, làm cho tất cả mọi người cũng lên tiếng kinh hô. "Cái gì? Triệu Tiểu Ba đâu? Em đẹp người làm sao không thấy?" Hiện trường hỗn loạn tương bừng cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn qua kia đầy trời mưa máu, giống như nhìn thấy kinh khủng nhất một màn. Trong lòng bọn họ cũng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu, Triệu Tiểu Ba rốt cục đi nơi nào? Hắn vì sao lại đột nhiên bạo thể mà chết? Triệu Phàm nhàn nhạt hừ một tiếng, lại giống như là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đỡ lấy Võ Hề Hề hướng bên ngoài sân đi đến. Chương 815, người trẻ tuổi, con ta đâu? Chương 815, người trẻ tuổi, con ta đâu? Triệu gia chủ đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt xích hồng, âm thanh run rẩy địa hô, "Tiểu Ba, con ta đâu?" Ánh mắt của hắn tại bốn phía vội vàng tìm kiếm, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng lật cái út sấp. Võ Hề Hề xoay người lại, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đồng dạng tràn đầy hoài nghi. "Đúng vậy a, em đẹp người, sao đã không thấy tăm hơi đâu?" Nàng nhìn Triệu Phàm, cố gắng theo trên mặt của hắn tìm thấy đáp án, nhưng Triệu Phàm nét mặt lại dị thường bình tĩnh, giống như vừa mới phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Phàm nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi không nghe được sao? Hắn muốn tìm cái chết, cho nên ta tác thành cho hắn, nhường hắn ngay cả rác rưởi cũng bị mất." Trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, giống như chỉ là tại tự thuật một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Triệu Phàm kỳ thực cũng không muốn lại ảnh hưởng thế giới này, hắn khát vọng qua một loại cuộc sống yên tĩnh, rời xa phân tranh cùng giết chóc. Nhưng mà, thế giới này đồng dạng tồn tại một ít thích làm ẩu, khiêu khích người, không xuất thủ giáo huấn một chút, hắn thật sự là trong lòng không thoải mái.
Ngươi
làm như thế nào? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Giọng Triệu gia chủ bên trong mang theo một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một câu cũng làm người ta bạo thể mà chết, loại thủ đoạn này hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, trên đời này làm sao có thể có dạng này người đâu. Đúng lúc này, Lý Hạo đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Triệu Phàm la lớn, "Triệu gia chủ, là cái này cái rất hại, hắn cái gì cũng không biết, ngươi không cần nghe hắn." Hắn ra là mở ngọc thạch điểm hắn dùng nhất định là thuật che mắt. Hắn cố gắng dùng loại phương thức này đến vãn hồi Triệu gia chủ tín nhiệm, đồng thời rời đi sự chú ý của mọi người. Triệu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn cố tình gây sự. Mà Lý Hạo lại càng thêm lớn lối, hướng trung quanh hô, "Ai nguyện ý ra tay tháo bỏ xuống hắn một cái chân, ta ra 10 vạn." Hắn cố gắng dùng tiền tài đến hấp dẫn người khác vì hắn bán mạng. Tiên tiểu quý cũng không cam chịu yếu thế, nhảy ra hô, "Ta ra 100 vạn, gỡ hắn hai cái đuổi." Trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng ngoan độc quan mang, giống như đã thấy Triệu Phàm bị phế sạch thảm trạng. Thật là có người đi ra, lại là vừa mới tham gia qua đại chiến đảo Chu cùng Y Liên Đốn. Hai người bọn họ không có bước vào tứ cường, ngay cả thập cường thì không có bảo, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn hắn nghĩ tại tứ đại gia chủ trước mặt soát một chút tồn tại cảm, lấy lòng Lý gia cùng Tiền gia cơ hội tốt, đồng thời cũng sẽ lấy lòng Triệu gia. Hừ, một đến từ Giang Thành rất rưởi, đừng nói tháo hai cái đuổi, chính là tứ chi cũng ngắt lời rồi hắn cũng có thể thế nào. Đào Chu cùng Y Lìa Đốn trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, nhưng mà Triệu Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, khẽ nói, đã như vậy, vậy thì chết đi. Thanh âm của hắn lạnh băng mà kiên định, giống như đã phán định hai người vận mệnh. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, Đào Chu cùng Y Lìa Đốn cơ thể đột nhiên vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ rồi tất cả tỷ võ trường. Một màn này quá mức quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng khó hiểu. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Mọi người sôi nổi lên tiếng kinh hô, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Võ Hề Hề thì giật mình, nhịn không được nhìn về phía Triệu Phàm, trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào đây là Triệu đại ca làm? Nhưng lập tức lại lắc đầu, cảm thấy không thể nào. Mà bên ấy, tứ đại gia chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng phát giác ra là lạ ở chỗ nào đến rồi. Lẽ nào đây là ngôn xuất pháp ủy? Triệu gia chủ nghi ngờ hỏi bên cạnh ba vị gia chủ. Ba vị gia chủ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nhưng lập tức lại nhíu mày, thế nhưng thân thể hắn quá mức bình thường, đừng nói linh khí, một tia hơi thở của võ giả cũng không có. Ngôn xuất pháp ủy, không phải là đại tu sĩ lại nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc mới có sao? Sợ rằng chúng ta lão tổ cũng chưa chắc có loại thủ đoạn này a. Tiền gia chủ cũng nói, bất kể nói thế nào, kẻ này có chút thần bí, ta đề nghị. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu gia chủ ngắt lời rồi, con ta đã chết, nói cái gì đã chết rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bên ấy, Lý Hạo cùng Tiền Tiểu Quý sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, muốn đi ra trưởng của mình phía sau tránh. Bọn hắn cũng bị Triệu Phàm thủ đoạn dọa sợ, mặc kệ là thủ đoạn gì, cũng quá ma quái. "Đứng lại, ta để các ngươi đi rồi sao?" Giọng Triệu Phàm đột nhiên vang lên, dường như sấm sét nổ tại hai người bên hai. Hai người cười khổ một tiếng, đứng bước, lơm lớm lo sợ, vội vàng hấp tốc, hai chân cũng run thành một đoàn. Bọn hắn nhịn không được hướng ra trưởng của mình xin giúp đỡ, nhưng các gia trưởng sắc mặt thì đồng dạng khó coi. Tiền gia chủ đội nói, "Vị tiểu hữu này, ta thay mặt tiểu quý xin lỗi ngươi, xin hãy tha thứ hắn bất kính." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẩn cầu cùng e ngại. Lý gia chủ cũng nói, đúng vậy à, Lý Hạo mặc dù là ta đường tôn, nhưng dù sao cũng là ta người Lý gia. Ta cái này làm gia chủ thì có trách nhiệm, ta thay hắn xin lỗi. Trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra lung túng cùng nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng mà, Triệu Phàm lại chỉ là cười lạnh một tiếng, các ngươi tính là thứ gì? Ta muốn giết người, ai cũng không giữ được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, giống như đã đem tứ đại gia chủ cũng không coi vào đâu. Lại nhìn Triệu Phàm lạnh lùng mở miệng, thanh âm của hắn giống như mang theo vô tận ma lực cùng uy nghiêm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, Tiên tiểu quý cùng Lý Hạo cơ thể thì đột nhiên vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ rồi tất cả tỷ võ trường. Một màn này nhường toàn trường đều kinh hãi, mọi người sôi nổi nhìn về phía Triệu Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Tiền gia chủ cùng Lý gia chủ sắc mặt rất khó coi, bọn hắn không ngờ rằng Triệu Phàm vậy mà như thế tàn nhẫn, ngay cả mặt mũi của bọn hắn cũng không cho. Bọn hắn thế nhưng đường đường nhà của Ký Châu tứ đại gia tộc chủ a. Nhưng mà giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết thảm mà bất lực. Lý gia chủ cười khan một tiếng, "Tốt, phi thường tốt. Người trẻ tuổi ngươi đây là muốn cùng ta tứ đại gia tộc đối nghịch sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy hiếp cùng khiêu khích. Triệu Phàm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Tứ đại gia tộc, các ngươi cảm thấy xứng sao?" Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, giống như đã đem tứ đại gia tộc cũng không coi vào đâu. Lúc này, Tôn gia chủ đi ra, liền ôm quyền nói ra, "Vị huynh đệ kia giết người là xong rồi, ta thừa nhận chúng ta cũng xem thường ngươi. Nhưng mà, Triệu tiểu ba mặc dù khoa trương chút ít, ngươi lạm sát kẻ vô tội thì không nên cho lời giải thích sao?" Hắn cố gắng dùng loại phương thức này đến hòa hoãn không khí, đồng thời cho Triệu Phàm làm áp lực. "Lạm sát kẻ vô tội?" Triệu Phàm cười lạnh nói, "Ngươi lẽ nào không thấy được, vừa mới mấy người này kêu gào tháo bỏ xuống chân của ta sao? Ngươi quản này gọi lạm sát kẻ vô tội?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường, giống như đúng Tôn gia chủ chỉ trích cảm thấy 10 phần phẫn nộ. "Làm càn!" Tôn Đào đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Triệu Phàm la lớn, "Đây là cha ta, ngươi làm sao dám đối với hắn hô lớn hô nhỏ?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khiêu khích, giống như đã quên đi tình cảnh của mình. Triệu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ bước bọn hắn theo góc sao? Âm thanh lạnh băng mà kiên định, giống như đã phán định Tôn Đảo vận mệnh. Tôn gia chủ biến sắc, nhanh lên đem nhi tử ngăn tại phía sau. Hắn biết rõ Triệu Phàm thủ đoạn quỷ dị lại cường đại, không muốn để cho con của mình thì chết thảm ở trong tay của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiền Võ lại nhảy ra ngoài, ngươi giết đệ đệ ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong hắn một quyền đánh tới hướng Triệu Phàm, kinh khí như núi, so với vừa mới luận võ thời mạnh mẽ mấy lần. Có thể thấy được hắn vừa mới luân phiên thắng được thi đấu, bước vào tứ cường thì không có sự xuất toàn lực, hiện tại là nghĩ một quyền đem Triệu Phàm nện thành bánh thịt. Chương 816, cho mời lão tổ. Chương 816, cho mời lão tổ. Triệu Phàm ánh mắt như là hàn băng, bắn về phía Tiền Võ, nét miệng lên một vòng cười lạnh, âm thanh lạnh lẽo như gió lạnh thấu xương, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Diệt. Theo Triệu Phàm lời nói rơi xuống, giữa không trung Tiền Võ giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Thân thể hắn tại trước mắt bao người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, rơi đầy đất. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Cùng lúc đó, kia cỗ tràn ngập tại bốn phía mạnh mẽ song khí thì tiêu tán theo, giống như chưa từng tồn tại giống như. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng. Những kia nguyên bản còn dự định là tứ đại gia tộc ra mặt võ giả cùng đám khán giả, giờ phút này cũng câm như hến, sôi nổi lui lại, sợ bị trận này đột nhiên xuất hiện phong bạo cuốn vào trong đó, giữa họa vào thân. Triệu Phàm chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua tứ đại gia chủ, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ta đoán, các ngươi hiện tại nhất định muốn tự mình động thủ đi. Hoặc là, các ngươi cũng được, suy xét triệu hoán các ngươi lão tổ. Rốt cuộc, đây mới là các ngươi tứ đại gia tộc có thể sừng sững ký châu trăm năm không ngã chân chính trèo trống, không phải sao? Tứ đại gia chủ nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Tiền gia chủ trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thấp vọng, Triệu gia chủ, ngươi nhìn xem bây giờ nên làm gì? Tiền gia là thương mại thế gia, đối với võ đạo cũng không am hiểu, mặc dù lịch đại thì có con cái chen chân võ đạo, nhưng cuối cùng không phải gia tộc sở trường. So sánh dưới, Lý gia chủ cùng Tôn gia chủ thì càng thêm chú ý Triệu gia chủ phản ứng, rốt cuộc Triệu gia không chỉ có là tứ đại gia tộc đứng đầu, Triệu gia chủ càng là hơn ký châu võ đạo hiệp hội hội trưởng, địa vị tôn sùng. Triệu gia chủ do dự một lát, chậm rãi nói ra, kỳ thực con ta thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, tất nhiên hắn bắt không được tiểu tử kia, ta nghĩ ta trên cũng giống như nhau kết quả. Nhìn tới, chúng ta chỉ có thể mời ra tứ đại gia tộc lao tổ rồi. Nói đến đây, Triệu gia chủ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết rõ, thiếu niên ở trước mắt quá mức chấn định, đối mặt tứ đại gia tộc liên thủ, thế mà không có chút nào e ngại, này tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể làm đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn có chỗ ỷ vào, hôm nay nếu không mời ra lão tổ, chỉ sợ khó mà thệ rồi. Cho mời lão tổ. Tứ đại gia chủ đồng thời xuất ra một viên lệnh bài, cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại trên lệnh bài, sau đó giơ cao hướng thiên. Ầm ầm. Theo tứ đại gia chủ cùng kêu lên kêu gọi, giữa không trung đột nhiên truyền đến một hồi oanh minh, một đạo áo trắng thân ảnh giống tiên tử giáng lâm, tay áo đồng bền, đẹp tuyệt nhân gian, làm lòng người sinh hướng tới. Ai là Triệu gia hậu nhân? Bạch y nữ tử âm thanh thanh lãnh, giống tiếng trời, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Triệu gia chủ cung quýt bị giảm xuống đất, cung kính hồi đáp, vạn bối chính là đương nhiệm chủ nhà họ Triệu. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta từng bình luận, Triệu gia trừ phi đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không không thể kêu gọi ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người chung quanh không ngờ rằng, Triệu gia lão tổ lại là một vị như thế tuyệt mỹ thế tử, đều bị sinh lòng hướng tới, trong mắt lóe ra hâm mộ cùng tính sợ qua mang. Mà Tiến gia chủ, Tôn gia chủ, Lý gia chủ thì lần lượt quỳ rạp xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Triệu gia chủ ôm quyền nói, hôm nay ta Triệu Tiền Tôn Lý tứ gia tổ chức võ đạo thi đấu, nào biết có người đại náo hội trường, giết ta Triệu Tiền Lý ba đại gia tộc hậu bối. Người này thủ đoạn quỷ dị, dường như có ngôn xuất pháp tùy khả năng, còn xin lão tổ ra tay chém giết người này. Bạch Y tiên tử nghe vậy, sắc mặt đột biến, cái gì? Mới 100 năm qua khứ, thì có người dám khi dễ ta tứ đại gia tộc sao? Kia người ở nơi nào? Triệu gia chủ chỉ một ngón tay Triệu Phàm. Bạch Y tiên tử chậm rãi xoay người, theo Triệu gia chủ chỉ phương hướng nhìn lại. Lam nàng nhìn thấy cái đó mặc màu đen áo thun thời niên thiếu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp, vừa có kinh ngạc, lại có kinh hỉ, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Triệu Phàm đánh tới. Ha ha, lão tổ xuất thủ. Lão tổ thế nhưng tiên nhân. Tiểu tử này chết chắc, là cái này đắc tội tứ đại gia tộc kết cục. Triệu gia chủ đám người sôi nổi hoan hô lên, giống như đã thấy Triệu Phàm bị lão tổ chém giết chẳng cảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Bạch Y nữ tử đột nhiên quỳ gối rồi Triệu Phàm trước mặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, "Ân sư, đoà đoà muốn chết ngài cuối cùng trở về rồi sao?" "Cái gì?" Thấy cảnh này, toàn trường trong nháy mắt hóa đá. Tất cả mọi người dường như đều quên hô hấp, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy cái gì? Ông tổ nhà họ Triệu sao cho thiếu niên này quỳ xuống? Mà Triệu gia chủ giờ phút này trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên nhớ tới Triệu gia trong gia phả lão tổ giới thiệu bên cạnh, dùng bút son bắt mắt địa viết bốn chữ, sư thừa Triệu Phàm. Cái gì? Hắn là lão tổ sư phụ. Cái này làm sao có khả năng a? Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không phải là tu giả, hắn không phải liền là cái phàm nhân sao? Nghĩ đến đây, Triệu gia chủ vừa định mở miệng, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Không, lỡ như thật là đâu? Ta đã đắc tội lão tổ sư phụ, lại như đắc tội, sợ là tuyệt đối không thể chu toàn rồi. May mắn, cái khác ba nhà lão tổ lập tức liền muốn tới. Bởi vậy, Triệu gia chủ quả thực là đem kem chút thốt ra xinh xinh địa nuốt xuống. Bên ấy, Triệu Phàm nhẹ nhàng phất một cái tay, đứng lên đi. Triệu Đoá Đoá lúc này mới đứng dậy, vừa quay đầu lại, mặt như băng sương, ánh mắt như lao, quét về phía tứ đại gia chủ, bốn người của đại gia tộc cũng có ở đây không? Tứ đại gia chủ nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, giờ khắc này, bọn hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Tại, vãn bối cũng tại. Triệu gia chủ liên tục không ngừng hồi đáp. Triệu Đoá Đoá hừ lạnh một tiếng, tứ đại gia tộc tổ huấn các ngươi quên sao? Các ngươi nói, tổ huấn điều thứ nhất là cái gì? Cung phụng tiên sư Triệu Phàm sinh tử, vĩnh viễn, vĩnh viễn không tà đạo. Giọng Triệu gia chủ bên trong mang theo một tia run rẩy. Cái khác ba vị gia chủ thì sôi nổi niệm tụng nhìn tổ huấn, thanh âm bên trong mang theo vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Triệu Đoá Đoá lần nữa hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi có biết, vị này chính là ta ân sư, cũng là ngày xưa nữ đế nhường thiên hạ cung phụng tiên sư đại nhân. Lời vừa nói ra, tứ đại gia chủ triệt để kinh hãi. Đám người chung quanh thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Là cái này trong truyền thuyết tiên sư đại nhân? Phần phật một chút, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cung kính hô, chúng ta bái kiến tiên sư đại nhân. Võ Hề Hề rút lui mấy bước, bình một chút thì ngồi trên mặt đất. Nàng tất nhiên cũng đã được nghe nói vị kia tiên sư đại nhân đại danh. Chẳng những hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, phụ thân còn mang theo nàng đi tiên sư đạo quán không biết quỳ lệ rồi bao nhiêu hồi. Thế nhưng, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mặt vị này chính là trong truyền thuyết tiên sư đại nhân. Nghĩ như vậy, nàng lén lén ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Triệu Phàm hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Triệu Phàm nhẹ nhàng phất một cái tay, đều đứng lên đi. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vừa mới còn đúng Triệu Phàm sinh ra sát niệm người giờ phút này cũng cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Triệu Đoá Đoá hạ thấp người nói, "Ân sư, tứ đại gia tộc xử lý như thế nào?" Chương 817, xong rồi, tứ đại gia tộc triệt để xong rồi. Chương 817, xong rồi, tứ đại gia tộc triệt để xong rồi. Mặc dù Triệu gia là nàng hậu nhân, nhưng mà Triệu Đoá Đoá cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, cái gọi là hậu nhân cũng chỉ là nàng đường huynh đệ nhất mạch truyền thừa xuống huyết mạch. Phụ thân của nàng Triệu Chuyện Công thế hệ này, cuối cùng không có truyền xuống trực hệ huyết mạch, này thành Triệu gia một cọc việc đáng tiếc. Nhưng mà, Triệu Đoá Đoá đúng Triệu gia tình nghĩa nhưng từ không có chút nào yếu bớt, đối với những khác ba đại gia tộc thì vì ngày xưa quan hệ thân mật, luôn luôn duy trì hữu hảo thái độ. Dù vậy, nàng đúng ân sư Triệu Phàm tình nghĩa lại là thâm căn cố đế, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch ân sư uy nghiêm. Giờ phút này, tứ đại gia chủ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, giống như trong gió thu lá rụng, bất lực lại tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ tiên sư Triệu Phàm ngày xưa thủ đoạn, những truyền thuyết kia bên trong chuyện xưa để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, biết rõ chuyện hôm nay, tứ đại gia tộc chỉ sợ khó thoát một kiếp. Bốn người trong lòng hối tiếc không thôi, vì sao không có hảo hảo quản giáo những hậu nhân này, mặc cho bọn hắn dưỡng thành ngang ngược cản rỡ tính cách, cuối cùng hại cả gia tộc. Triệu Phàm quét mắt tứ đại gia chủ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hoài nghi, cái khác ba nhà lão tổ đâu? Vì sao chỉ thấy được Triệu gia lão tổ Triệu Đoá Đoá? Cái khác ba nhà gia chủ cũng là vẻ mặt mờ mịt, theo lý thuyết, giờ phút này các lão tổ cũng đã đổi tới. Triệu Đoá Đoá thấy thế, vận điệu giải thích nói, "Ân sư, trước đó không lâu Côn Luân Sơn xuất hiện dị tượng, ta cùng Tam đại lão tổ tiến về dò xét, không ngờ Tam đại lão tổ đột nhiên biến mất. Ta suy đoán Côn Luân Sơn có thể xuất hiện ngăn cách ngoại giới tiểu thế giới, bởi vậy bọn hắn bị nhốt trong đó. Vừa mới ta còn đang ở dò xét việc này, nhận hậu nhân huyết dẫn Triệu hoán về sau, lúc này mới vội vàng chạy đến." Triệu Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, thần thức hướng Côn Luân Sơn phương hướng quét tới. Mặc dù bây giờ linh khí mỏng manh, nhưng hắn hồn lực lại cường đại vô biên, rất nhanh liền bao phủ tất cả Côn Luân Sơn. Sau một lát, hắn phát hiện một chỗ sóng nhỏ nhộn nhạo chỗ, trong lòng hơi động, kia tựa hồ là thần điện chỗ. Thần điện? Triệu Phàm sững sờ, lập tức minh bạch qua đến. Đây không phải tiểu thế giới, mà là thần điện ẩn nấp lên, dùng cách ly đại trận cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Này đúng là mình ngày xưa xây thần điện. Nghĩ đến đây, Triệu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn bung tay lên, đem thần điện ẩn nấp đại trận triệt hồi, thần điện lần nữa hiện lộ tại Côn Luân Sơn đỉnh. Nếu là chính mình thần điện, chỗ kia lý lên ba đại gia tộc lão tổ sự việc đến, tự nhiên càng thêm thoải mái. Lại nhìn lúc, ba người đã rơi vào rồi Triệu Phàm trước mặt, chính là ngày xưa Tiền Phú Quý, Tôn Tư Thánh cùng Lý Quán Trưởng, cũng là Tiền gia, Tôn gia, Lý gia lão tổ. Vì đạt được rồi Triệu Phàm giúp đỡ, bọn hắn cũng đều có thể kéo dài tuổi thọ, hiện tại mặc dù đã qua trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn như cũ quắc thước, thần thái sáng láng. Chúng ta tại sao trở lại? Tiền Phú Quý dẫn đầu sững sờ, nghi ngờ nhìn bốn phía. Đúng vậy a, hình như rời khỏi kia thần bí địa phương. Tôn Tư Thánh thì phụ hòa nói, ta cảm giác hình như có một tay đem chúng ta vô tới. Lý Quán Trưởng thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Triệu Đoá Đoá thẳng nhiên nói, là ân sư cứu được các ngươi. Ba người nghe tiếng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Triệu Phàm, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên sư đại nhân, chúng ta bái kiến tiên sư. Bái kiến tiên sư đại nhân. Triệu Phàm thẳng nhiên nói, đều đứng lên đi. Ba vị lão tổ đứng dậy, sôi nổi hướng Triệu Phàm hành lễ. Tiền Phú Quý nhìn quỳ trên mặt đất Tiền gia chủ, Tôn gia chủ, Lý gia chủ, nghi ngờ hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Đúng, đây không phải ta ba đại gia tộc hậu nhân sao? Triệu Phàm thản nhiên nói, không trọng yếu, đều đi qua rồi. Các ngươi thì đứng lên đi, nể tình các ngươi lão tổ cùng ta quen biết phân thượng, hôm nay ta buông tha các ngươi. Còn có, các ngươi hậu bối, từ hôm nay trở đi, hảo hảo giáo huấn, đừng lại xảy ra tương tự chuyện. Triệu Phàm trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm cùng cảnh cáo. Tứ đại gia chủ nghe vậy, cũng quýt tạ ơn, trong lòng âm thầm may mắn hôm nay có thể tránh được một kiếp. Triệu Phàm vất một cái tay, nắm qua mấy giọt máu, thản nhiên nói, trước đây ta giết người, từ trước đến giờ là đã giết thì đã giết, nhưng ta lần này trở về, tâm cảnh có chút khác nhau. Ta thật sự là muốn làm một người tầm thường. vẫn là câu nói kia, nể tình đoá đoá mức của bọn họ, ta phục sinh các ngươi hậu bối. Nhớ lấy, không muốn có lần sau nữa. Nói xong, Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhưng thấy giữa không trung giọt giọt huyết bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh thành từng cái hư ảo hình người. Tiếp theo, những này hình người dần dần rõ ràng, dần dần ngưng thực. Tất cả mọi người nhìn đến đây, đều là chấn động vô cùng, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Đây là muốn phục sinh đã bạo thể mà chết người sao? Một màn này quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là Triệu Đoá Đoá, cũng không nghĩ ra ân sư thế mà có thể làm đến để người khởi tử hoàn sinh. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ba, Tiền Tiểu Quý, Tiền Võ, Lý Hạo bọn người xuống lại, bọn hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn một phía, giống như vừa mới đã trải qua một giấc mộng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta hình như chết rồi. Phụ thân, chúng ta lẽ nào đều đã chết sao? Triệu Tiểu Ba nhìn qua phụ thân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiền Tiểu Quý mấy người cũng giống nhau, sôi nổi chạy hướng phụ thân hỏi tình huống. Triệu gia chủ, Tiền gia chủ, Lý gia chủ sôi nổi quát chói tai, gian dạy các con không hiểu chuyện. Trừng lớn ánh mắt của các ngươi xem xét, bọn họ là ai? Triệu gia chủ phẫn nộ quát. Thế là, Triệu Tiểu Ba đám người nhìn thấy chính mình lão tổ, sôi nổi quỳ lạy hành lễ. Tiếp theo, bọn hắn lại thấy được Triệu Phàm, vừa muốn mở miệng kêu đánh kêu giết, lại bị riêng phần mình phụ thân một cái tát đập vào trên mặt hoặc che miệng lại. Triệu Phàm thản nhiên nói, "Tốt, các ngươi hậu bối, về sau chính mình hảo hảo giáo huấn. Ta phải đi." Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía Võ Hề Hề, "Ta nghĩ, thông qua chuyện ngày hôm nay, Triệu gia cũng sẽ không ép cưới ngươi rồi, ngươi tự do. Chẳng qua, người ta duyên phận cũng tận ở đây, còn gặp lại." Nói xong, Triệu Phàm quay người muốn đi gấp. Triệu Đoá Đoá vội nói, "Ân sư, ngài muốn đi đâu?" Triệu Phàm nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, "Đi, cùng đi với ta cô luân." Nói xong, Triệu Phàm tay trái cầm Triệu Đoá Đoá tay, tay phải phất một cái, ý niệm bao phủ toàn trường, đem trừ ra tam đại lao tổ cùng tứ đại gia chủ bên ngoài tất cả mọi người, bao gồm Võ Hề Hề đoạn ngăn ký ức. Sau đó dưới chân đạp mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, liền rơi vào rồi côn luân sơn đỉnh. Mà lúc này, trong thần điện, một hiên ngang anh tư nữ tử đột nhiên mở mắt ra. Nàng nguyên bản đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được cái gì, bước nhanh vọt ra thần điện. Bên ngoài thần điện, một nhìn qua 5-6 tuổi nam hải chạy tới, mụ mụ. Nữ tử lập tức vẻ mặt sủng ái địa ôm lấy nam hải, "Tiểu tiểu, hôm nay luyện công sao?" Tiểu nam hải vỗ bộ ngực, "Luyện, với lại, ngươi nhìn xem." Nói xong, tiểu tiểu nhảy xuống tới, tiến lên đi vài bước, sau đó song quyền một nắm. Ngoanh một chút, nhưng thấy từng đợt sóng khí phóng lên tận trời. Nữ tử lập tức hai mắt sáng lên, "Hảo hải tử, không sai không sai, thế mà hóa thần cảnh. Không hổ là hắn chủng." Nói đến đây, nữ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng thở dài, "Nhoáng một cái trăm năm qua đi, ta đáp ứng ngươi, luôn luôn canh giữ ở thần điện, có thể ngươi đây, ngươi lại ở đâu? Ngươi cũng đã biết, ngày đó ngươi ta một đêm chuyện xưa, ta mang thai ngươi long chủng, thế mà mang thai trăm năm, mãi đến khi 5 năm trước, ta mới sinh hạ hắn." Đang nói, đột nhiên, hai người xuất hiện trên thần điện. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy trong đó mặc màu đen áo thun thiếu niên về sau, lập tức ngây dại, hiểu tình bái kiến tiên sư đại nhân. Nói xong, nữ tử bái xuống dưới. Màn năng này chính là trăm năm trước Tô gia Tô Hiểu Tình. Chương 818, Tô Hiểu Tình mẹ con. Chương 818, Tô Hiểu Tình mẹ con, đứng lên đi. Này trăm năm, ngươi khổ cực. Triệu Phàm trong giọng nói mang theo vô tận cảm khái cùng ôn nhu, hắn nhẹ nhàng đem Tô Hiểu Tình từ thần điện trên mặt đất đỡ dậy. Trăm năm trước, Triệu Phàm tại thời không dòng lũ bên trong làm ra lựa chọn, đem Tô Hiểu Tình lưu tại tòa này tràn ngập lực lượng thần bí trong thần điện. Khi đó hắn có thể chưa từng dự liệu được, này từ biệt đúng là như thế tháng năm dài đằng đẵng. Mà Tô Hiểu Tình, vị này dịu dàng cứng cỏi nữ tử, dùng cuộc đời của nàng thủ hộ lấy ngôi thần điện này, thì thủ hộ lấy bọn hắn cộng đồng ký ức. "Tiểu tiểu, nhanh, kêu ba ba." Giọng Tô Hiểu Tình bên trong mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Nàng bên cạnh tiểu tiểu bộ dáng, cặp kia thanh tịnh như nước con mắt đang tò mò đánh giá trước mặt Triệu Phàm, nho nhỏ trên mặt viết đầy hoài nghi cùng mới lạ. "Cái gì? Ba ba?" Giọng Triệu Phàm trong mang theo một tia khó có thể tin. Hắn nhìn chăm chú tiểu tiểu, theo kia non nớt trên khuôn mặt, hắn giống như nhìn thấy chính mình huyết mạch kéo dài, chân long huyết mạch, đó là hắn thân làm lòng tộc hậu duệ kiêu ngạo giữ tượng chứng thu. Triệu Đoá Đoá, vị này đồng dạng chứng kiến vô số mưa gió nữ tử, giờ phút này thì kinh ngạc nhìn tiểu tiểu, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đây là ân sư hải tử sao? Sao mới như thế điểm?" Trong giọng nói của nàng vừa có kinh ngạc thì có khó hiểu, rốt cuộc, dựa theo lẽ thường suy tính, nho nhỏ tuổi tác dường như cùng Triệu Phàm rời đi thời gian cũng không tương xứng. Tô Hiểu Tình bận bịu giải thích nói, "Tiên sư đại nhân, Triệu thượng tiên, là như vậy, chẳng biết tại sao, tiểu tiểu tại bụng của ta luôn luôn hiện ra mang thai trạng thái, nhưng chính là không sinh sản. Mãi đến khi 5 năm trước, hắn mới sinh hạ." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự trách, giống như đây hết thảy đều là lỗi lầm của nàng. Triệu Phàm nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng thần điện, trong lòng lập tức hiểu ra. Hắn chậm rãi nói ra, "Là bởi vì thần điện. Trăm năm trước, sau khi ta rời đi, ngươi đem thần điện ẩn nấp đi, cùng sử dụng cách tuyệt đại trận cùng ngoại giới ngăn cách. Như vậy, thần điện thì tạo thành một phong bế môi trường, thời gian ở chỗ này giống như dừng lại giống như." Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Là thời gian đình chỉ, ngươi mở ra phòng ngự đại trận, lại đặt thần điện ẩn nấp đi. Do đó, thời gian pháp tắc không cách nào ảnh hưởng thần điện. Mặc dù ngoại giới đã qua rồi trăm năm, nhưng thần điện bên trong thời gian kỳ thực không hề có đi tới. Chẳng qua, 5 năm trước là chuyện gì xảy ra?" Triệu Phàm thần thức đảo qua thần điện, sau một lát, hắn đã sáng tỏ. "Ngươi xuống sơn." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẳng định. Tô Hiểu Tình gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Ta muốn đi qua mấy lần gian thành, muốn nhìn một chút, ngài có chưa có trở về." Trong thanh âm tràn đầy chờ đợi cùng thất lạc, giống như mỗi một lần xuống núi đều là một lần hy vọng lên đường, nhưng lại tại thất vọng bên trong chấm dứt. Triệu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, ta biết rồi. Ta nói qua, 100 năm kỳ hạn là bởi vì ta là tại lúc này tuyến đi ra. Do đó, muốn lựa chọn lúc này điểm quay về. Hoặc nói, kỳ thực ta vốn chính là thời đại này người, là bởi vì một hồi ngẫu nhiên, mới xuyên việt rồi thời không, đi quá khứ, gặp gỡ bất ngờ rồi các ngươi. Hiện tại, ta coi như là quay về rồi. Tô Hiểu Tình ngẩng đầu, nhìn qua Triệu Phàm, trong mắt lóe ra phức tạp tâm trạng. Nàng hỏi, vậy bây giờ đâu? Triệu Đoá Đoá thì nhìn chăm chú Triệu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Triệu Phàm thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, ta lần này trở về, kỳ thực là dự định qua cuộc sống của người bình thường. Ta mặt trên còn có phụ mẫu, bọn hắn không biết kinh nghiệm của ta. Bởi vì ta xuyên qua lại xuyên biệt về đến, thời gian cách xa nhau chỉ có mấy ngày. Đối bọn họ mà nói, kỳ thực chính là mấy ngày tách rời, cũng không cắt đứt cuộc sống của bọn hắn tiết tấu. Hắn nghĩ tới rồi cần cù giản dị phụ mẫu, nghĩ đến gia tộc lịch sử. Hắn tổ tiên cũng là chịu khó người, chỉ là không biết sao, tiểu lâu không còn kinh doanh, ngược lại mở lên rồi ngọc thạch điếm, với lại cửa hàng hay làm mướn. Nghĩ đến đây, Triệu Phàm không khỏi hơi xúc động. Hắn sờ lên nho nhỏ đầu, nói ra, ta thì không ngờ rằng lại có nhi tử. Trong lời này vừa có kinh hỉ thì đành chịu. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ nhìn Bạch Tỷ Lý chuyện, nhưng bây giờ, một nan để bày tại trước mặt. Nếu qua cuộc sống của người bình thường, hắn cưới ai? Bạch Tỷ Lý thì hay là Tô Hiểu Tình? Mặc dù hắn đúng Tô Hiểu Tình không có cảm tình gì cơ sở, 100 năm trước cũng chỉ là bị Tô Thu Hương sử dụng mới cùng Tô Hiểu Tình có rồi vợ chồng chi thực. Nhưng bây giờ, mặc kệ thế nào, hai tử cũng lớn như vậy, vẫn phải có lời giải thích a. Thế nhưng Bạch Tỷ Lý thì đâu? Rốt cuộc, Lý thì là bạn gái của hắn. Triệu Phàm lần đầu tiên cảm thấy mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như là tại chư thiên vạn giới, tại xuyên qua thế giới, tại quá khứ thời đại kia, hắn kỳ thực không cần suy xét những thứ này vụn vặt sự việc. Nhưng nơi này là hiện đại xã hội cùng luân lý đạo đức ước thúc hắn. Tô Hiểu Tình dường như cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên túi đầu cũng không dám hỏi. Triệu Đoá Đoá tự nhiên cũng không dám xen vào, tất cả bầu không khí có vẻ hơi lung túng cùng nặng nề. Ta trước mang bọn ngươi về nhà một chuyến đi. Triệu Phàm phá vỡ trầm mặc, chẳng qua trước lúc này, ta muốn đi làm một chuyện. Hắn nhìn về phía Triệu Đoá Đoá, Đoá Đoá, ngươi liền buổi hiểu nắng ấm tiểu tiểu đi một chuyến đi, trong nhà chờ ta. Nói xong, Triệu Phàm đạp chân xuống, tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phàm xuất hiện tại một mảnh lầu cao tiền. Hắn ngước đầu nhìn lên tòa này cỡ lớn khách sạn, Giang Thành Đại Tiểu Điếm. Nếu chi nhớ không lầm lời nói, nơi này chính là ngày xưa Triệu gia tiểu lâu địa điểm cũ. Tất nhiên, Triệu gia tiểu lâu cũng không có khả năng chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, nên còn bao gồm liền nhau mấy cái cửa hàng ở bên trong. Triệu Phàm đi vào Đại Tiểu Điếm cửa lớn. Trên quầy ba cái thanh tú phục vụ tiểu tỷ đang châu đầu ghé thai, nhìn thấy có khách đi vào sôi nổi hạ thấp người hành lễ. Xin chào. Xin hỏi ngài muốn dừng chân hay là sắp đặt mua thức ăn? Một tiểu tỷ mỉm cười hỏi. Triệu Phàm nói ra, ta muốn gặp lão bản của các ngươi. Ở giữa vị kia dáng người thon dài quầy ba tiểu tỷ lập tức hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Triệu Phàm lắc đầu, không có. Thật có lỗi. Vị kia quầy ba tiểu tỷ nói, lão bản của chúng ta rất bận rộn, cho dù hôm nay hẹn trước ngài cũng phải xếp tới cuối tuần đi. Triệu Phàm nhíu mày, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi lão bản kêu cái gì? Quầy ba tiểu tỷ dường như vô cùng cẩn thận chần chờ không trả lời. Được rồi. Triệu Phàm lạnh nhạt nói, không cần. Nói xong, hắn thần thức bao phủ tất cả khách sạn, rất nhanh hắn phát hiện khách sạn lầu 8308 gian phòng bên trong đang có một đầu chọc mập mạp đang gọi điện thoại. Bảng số phòng trên viết, động sự trưởng biện công thất. Nhìn tới chính là chỗ đó. Siêu. Triệu Phàm tại nguyên chỗ lần nữa biến mất. Người đâu? Sao đột nhiên không thấy? Đúng vậy a, có phải ta nhìn hoa mắt? Không hiểu ra sao. Ba cái quầy ba tiểu tỷ nhìn nhau sững sờ, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Mà lúc này Triệu Phàm đã tới động sự trưởng biện công thất bên ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên cửa mà vào, người xuất hiện trong động sự trưởng biện công thất. Đầu chọc mập mạp ở trong điện thoại đang hùng hùng hổ hổ, đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa nghiêng đầu nhìn thấy trên ghế salon ngồi một người, lập tức ngây ngẩn cả người. Đầu chọc mập mạp điện thoại vừa cúp, hỏi, người là ai a? Vào bằng cách nào? Chương 819, người rốt cục là ai? Chương 819, người rốt cục là ai? Triệu Phàm thản nhiên nói, ta là ai, ngươi không cần hiểu rõ, hiện tại ta hỏi ngươi, tòa nhà này là ngươi khai thác sao? Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự. Đầu chọc mập mạp nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe ra cảnh giác cùng hoài nghi, người rốt cục là ai? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an, không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải là hạng người bình thường. Ngươi phải biết, là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Triệu Phàm giọng nói vẫn như cũ bình thản, nhưng này phần chân thật đáng tin uy nghiêm lại làm cho đầu chọc mập mạp trong lòng run lên. Ra ngoài, nếu không, ta hô bảo vệ. Đầu chọc mập mạp cố gắng dùng uy hiếp đến xua tan sợ hãi trong lòng, nhưng Triệu Phàm nết miệng mỉm cười, nụ cười kia nhường đầu chọc mập mạp nội tâm phát lạnh. Đột nhiên, đầu chọc mập mạp cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình khóa lại rồi cổ của mình, cả người ly khai mặt đất, tung bay ở giữa không trung. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó hiểu, ngươi đúng ta làm cái gì? Mau buông ta xuống, ta muốn hô người. Đầu chọc thanh âm của mập mạp đã trở nên bén nhọn mà run rẩy, hắn chưa bao giờ trải qua như thế chuyện quỷ dị. Triệu Phàm ý niệm lại cử động, hư ảo năm ngón tay khóa lại đầu chọc mập mạp cổ, càng ngày càng gấp, giống như tùy thời đều có thể đem nó bóp nát. Nói hay không? Ta nói, ta nói. Đầu chọc mập mạp dường như ngạt thở, vội vàng nhả ra cầu xin tha thứ. Triệu Phàm lúc này mới đưa hắn chậm rãi để xuống, nhưng ánh mắt bên trong lãnh ý không chút nào chưa giảm, nói: "Nếu không, ta có một vạn chủng cách để ngươi mở miệng." Đầu chọc mập mạp co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy mà đối thủ cường đại, liên thủ cũng bất động, có thể đưa hắn cưỡng ép đến giữa không trung. Đây là cái gì lực lượng? Hắn không cách nào tưởng tượng. "Ta nói, ta là nhà đầu tư." Đầu chọc mập mạp cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Triệu Phàm thản nhiên nói: "Trước đó, có phải nơi này có một tử lâu?" Triệu gia sản nghiệp. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm cùng xấu não. "Tử lâu?" "Đúng." Đầu chọc mập mạp liên tục gật đầu, "Là tử lâu, chẳng qua, tử lâu sản nghiệp không phải Triệu gia, là Vu gia." Hắn liên tục không ngừng giải thích nói. "Vu gia?" Triệu Phàm nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đầu chọc mập mạp liên tục gật đầu, còn theo trong ngăn tủ xuất ra một phần thỏa thuận, quả nhiên phía trên có hai cái ký tên, bên trong một cái viết: "Vu Khuê." Triệu Phàm tiếp nhận thỏa thuận, cẩn thận xem xét phía trên thủ ấn, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy mà lạnh lẽo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thông qua còn sót lại khí tức, cảm ứng được Vu Khuê vị trí. "Siêu." Triệu Phàm tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên đầu chọc mập mạp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, "Người đâu?" Lại nhìn về phía cửa sổ, vách tường cùng môn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn không khỏi sợ tới mức vô cái chán, ta không phải thấy vậy đồ không sạch sẽ đi. Một chỗ trong biệt thự xa hoa, một trải lấy đầu, mặc hoa cách áo thun trung niên nam nhân đang đánh nhìn bia, bên cạnh hắn đứng một cái vóc người nóng bỏng cô nàng, hai người cử chỉ thân mật, tràn đầy hái mội khí tức. Đến viên nóng bỏng dáng người cô nàng chơi bóng lúc, hoa cách áo thun nam nhân thì đứng ở cô nàng bên người, đưa tay hướng nàng nết lên bộ vị vỗ một cái, nhanh lên đánh. Cô nàng hờn dỗi địa lườm hắn một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người nói: "Các hạ thật có nha hứng." Hai người vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bệ cửa sổ bên cạnh đứng một thiếu niên. Hắn mặc màu đen áo thun, tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, hai mắt thâm thúy như lầm. "Ngươi là vào bằng cách nào?" Hoa cách áo thun nam nhân biến sắc, nghiêm nghị quát: "Đây là của ta tư nhân biệt thự, ngươi..." Cô nàng thì kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vẻ mặt mờ mịt. Triệu Phàm không để ý đến bọn hắn chất vấn, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức, hoa cách áo thun trung niên nam nhân thì mất đi cân đối, cả người nằm sấp ở giữa không trung. Hắn càng không ngừng giãy giụa lấy, hai tay nắm thật chặt cổ của mình, phảng phất có người chính khóa lại cổ họng của hắn. "Là ai?" Hắn vất vả hô: "Mau buông ta xuống." Nóng bỏng dáng người cô nàng sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu toàn thân run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh, thiếu niên ở trước mắt giống như có sức mạnh bí ẩn có lượng. Triệu Phàm thản nhiên nói: "Ngươi gọi Vu Khuê." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, phảng phất là tại hỏi một kiện không quan hệ sự tình thần yếu. Là, ta gọi Vu Khuê." Vu Khuê gian nan gật đầu nói: "Người trẻ tuổi, ngươi rốt cục là ai? Ngươi cũng đã biết ta tại Khuê là ai." Mặc dù bị cưỡng ép giữa không trung, nhưng Vu Khuê vẫn như cũ cố gắng dùng thân phận của mình đến uy hiếp Triệu Phàm. Nhưng mà Triệu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Vậy ngươi nói, ngươi là ai?" Vu Khuê la lớn: "Ta, Vu Khuê, Giang Thành dưới mặt đất hoàng đế." Ta dậm dậm chân, Giang Thành liền phải lắc ba lắc. Thủ hạ ta có 8 chỗ sản nghiệp, trong đó 2 cái võ quán, 3 nhà tiệc cơm, 1 chỗ thủy sản thành, còn có 1 cái bảo vệ huấn luyện công ty. Ta ra lệnh một tiếng, là có thể thông minh tài giỏi 100 người. Không muốn chết vội vàng thả lão tử. Triệu Phàm nghe vậy cười lạnh: "Không thôi, 300 người. Chính là 3 vạn người cũng là sâu kiến." Nói xong hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vào khoảng Khuê để xuống. Nhưng mà một bàn tay vô hình lại tại vị đi Vu Khuê xương cốt. "A." Vu Khuê đau đến dường như ngất đi, hắn kêu thẳng hô: "Ngươi đúng ta làm cái gì? Mau dừng tay a." Triệu Phàm lạnh lùng nhìn hắn: "Để cho ta dừng tay có thể. Ngươi nói cho ta biết Triệu gia tiểu lâu địa điểm cũ sao đến rồi trong tay của ngươi?" Vu Khuê sửng sốt: "Ngươi là Triệu gia người?" Triệu Phàm gật đầu: "Không tệ. Trước đó ta nhớ được Triệu gia tiểu lâu một mực là ta Triệu gia sản nghiệp. Tất nhiên ta cũng vậy, vừa mới hiểu rõ ta Triệu gia tổ tiên còn có một bộ tiểu lâu." Vu Khuê suy nghĩ một chút nói: "Chuyện này đã qua gần 20 năm rồi." "Sao? Ngươi Triệu gia là muốn hồi địa bàn của mình?" Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia xảo quyệt cùng kinh thường. Triệu Phàm lạnh lùng tốt: "Ta chỉ muốn biết 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên quyết cùng chấp nhất. Vu Khuê cười lên ha hả: "Vậy sẽ phải hỏi ngươi phụ thân cùng mẫu thân. Năm đó phụ thân ngươi cùng mẫu thân vừa mới thành thân khi đó tiểu lâu vẫn còn ở đó. Ta vừa vặn đi tiểu lâu ăn cơm, thấy tiểu lâu không có bao nhiêu khách nhân, thì cùng phụ thân ngươi bàn bạc cuộn xuống nhà ngươi tiểu lâu." Triệu Phàm thản nhiên nói: "Ngươi cho bao nhiêu?" Trong lòng của hắn đã đoán được mấy phần, nhưng vẫn là muốn biết đáp án xác thực. Lúc này, Triệu Phàm đã ngưng dùng ý niệm khống chế Vu Khuê. Vu Khuê trên người đau đớn thì ngưng. Hắn đáp ý cười nói: "Ha ha, bao nhiêu? Ngươi cảm thấy bao nhiêu có thể?" Triệu Phàm thản nhiên nói: "100 vạn." Hắn tính một cái, 20 năm trước, một bộ bên đường tiểu lâu cũng liền giá trị 100 vạn. Dưới đáy 3 gian thông đường, phía trên 3 gian là ngăn cách. Dạng này quy mô tại lúc đó đã coi như là tương đối khá. "Không, một khối tiền." Vu Khuê nói đến đây sự kiện lúc, vẻ mặt đắc ý cùng phách lối. Giống như đó là hắn trong đời đáng giá nhất khoe khoang thành tựu. Triệu Phàm lửa giận trong lòng bị triệt để đốt lên. Hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng quát: "Ngươi muốn chết." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Vu Khuê cười ha ha được càng thêm khoa trương: "Vì nếu phụ thân ngươi không đáp ứng, ta thì đoạt mẫu thân ngươi. Khi đó mẫu thân ngươi còn mang thai ha ha." Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý, giống như đó là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự việc. Triệu Phàm tức giận cũng không còn cách nào áp chế. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đoạn mất Vu Khuê tứ chi. Vu Khuê tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng tất cả biệt thự. Hắn đau khổ cầu khẩn nói, "Không không không, nguyên nhân chân chính là cha mẹ ngươi không có nhân mạch, bọn hắn đảm đường không nổi lớn như vậy làm ăn. Cho nên ta mới nghĩ chuyển ngược đến." Nhưng mà Triệu Phàm đã nghe không vào bất kỳ giải thích nào rồi. Ý hắn đọc lại cử động. "Oeng." Nóc nhà xà ngang đột nhiên rơi xuống trực tiếp đập vào trên người Vu Khuê. Lập tức, Vu Khuê ngẹo đầu chết rồi. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng. Cô nàng nhìn đến đây, trực tiếp sợ tới mức lòng trắng mắt lật một cái ngất đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế mà kinh khủng chẳng cảnh. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Triệu Phàm lau trí nhớ của nàng, đạp chân xuống, tại trong biệt thự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó ý niệm lại cử động, trong biệt thự liền giấy lên một hồi lửa lớn hừng hực. Ánh lửa ngút trời chiếu sáng tất cả bầu trời đêm. Triệu Phàm nhìn cũng không nhìn một chút hỏa hoạn, quay người về tới Ngọc Thạch Điếm. Chương 820, các ngươi trước giờ quay về. Chương 820, các ngươi trước giờ quay về. Ngọc Thạch Điếm bên trong, ánh đèn dịu dịu dưới, phụ thân cùng mẫu thân đánh giá Tô Hiểu Tình. Triệu Đoá Đoá cùng Tô Hiểu Tình sóng vai mà ngồi, trên nét mặt mang theo vài phần cẩn thận cùng kính sợ, nàng nhóm biết rõ trước mặt hai vị này trung niên nam nữ chính là Triệu Phàm phụ mẫu. Kia phần nguồn gốc từ huyết mạch uy nghiêm để các nàng không dám có chút lỗ mãng. "Tiểu tiểu, cái này chỉ có 5 tuổi lại dị thường thông tuệ hài tử, mặc dù đúng hết thảy trước mắt cảm thấy tò mò, nhưng cũng hiểu được giữ yên lặng." Rốt cuộc, xuất phát tiền Triệu Phàm căn dặn còn tại bên hai, hắn muốn qua người bình thường đời sống, không hi vọng bị ngoại giới hỗn loạn đánh vỡ phần này yên tĩnh. Bởi vậy, cho dù là đối mặt Triệu Phàm phụ mẫu, Tiểu Tiểu cũng tận lực sánh vai nhìn một tên hài tử bình thường nhân vật. Làm mẹ ánh mắt chuyển hướng Tiểu Tiểu, giọng Tô Hiểu Tình run nhẹ nhẹ, nhưng lại kiên định nói ra, đây là Triệu đại ca hài tử. Trong ngôn ngữ, nàng xảo diệu tránh đi tiên sư danh xưng này, để tránh tiết lộ Triệu Phàm thân phận chân thật. "Cái gì?" Thanh âm của phụ thân trong tràn đầy kinh ngạc, mẫu thân càng là hơn khó có thể tin đứng dậy, ánh mắt tại Tiểu Tiểu cùng Tô Hiểu Tình trong lúc đó qua lại dao động, "Tiểu Phàm cũng có hài tử?" Cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn nhớ tin tưởng, 5-6 năm trước, Triệu Phàm hay là cái ngây ngô thiếu niên, sao trong nháy mắt thì có rồi hài tử? Đang lúc bầu không khí lâm vào lúng túng thời khắc, Triệu Phàm đẩy cửa vào, sự xuất hiện của hắn như là một hồi thanh phong, trong nháy mắt thổi tan trong phòng căng thẳng. "Mụ, cha, các ngươi đừng hiểu lầm, đây là ta cùng Hiểu Tình nhận nuôi cô nhi." Triệu Phàm lời nói đơn giản rõ ràng. Phụ mẫu nghe xong, ánh mắt nghi hoặc mới dần dần sáng tỏ. Diệp Thiên không nghĩ hiện tại liền nói lời nói thật, vì kinh nghiệm của hắn quá mức thần kỳ. Bây giờ nói ra đến, phụ mẫu đống chốc không thể nào tiếp thu được. Rốt cuộc, dựa theo Lam Tinh thời gian, hắn mới rời khỏi rồi 2-3 ngày. Có thể trên thực tế, hắn xuyên qua chư thiên vạn giới, đi qua nhiều năm. Cho dù theo cốt linh mà nói, hắn theo 20 tuổi ra ngoài, đến bây giờ đã hơn 13 tuổi rồi. Tất nhiên, 5-6 năm trước, hắn 18 tuổi, cũng coi như trưởng thành rồi. Có thể Tô Hiểu Tình vẫn chưa tới số tuổi. Do đó, muốn nói Tô Hiểu Tình chính là hắn 5-6 năm trước biết nhau bạn gái thì không hợp lý. Xem xét Tiểu Tiểu, hắn chỉ có thể tạm thời tuổi thân hài tử rồi. Tiểu Tiểu nghe Triệu Phàm giải thích, khóe miệng có hơi rủ xuống, trong lòng âm thầm cô, vì giấu giếm các ngươi, ta liền thành con trai nuôi sao? Mặc dù có chút không vui, nhưng hắn hay là ngoan ngoãn gật gật đầu, phối hợp với trận này gia đình vở kịch. Mẫu thân lôi kéo nho nhỏ tay, trong mắt tràn đầy từ ái, "Tốt tốt tốt, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này ta yêu thích." Trong giọng nói tràn đầy đúng nho nhỏ yêu thích, giống như đã sớm đem Tiểu Tiểu coi là rồi nhà mình một phần tử. Nhưng mà, mẫu thân nghi vấn cũng không như vậy dừng lại, "Không đúng, Tiểu Phàm, bạn gái của ngươi không phải Bạch Tỷ Lý sao? Hiểu Tình lại là chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt của nàng tại Tô Hiểu Tình cùng Triệu Phàm trong lúc đó lưu chuyển, cố gắng tìm kiếm đáp án. Triệu Phàm đã sớm chuẩn bị, bận điệu giải thích nói, "Tiểu Tiểu là Hiểu Tình phát hiện trước hết nhất nhận nàng là mụ." Nhưng mà, Hiểu Tình cảm thấy, hài tử không có cha trưởng thành, tâm lý có thể không khỏe mạnh, do đó, đã tìm được ta đáp ứng làm nho nhỏ ba ba. Lời nói của hắn thân thiết, để người khó mà hoài nghi. Mẫu thân nghe xong, gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng giảm xuống, nguyên lai là như vậy a. Kia bị cô nương này đâu? Nàng ngược lại nhìn về phía Triệu Đoá Đoá, trong mắt tràn ngập tò mò. Triệu Phàm đội vàng giới thiệu, "Đồ đệ của ta, Thích Ngọc Thạch, đi theo ta hảo." Lời của hắn ngắn gọn, lại để lộ ra đúng Triệu Đoá Đoá yêu thương cùng vun trồng chi tâm. Triệu Đoá Đoá vội vàng phụ họa, "Đúng đúng đúng, ta từ nhỏ đã thích Ngọc Thạch. Với lại, ta thì họ Triệu." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hưng phấn, giống như tìm được rồi lòng cảm mến. Phụ thân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ngọc Thạch được, nữ hải tử nên thích Ngọc Thạch, tục ngữ có câu, người nuôi ngọc 3 năm, ngọc nuôi một đời người, Ngọc Thạch văn hóa có thể phong phú đây, ngươi à, phải thật tốt học." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đúng Ngọc Thạch văn hóa nhiệt tình yêu thương cùng truyền thừa chờ mong. Đang lúc người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, "Triệu đại ca có ở đây không?" Lời còn chưa dứt, Võ Hề Hề thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Phàm nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia hoài nghi, "Sao ngươi lại tới đây?" Võ Hề Hề thần sắc lo lắng, "Biểu tỷ ta quay về rồi, với lại, nàng mang theo thật nhiều người." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất an, giống như sắp có một hồi phong bạo tiến đến. Ngay tại bên ngoài, nàng nói thêm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ngoài cửa liếc đi. Triệu Phàm trong lòng run lên, bước nhanh đi vào ngoài cửa, chỉ thấy một đám thân ảnh quen thuộc chính đứng bình tĩnh ở đâu, Bạch Y Y, Cơ Vô Song, Minh Nguyệt, Tiền Đa Đa, Hắc Tử, Thanh Yên, Hoàng Nhi, Thanh Nhi. mỗi người cũng trên mặt ý cười, trong mắt lóe ra đúng Triệu Phàm tưởng niệm tình.
Sư phụ,
Triệu đại ca,
chủ nhân,
mọi người sôi nổi kêu gọi, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Triệu Phàm nhìn qua bọn này trước giờ trở về đệ tử cùng bằng hữu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, các ngươi thế mà trước giờ quay về. Minh Nguyệt cùng Cơ Vô Song liếc nhau, do Minh Nguyệt mở miệng giải thích, là như vậy, chúng ta tính tới ngươi lần này sẽ trước giờ quay về, do đó ta cùng Vô Song bọn hắn bàn bạc thì quyết định trước giờ quay về. Cơ Vô Song thì gật đầu một cái, đúng vậy à, tất nhiên sư phụ trước giờ quay về rồi, chúng ta làm gì quá muộn, do đó chúng ta đợi đến rồi ý thì lại lần nữa xác định thời gian tuyến, sau đó trở lại. Chẳng qua nhìn qua, chúng ta hình như muộn quay về rồi một ngày. Triệu Phàm hơi cười một chút, được rồi, đã các ngươi quay về rồi, vậy liền trở lại đi.
Đúng, mọi người tụ hội một chút, sau đó đi trước thần điện, tiếp đó về phần sau phát triển thì nhìn xem các ngươi ý nguyện của mình rồi.
Đúng lúc này, Triệu Phàm phụ mẫu, Tô Hiểu Tình, Võ Hề Hề cùng với Triệu Đoá Đoá thì đi ra, nhìn thấy trước mặt một màn này, mẫu thân không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu Phàm, những người này đều là ai vậy? Ánh mắt của nàng tại trên thân mọi người đảo qua, tràn đầy tò mò cùng khó hiểu.
Phụ thân thì hỏi, Tiểu Phàm, những thứ này lẽ nào là ngươi bạn học thời đại học?
Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần suy đoán cùng hoài nghi.
Triệu Phàm vội vàng giải thích nói, cha, mẹ, thân phận của bọn hắn, chúng ta sau đó đi đại tiểu điếm, nhất nhất giới thiệu.
Đúng,
Ý đi, ngươi thông báo một chút cha mẹ ngươi, chúng ta tụ một cái đi, bọn hắn đã tới, vô cùng lo lắng ngươi.
Võ Hề Hề cũng liền bận bịu nói xem bảo, ta đã thông trì, cô phụ lập tức tới ngay.
Vậy thì tốt, chúng ta đi đại tiểu điếm đi.
Triệu Phàm quyết định thật nhanh, quyết định tiến về khách sạn, là trận này trùng phùng tổ chức một hồi thịnh đại tụ hội.
Phụ thân nghe xong, ngay lập tức cầm điện thoại lên, cho khách sạn gọi một cú điện thoại dự định phòng.
Trong giọng nói của hắn để lộ ra mấy phần hào sảng cùng đại khí, "Tiểu Phàm, ta định một lớn nhất ở giữa, 30 người đều vô sự."
Triệu Phàm gật đầu một cái, "Được rồi, phụ thân, khách sạn chính ở đằng kia, ngươi mang theo mọi người đi bộ quá khứ là được, ta đi làm ý chuyện."
Nói xong, hắn quay người hướng góc tường đi đến, chuẩn bị thi triển tuấn tức thiên lý thần thông, trước giờ đã đến khách sạn sắp đặt tất cả.
Phụ thân mẫu thân cho là hắn muốn đi siêu thị mua chút rượu, liền không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc dùng khách sạn rượu sẽ đắt một chút.
Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Triệu Phàm sắp thi triển là vượt qua bọn hắn tưởng tượng năng lực thần kỳ.
Triệu Phàm đi vào góc tường, thừa dịp mẫu thân không chú ý, lặng yên thi triển tuấn tức thiên lý, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ.
Mà bên ấy, Triệu Đoá Đoá thì đem sư phụ nghĩ tới nhân sinh bình thường sống nguyện vọng, lặng lẽ truyền đạt cho rồi mọi người, để mọi người tận lực gìn giữ khiêm tốn, không muốn tiết lộ Triệu Phàm thân phận chân thật.
Triệu Phàm lần này trực tiếp đi tới khách sạn đồng sự trưởng biện công thất, ngồi ở đầu chọc mập mạp tiền khoa trước mặt.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, giống như năng lực nhìn rõ lòng người.
Lão tiền, thảo luận đi.
Giọng Triệu Phàm bình thản không có gì lạ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm.
Hắn sớm đã nhìn qua khách sạn chuyển nhượng thỏa thuận, hiểu rõ rồi tiền khoa tên.
Tiền khoa nghe vậy sững sờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, nói chuyện gì?
Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy cùng bất an.
Triệu Phàm đánh một thủ thế, ra hiệu hắn an tâm chớ nổi, chính là tòa này khách sạn, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền, ta mua, không cho ngươi thua thiệt.
Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng hào phóng.
Đối với hắn mà nói, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, hắn cũng không thiếu tiền.
Bằng không hắn hoàn toàn có thể thuận tay theo Vu Khuê trong biệt thự lấy đi một ít vàng bạc tài bảo.
Nhưng mà hắn đối với Khuê tiền tài chẳng thèm ngó tới.
Rốt cuộc vàng bạc châu báu, linh thạch linh tinh, thậm chí pháp khí đối với hắn mà nói đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Mua xuống một tòa lầu với hắn mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay.
Người muốn mua của ta lầu?
Cái này.
Tiền khoa do dự không nói, trong lòng tính toán được mất.
Đối phương đột nhiên xuất hiện cùng thần bí năng lực nhường tâm hắn thấy sợ hãi, không dám tùy tiện từ chối.
Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?
Tiền khoa cuối cùng lấy dũng khí tra hỏi, cố gắng từ đối phương trong lời nói bắt được một tia manh mối.
Triệu Phàm.
Triệu Phàm ăn ngay nói thật, không có chút nào giấu giếm.
Bởi vì hắn hiểu rõ, một lúc ký hiệp nghị thời cần dùng đến tên thật, cho nên hắn cũng không có ý định trong vấn đề này giấu giếm.
Vậy ta gọi điện thoại. Tiền khoa do dự một chút nói, thực không dám giấu giếm, ta là theo ký châu tới, ta thay ta đường ca trông giữ sản nghiệp, nơi này tài sản toàn bộ là đường ca.
Nói xong, hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị liên hệ đường ca.
Triệu Phàm trong lòng hơi động, tiền ra sao?
Chương 821, đại tiểu điếm đoàn tụ, lại kết cục. Chương 821, đại tiểu điếm đoàn tụ, đại kết cục. Tiền khoa điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia truyền đến giọng tiền gia chủ, nghĩa là gì?
Ta tiền gia tại Giang Thành thì trấn không được.
Hắn muốn mua,
chúng ta liền phải bán a.
Ai như thế đại khẩu khí?
Tiền khoa có thể cảm nhận được đầu bên kia điện thoại gia chủ không vui, hắn cẩn thận trả lời, người kia gọi Triệu Phàm, nhìn qua rất là quỷ dị.
Ngươi nói cái gì?
Lặp lại lần nữa.
Giọng tiền gia chủ đột nhiên trở nên run rẩy lên.
Tiền khoa nuốt ngụm nước bọt, lặp lại, Triệu Phàm, hắn nói hắn cứ gọi Triệu Phàm. Mặc một bộ màu đen áo thun phía dưới là màu đen quần, một đôi màu trắng là giày chơi bóng, mặc dù dáng dốc đẹp trai, nhưng xem thấu nhìn thì vô cùng bình thường.
Đầu bên kia điện thoại, giọng tiền gia chủ nói lắp chuyển đến, bán, lập tức bán, không, tiễn, nhớ kỹ, một phân tiền cũng không cần, với lại, thái độ tốt một chút.
Tiền khoa ngây ngẩn cả người, gia chủ thái độ chuyển biến nhanh chóng nhường hắn trở tay không kịp, trong lòng tràn đầy khó hiểu.
Triệu Phàm ở một bên, ánh mắt bình tĩnh như nước, thản nhiên nói, ngươi người sau lưng nói thế nào?
Tiền khoa lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng điệu nói, bán, nhường bán, không không, không phải bán. Là tiễn, từ giờ trở đi, đại tiểu điếm thì là của ngài. Hắn vừa nói vừa tay chân lênh lẹ bắt đầu đóng dấu chuyển nhượng thỏa thuận, sợ chậm nửa nhịp. Thỏa thuận rất nhanh in ra, quả nhiên, tại chuyển nhượng phí một cột, thình lình viết số 0. Tiền Khoa giờ phút này coi như là triệt để đã hiểu rồi, Triệu Phàm này hai chữ dường như có nào đó ma lực, nhường thông minh tháo bát, luôn luôn cứng rắn ra chủ cũng e ngại không thôi. Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể phỏng đoán, vị này Triệu Phàm, có lẽ là gia chủ thì không đắc tội nổi đại nhân vật. Thỏa thuận ký tên hoàn tất, Tiền Khoa không dám dừng lại lâu, đội vàng thu thập đồ vật của mình, liên hành lý cũng không kịp cẩn thận đóng gói, tự liên tiếp hạ thấp người, rời đi cái này hắn đã từng khống chế tất cả chỗ. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đem quản lý đại sảnh Thư Nhã gọi tới, phân phó nói, người, đi đồng sự trưởng biện công thất, gặp một chút mới lãnh đạo. Thư Nhã nghi ngờ nhìn trong tay hắn hành lý, không hiểu hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị, ngài đây là? Tiền Khoa cười khổ một tiếng, đại tiểu điếm chuyển nhượng đi ra, mới nhâm chủ tịch Triệu Phạm Triệu tiên sinh ngay tại lầu 8. Thư Nhã nghe vậy, trong lòng càng là hơn sóng to gió lớn, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đáp ứng. Tiền Khoa sau khi đi, lễ tân ba vị quẩy ba tiểu tỷ bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán vị này mới tới chủ tịch hội đồng quản trị đến tột cùng là thần thánh phương nào. Kỳ quái, chúng ta chính là ở đây ngồi, không có thấy người nào trên lầu 8A. Mới vừa tới rồi một đoạn, bất đô sắp đặt tại nhất lâu quý tân tính sao? Thư Nhã ngồi thang máy đi vào lầu 8, chỉ thấy Triệu Phàm đang ngồi ở lão bàn trên ghế, nghiêm túc lật nhìn trên bàn đại sổ sách. Nàng hít sâu một hơi, đi vào. Ngài tốt, ngài là mới nhâm chủ tịch. Ta là quản lý đại sảnh Thư Nhã. Triệu Phàm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng, gật đầu một cái, ta là Triệu Phàm, về sau chúng ta liền ở cùng nhau công tác. Nói xong, Triệu Phàm đứng dậy, hướng nàng đưa tay phải ra. Thư Nhã vội vàng hai tay nắm ở, khẽ không người, còn xin chủ tịch hội đồng quản trị chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Phàm thỏa mãn gật đầu, ngươi tới thật đúng lúc, đi, lầu một vừa tới mười mấy cái khách nhân, đều là ta mời tới, ngươi cần phải tự mình chiếu cố tốt, bọn hắn đều là người nhà của ta, bằng hữu. Đúng. Thư Nhã lên tiếng mà đi, trong lòng đúng vị này mới nhâm chủ tịch tò mò cùng kính sợ lại nhiều hơn mấy phần. Thư Nhã nhanh chóng đi vào lễ tân, hạ khẩn cấp báo tin, lầu một phòng khách quý chính là mới nhâm chủ tịch người nhà cùng bằng hữu, nhường hậu chủ cần phải xuất ra 10000 điểm nỗ lực, bất luận cái gì chỉnh tự làm việc không thể phạm sai lầm. Ba vị quầy ba tiểu tỷ nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, bắt đầu bận rộn chuẩn bị lên. Thư Nhã thì vội vàng chạy tới phòng khách quý. Vừa vào cửa, liền thấy Triệu Phàm phụ thân mẫu thân đang nhiệt tình cùng mọi người giới thiệu Bạch Y phụ mẫu. Nhìn thấy Thư Nhã đi vào, Triệu Phàm phụ thân liền vội vàng đứng lên nên đón, "Ai nha, quản lý đại sảnh, ngài sao đích thân đến, lại cho ngài thêm phiền toái." Thư Nhã mỉm cười đáp lại, "Triệu quản lý, ta nhớ được ngài tới qua mấy lần." Triệu phụ cũng cười nói, "Có mấy lần mở tiệc chiêu đãi quan trọng hộ khách, đồ ăn xếp tại chúng ta đại tiểu điếm." Thư Nhã hạ thấp người hành lễ, "Hôm nay một bàn này, Thư Nhã tự mình chăm sóc mọi người, có cái gì không được chỗ, còn xin chấm trước." "Thì mời đưa ra quý giá ý kiến." Triệu phụ vội vàng khoát tay, "Không dám không dám, ngài là giám đốc, làm sao có ý tứ làm phiền ngài đấy." Đang nói, Triệu Phàm đi đến. Triệu phụ thấy một lần, vội nói, "Tiểu Phàm à, mau tới, ta cho ngài dẫn tiến một chút, đây là đại tiểu điếm quản lý đại sảnh, về sau à, cha liền đem ngọc thạch điếm giao cho ngươi, có cái gì quan trọng hộ khách, ngươi có thể tới tìm Thư Nhã giám đốc." Triệu Phàm cười nhạt một tiếng, "Tốt, ta biết rồi." Triệu phụ vừa trừng mắt, "Thái độ gì, người ta là quản lý đại sảnh, nhanh, khách khí một chút." Thư Nhã thấy thế, vội vàng hạ thấp người hành lễ, "Gặp qua chủ tịch hội đồng quản trị." Triệu phụ cùng Triệu mẫu nghe vậy, cũng ngây ngẩn cả người. "Thư Nhã giám đốc, ngươi gọi Tiểu Phàm cái gì?" Triệu phụ khó có thể tin hỏi. Thư Nhã giải thích nói, "Triệu quản lý, đại tiểu điếm vừa mới hoàn thành chuyển nhượng, con trai của ngài hiện tại là chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị." Triệu phụ một phát bắt được Triệu Phàm cánh tay, "Tiểu Phàm, ngươi làm cái gì? Đại tiểu điếm tại sao là ngươi đúng không?" Triệu Phàm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin cùng ung dung, "Phụ thân, nơi này một bộ phận nguyên bản là ta Triệu gia sản nghiệp, ta cầm về không nên sao?" Triệu phụ rút lui mấy bước, dường như nghĩ lại tới rồi xa xưa chuyện cũ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, "Cái gì? Chuyện này làm sao ngươi biết?" Triệu Phàm cười nói, "Chuyện lớn như vậy, trước ngươi vì sao không nói cho ta? Một khối tiền mua xuống ta tổ truyền sản nghiệp, hắn cũng dám." Giọng Triệu phụ bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Minh Nguyệt cùng Cơ Vô Song đám người liếc nhau, đối với Triệu Phàm hành động, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Triệu phụ sâu thán một tiếng, "Đây là ta Triệu gia sỉ nhục a, nhưng người ta là chúng ta Giang Thành nhân vật số 1, Triệu gia không thể chơi vào, cho nên những năm này ta cũng không dám kể ngươi nghe, suy nghĩ, chúng ta một nhà ba người, hảo hảo sống qua ngày là được." Triệu Mẫu thì gật đầu, "Đúng vậy à, người ta nói rất đúng, lớn hơn nữa sản nghiệp, chúng ta Triệu gia thì đảm đương không nổi, cho nên sau đó, cha ngươi thì thỏa mãn rồi, Ngọc Thạch Điếm làm ăn mặc dù tốt, cũng không muốn nhìn mở rộng sản nghiệp. Rốt cuộc, sản nghiệp làm lớn rồi, ngươi được có bản sự này thủ được a?" Triệu Mẫu nói thêm, "Thế nhưng, Tiểu Phàm, ngươi cùng mụ nói thật, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Triệu Mẫu lo âu hỏi. Triệu Phàm hơi cười một chút, đem đầu đuôi sự tình chậm rãi nói đến, "Cũng bởi vì Vu Khuê đột nhiên chết rồi. Do đó, năm đó theo trong tay hắn mua xuống mảnh đất này, nhà đầu tư cũng sợ hãi, cho rằng đây là báo ứng, đã tìm được ta, số không nguyên chuyển nhượng." "Cái gì? Vu Khuê chết rồi? Đây là sự thực sao?" Triệu phụ khiếp sợ hỏi. Thư Nhã bận bịu ở một bên chứng thực, "Triệu quản lý, thông tin chắc chắn 100 chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức." Triệu phụ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, "Là cái này ác giả ác báo à, năm đó một nguyên tiền sỉ nhục, cuối cùng tẩy trắng a." Triệu Phàm nhìn về phía mọi người, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, "Mọi người ngồi, hôm nay chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên." cùng nhau nâng chén.
Nâng chén.
Làm.
Toàn kịch chung, ho ho ho.